Chương một xong, xong, xong. Ngẩng đầu nhìn trời. Đờ đẫn. Túi xuống nhìn tay. Khóc không ra nước mắt. Đây là sao a? Làm sao biến thành trẻ nít mới sinh rồi? Xong, xong, xong. Ăn chơi chắc táng. Một đi không trở lại. Đinh Minh 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, sử nam chính cống. Mới bước vào đời, niềm tin mãnh liệt mà hiện thực tăng tốc. Sau N lần nộp hồ sơ xin việc và thất bại, hắn quyết định thử làm tiểu thuyết gia. Hôm nay Đinh Minh đang lần thứ hai sau mấy năm bật lại phim Nạ Dụ Tổ xem để tìm kiếm ý tưởng, đang lúc hắn xem đến đoạn Nạ Dụ Tổ mở phong ấn chi thư, một tia chớp đông đánh xuyên qua nhà hắn, tình cờ thế nào lại trúng cái laptop. Chính xác hơn là gõ trúng cả Đinh Minh và cái laptop. Ai bảo nhân gia đang nằm trên giường, ôm laptop xem phim làm chi? Thế là có hiện tại. Nhưng nếu bảo Đinh Minh thích xuyên việt hay trọng sinh hay, hiển nhiên hắn sẽ đều to không muốn. Đơn giản vì kiếp trước hắn là không phải lo ăn ngủ, là tục ngữ nói ăn được ngủ được là tiên mà. Nhưng hiện tại, không biết ông trời có đang trừng phạt hắn không nữa, mà không những hắn biến thành trẻ nít mới sinh mà còn trần truồng nằm giữa đường hơn nữa. Ô hát mi gột. Gì thế kia, không phải chứ, lẽ nào vừa trọng sinh xong thì chết luôn à? Đập vào mắt Đinh Minh là một chiếc xe bốn bánh cổ lỗ sĩ, chính xác là loại hàng cổ thế kỷ 19, đang phóng nhanh qua, nhìn trước mắt, không được bao lâu, chắc Đinh Minh sẽ thành cái bánh xẹp, và thế là... Hoa! 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 Đinh Minh cố gắng gọi, kêu cứu, nhưng ra khỏi miệng lại biến thành tiếng khóc. Bất quá, không có sao, to, rõ ràng là được. May mắn là người trên xe cũng không phải kẻ điếc, cuối cùng phát hiện trên đường có một đứa bé mới sinh trần truồng nằm đó. Thế là cửa xe mở ra, hai lão, là một ông lão, một bà lão lảo đảo bước xuống, đi về phía hắn. Không phải chứ, lẽ nào sang châu Âu hoặc châu Mỹ rồi? Đinh Minh trợn tròn mắt nhìn hai lão người phương Tây tiến về phía mình, trong lòng quả thực có một luồng hỏa diễm như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Vì sao nha, nước Mỹ là nước cực kỳ nguy hiểm, bất kể là trong chuyện, vẫn là thực tế. Vẫn là Việt Nam vừa an toàn, lại có thể làm trạch nam sống qua ngày. Ô-h-e-ơ, đáng thương đứa bé chưa kìa, tên khốn nào vứt nó giữa đường vậy? Chúa ơi, tôi sẽ nguyền rủa hắn kiếp sau không được làm người. Bà lão vội vàng ông đứa bé, Linh Minh, lên, quay sang tức giận nói với ông lão. Em yêu không nên nói thế, Chúa là đấng tối cao, ngài sẽ tha thứ cho mọi tội ác đấy. Ông lão mặc dù cũng tức giận nhưng vẫn vẻ mặt hiền lành khuyên bảo bà lão. Dêm, tối nay anh đừng hòng lên giường với tôi nha. Bà lão nộ mục trợn tròn, một lời không hợp liền rút đao luận kiếm. Tối mà gì em yêu, Chúa mặc dù rất bao dung nhưng ngài sẽ không tha thứ cho những tội ác tột cùng, chẳng hạn như vứt bỏ con cái vậy. Ông lão xoa trán mồ hôi lạnh, vội vàng chữa lời. Không thể nào. 60, 70 rồi mà còn ít được, cơ địa người phương Tây là thế nào vậy? Đinh Minh mồ hôi lạnh chảy ròng, có một loại xúc động muốn ngay lập tức làm cuộc điều tra dân số. Anh yêu, vậy mới đúng chứ, anh xem đứa bé này thật đáng yêu, nhìn đôi mắt nó kìa, to, đẹp vô cùng. Đinh Minh đang trợn mắt, anh xem chúng ta có phải hay không nên nuôi nó đâu. Bà lao tỉnh mẫu tử nảy sinh, lập tức ra cái đề nghị. Chuyện này ông lão ngập ngừng, đông cảm giác nhiệt độ không khí bỗng hạ xuống âm 20 độ C, đánh cái dùng mình, vội vàng nói, ok em yêu, không vấn đề. Anh đề nghị chúng ta nuôi nó như con đẻ mình, đằng nào từ khi kết hôn đến giờ chúng mình cũng chưa có con, hay đều là lỗi tại anh cả. Tốt rồi, anh yêu, anh xem chúng ta có phải hay không nên nhanh về nhà, em xem tình hình còn phải thuê vú nuôi à? Bà lao thấy không đúng, vội vàng đổi chủ đề. Em nói đúng, với lại chúng mình già rồi, cũng nên thuê quản gia luôn. Ông lão suy tư, đánh cái quyết định. Và thế là chiếc xe lại bắt đầu nổ máy, bon bon hướng về thành phố New York. Chương 2 Đinh Minh chìm vào trong giấc ngủ, không hay biết tình hình bên ngoài, hoặc là nói, bây giờ hắn chẳng muốn quan tâm cái gì rồi, hắn chỉ muốn ngủ. Hy vọng đây hết thảy là một giấc mơ, không hơn không kém. Trong mơ, hắn mơ hồ nhìn thấy một quyển sách, bên trên viết bốn chữ phong ấn chi thư. Hắn tò mò mở trang đầu tiên, nhìn thấy một hình ngũ giác đều, trên mỗi đỉnh viết địa, hỏa, phong, thủy, lôi, ở giữa hình là một hình bàn tay màu trắng. Tò mò, hắn liền để tay mình đặt lên đó, không ngờ vừa khít. Đột nhiên hình ngũ giác xoay chậm chậm rồi nhanh dần quanh bàn tay hắn, tiếp đó năm đỉnh bỗng hòa thành năm dòng năng lượng chảy vào năm ngón tay của hắn, tiến tới toàn bộ thân thể. Hắn đông cảm thấy một luồng đau đớn sâu tận linh hồn. Cũng may thân thể của hắn không cảm giác được, bằng không lại dọa cho hai lão dêm và mạ gì lại kêu to hoa hoa. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt, trong đầu nhiều hơn một loại ký ức để hắn có một loại khổ tận cam lai. Ca biết mà quả nhiên nhân phẩm ca tốt vô cùng, đời này ca không trở thành nhị dạ vĩ đại nhất mọi thời đại, ca nhất định trở thành siêu nhân hoa ha ha hoa ha ha, tác giả, quả nhiên vô sỉ cảnh giới tối cao à, ca nhất định bị mù mới tạo ra nhân vật như thế. Đinh Minh nhíu môi, mi không vô sỉ, cho nên vẫn làm sử nam à, ca mới không dẫm lên vết xe đổ. Vâng, điều gì khiến Đinh Minh hưng phấn như vậy? Mọi người át hẳn cũng biết phong ấn chi thư trong Nạ Dụ Tổ đi, biết thì tốt, không biết càng tốt. Bên trong ghi chép các loại nhân thuật, thể thuật, ảo thuật, kiếm thuật từ căn bản nhất cho tới cao siêu nhất của các đời lý giả, không chỉ là riêng cổ nô hạ, chính là tất cả các làng kể từ khi lục đạo tiên nhân, cha đẻ của hệ thống lý giả, xuất thế. Nói đến căn bản, tại sao căn bản cũng được ghi chép vào? Đơn giản vì đó là thứ tốt nhất trong căn bản A, trong đó không chỉ có pháp môn tinh luyện trả cờ dạ tốt nhất, còn có pháp môn tu luyện linh hồn, thân thể tốt nhất. Nhìn thấy ba pháp môn này, Đinh Minh mê tít mắt, không nói tới tinh luyện trả cờ dạ, chỉ riêng hai thứ sau đã làm hắn có loại ngất ngây trong vui sướng. Vì sao? Đơn giản vì mặc dù nói trả cờ dạ là ngọn nguồn của mọi nhân thuật, thành phần trọng yếu để sử dụng ảo thuật, thể thuật, nhưng linh hồn và thân thể mới là nguồn gốc của trả cờ dạ. A thử nghĩ xem, nếu có một thân thể, linh hồn phải mạnh, mỗi ngày không cần phải nghỉ tinh luyện trả cờ dạ, mặc dù đuổi không kịp gì nụ gì kỳ nhưng cũng kém không nhiều lắm. A sau đó nhìn xuống dưới, Đinh Minh còn phát hiện các cách kết ấn, luyện tập ném phi tiêu, thậm chí còn có tam thân thuật, hướng dẫn tập kiếm xuất hiện. Trong phần cơ bản. Bất quá, khi nhìn tiếp, ngoài tên gọi các loại nhân thuật, ảo thuật, thể thuật ra, bên dưới bị một mảnh mông lung như sương mù che giấu. Lúc này một luồng tin tức truyền vào trong đầu Đinh Minh, làm cho hắn có một loại thiên đường rất xuống địa ngục, rất muốn chửi quyển thư vô sỉ. Tác giả ngạc nhiên, có ai vô sỉ hơn người ạ? Đinh Minh bĩu môi, đây là thư, không phải người. Thì ra, muốn mở thư cần năng lượng, mà muốn năng lượng nhà. Quyển thư rất mặt dày ném vấn đề lại cho Đinh Minh, còn làm sao hút? Đơn giản, đặt tay lên là được. Bất quá cũng may, quyển thư tuyên bố rằng sẽ trong vòng 22 năm sẽ cho hắn các loại nhiệm vụ kiếm cái gọi là năng lượng điểm để mở phong ấn. Cái này được quyển thư gọi là quá trình học tập và thi cử. Thực ra lúc đầu nó định giới hạn là 18 năm. Ai kêu 18 tuổi người địa cầu được coi là pháp lý trên mặt trường thành đây. Bất quá Đinh Minh rất vô sỉ kéo dài thêm 4 năm nữa. Ai kêu 22 tuổi hắn mới tốt nghiệp đại học đây. Hoa ha ha ha. Sau một hồi giằng co, Đinh Minh thấy quyển thư cứng rắn, lập tức không chơi, quyết định làm người bình thường, không kiếm năng lượng gì hết. Quyển thư cuối cùng cũng chịu thua, ai kêu nó không thông nhân tính, bị chủ nhân gian xảo lừa gạt. Đinh Minh mới không chịu làm người bình thường đây này, đời này nhất định phải trở thành vĩ đại nhất lý ra. Hoa ha ha ha. Thêm một điểm nữa khiến hắn huyết mạch sôi sùng sục, đó là một khi năng lượng đạt đến một mức độ nhất định, quyển thư có thể mở ra thông đạo đi tới hồ cả thế giới. Trời ạ, đây mới là tin tốt nha. Huyết kế giới hạn, hoa ha ha ha. Đinh Minh dường như nhìn thấy vô vàn ánh sao đang chiếu về phía hắn. Trong chuyện nói cái gì mà chỉ thuộc về một dòng họ, Đinh Minh mới sẽ không quan tâm, hắn có một loại suy đoán, nhất định có thể lấy được huyết kế, còn suy đoán là gì à? Đinh Minh biểu thị, hồi sau sẽ do hát hát. Tác giả, được rồi nhìn hả dự. Chương 33 năm trôi qua, một ngày đẹp trời, thiên không từng đám mây hở hứng lướt qua, chứng kiến dưới mặt đất những con kiến đang cần cù bận rộn. Trên tầng cao nhất của một tòa biệt thự 5 tầng, một đứa bé đang ngồi xếp bằng, hai tay liên tục kết các ấn kỳ quái. Thần, xấu, hợi, bão, thân, tị, không, chưa, tuất, dần, dậu, tử. Ba. Tiếp theo là một tiếng vang rõ to. Nghe ra được là tiếng da thịt tiếp xúc vết tường, kèm sau đó là tiếng kêu ý ới của tên sử nam nào đó. Má ơi, đau đoái, thế này sao chơi a, đây là lần thứ N Đinh Minh sử dụng kỹ năng đặc tường. Nguyên nhân nha, đương nhiên là lần thứ N hắn kết lộ ấn. Từ khi tầm 1 năm tuổi, hắn đã bắt đầu tập cái món này, tuy rằng có linh hồn của người lớn khiến tinh thần lực nhiều, nhưng bù lại, tạp niệm cũng nhiều. Sau khi học xong các ấn cơ bản, hắn bắt đầu tự mình tạo N kiểu tổ hợp khác nhau để tập luyện, cố gắng một giây kết 6 cái ấn, cố gắng kết trên 100 cái mà không lỗi phát nào, cùng nhân tiện tiêu xài thời gian nữa nha. Đáng tiếc, lý tưởng tốt đẹp mà đường còn xa và dặm, tạp niệm nhiều khiến hắn kết lỗi không biết bao nhiêu lần. Đừng xem trong nạ dụ tổ, 12 tiểu cường kết ấn phát được luôn nha, nhân ra đó là trẻ con, đầu còn là một tờ giấy trắng, khả năng tập trung cao, đầu tư từ nhỏ, trưởng bối trong nhà hướng dẫn, vân vân và vân vân. Tóm lại là một tên nửa đường bước vào đời lý dạ như Đinh Minh, chắc chắn không có kết quả tốt rồi. Đối với điều này, Đinh Minh tỏ vẻ không quan tâm. Ca khổ nhưng ca tiềm lực lớn kê kê. Ai kêu ca tinh thần lực hơn người cơ chứ? Không thấy nạ dụ tôi à, chưa học được khống chế trạ cờ dạ thì thôi, học xong rồi thì nhất phi trùng thiên ca ca. Hơn nữa nha, ca mới không đi con đường của mấy tên nhân vật chính trong ạ niềm nha, mấy tên kia nhìn thế nào cũng không giống nỉ dạ a, theo ý kiến ca là đi làm pháp sư, chiến sĩ còn thích hợp hơn a. Con đường của ca là nỉ dạ kiếm đạo a. Ừm, cái tên này là ca tự nghĩ, độc giả thấy cũng không. Tác giả, cung cờ mờ nờ giờ, thế nào là nỉ dạ kiếm đạo a? Đương nhiên trước tiên phải tập kiếm, mà tập kiếm đầu tiên phải tập gì? Đương nhiên là tập rút kiếm. Không thấy Phó Hồng Tuyết cả đời tập mỗi chiêu rút đao mà chém người như đúng rồi a. Và thế là trên cái sân nhỏ, một thằng nhỏ cầm cái kiếm gỗ nhỏ, tập rút kiếm. 1231000 đổi tay. 1001, 1022000 dễ ạ. Phù phù Đinh Minh ngồi bệnh xuống đất, chờ một lúc cho cơn đau nơi bắp tay giảm xuống. Độc giả sẽ thắc mắc kiếm nhật để bên hông, rút ra cần một tay mà thôi, làm gì cần đổi tay này nọ. Theo quan điểm của Đinh Minh là, làm nhị dạ nhất định phải có sử dụng được hai tay đồng dạng tự nhiên, lưu loát, không có chút gượng ép nào. Nói cụ thể chính là, người quen dùng tay phải hoặc trái nhất định phải học cách sử dụng cánh tay còn lại thuần thục như thế. Nếu không, trong rất nhiều trường hợp, một nhị dạ chắc chắn sẽ rơi vào bị động, ví dụ như bạn đang vừa sử dụng tay phải dùng kiếm tấn công đối thủ, tay trái lại ôm mỹ phụ chẳng hạn. Tay trái nếu không thuần thục, làm sao có thể chiếm tiện nghi nha. Hơn nữa, theo Đinh Minh, làm nhị dạ là trọng yếu, nhưng duy trì hình thể hoàn mỹ càng trọng yếu, không phải vậy, làm sao có thể cua mấy em tuyệt sắc, kết thúc đời sử nam a. Đinh Minh dự định, sau khi làm được hai tay thuần thục như nhau rồi, hắn nhất định sẽ học cách tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ hình vuông của Chu Bá Thông. Tính thực dụng vô đối a, không nói đâu xa, Mỹ Nà Sủ Kỳ Hạ Cụ, Uchiha Ichiya, hai danh nhân này đều là một tay kết ấn a. Đinh Minh thử tưởng tượng, ngày nào đó mình tay trái bắn thủy long đạn thuật, tay phải bắn chỉ đỏ dị xoáy a, không giật chết mấy tên vị lẹn, thực có lỗi với trời xanh a. Sau khi nghỉ ngơi, hắn lại đứng lên, tập luyện những chiêu thức kiếm đạo cơ bản trong phong ấn chi thư. Đơn giản chính là mấy động tác chém ngang, chém dọc, thất phối hợp với các thế đứng. Nói đến kiếm đạo Nhật Bản tuy rằng không hoa mỹ như người Trung Quốc, nhưng rất có khí thế xét đánh không kịp bưng thai, một đi không trở lại, quan trọng nhất là rất đàn ông a, rất hợp khẩu vị Đinh Minh a. Ừm, nói thế nào đây, là rất thích hợp với hắn thì đúng hơn. Đinh Minh là tự biết mình, chính hắn không có ngộ tính cao tuyệt, thiên phú tập võ không giới hạn như các nhân vật chính kia. Hắn chỉ có cái niềm tin, sự kiên trì kia. Lấy hắn mà nói, nhất kích tất sát luôn là tôn chỉ của hắn, còn nhất kích không tất sát được a đương nhiên là bôi mỡ lên chân chạy rồi. Hắn chỉ là nghĩ ra a, không phải xạ mù gì đâu. Thế giới này còn cả đống lao bà đang đợi mình a, làm sao có thể chết trẻ được. Đối với những nhân tài sử dụng kiếm trong nạ dù tổ, Đinh Minh là bịt mũi khinh thường. Tuy rằng sự lợi hại của kẻn rụt có thể thấy được đại khái qua trận đấu giữa cả cạ sĩ và dã bù dạ ủn, tuy rằng dã bù dạ thua, nhưng vấn đề là nhân gia không có bộ xạ dịn gẳng như cả cạ sĩ a, nhân gia là dựa vào kỹ năng của bản thân mà đấu với bốn người a, tuy rằng ba tên kia, Sasuke, Naruto, Sakura yếu không cần nói, nhưng phối hợp lại có thể phá tan kế hoạch của dã bù dạ a. Mặc dù thất bại nhưng đó là do song quyền nan địch tứ thủ a, hơn nữa dã bù dạ quá kiêu ngạo, không có sự cẩn thận tỉ mỉ mà một nhị dạ nên có, hắn chiến đấu càng giống là một chiến sĩ, một xạ mù gì hơn là một nhị dạ. Theo Đinh Minh, lẽ ra sau chiêu thủy lao thuật bị phá, nếu là hắn, nhất định sẽ bôi mỡ lên chân mà chạy, chờ kiếm cơ hội lại trở lại ám sát tiếp a. Dạ bù dạ mà chạy là đã không dính chiêu thôi miên của Kakashi, cũng không lộ ra con bài hạ cụ chưa là rồi. Hơn nữa là một nhị dạ xuất sắc, nhất định trước tiên phải điều tra tỉ mỉ đối thủ, không thể khinh thường bất kỳ ai trong đoàn đội kẻ địch, bằng không lâm trận mới biết chiêu thức đối thủ, lúc đó liền thảm. Bởi nhị dạ chính là chú ý nhất kích tất sát, không biết điểm yếu đối phương, làm sao làm được điều đó. Cùng tác giả quyết định không lan man nữa. Đinh Minh biểu thị không tin. Quay trở lại kiếm đạo, Kenjutsu, kiếm thuật Nhật Bản, cần sự kiên trì khá lớn, không nói đến mỗi đòn bổ ra phải luyện được đến khí thế nặng tượng ngàn cân, dũng mãnh một đi không trở lại mà còn phải có tốc độ nhanh như sấm sét. Mà muốn luyện được, không cần thiên phú cao đến đâu, nỗ lực là tốt rồi. May thay, Đinh Minh là một kẻ kiên trì. Hắn không có cái quy cao ngất ngưỡng, cũng không có thiên phú tập võ kinh người, hắn chỉ có một đời trạch nam bồi dưỡng ra được, kiên trì. Vì sao nha? Đương nhiên là ông trời cho cơ hội đổi đời, không bắt cơ hội này đi làm cho mình mạnh mẽ, sau đó đi bắt mấy em sinh tươi trong thế giới mạ bẹo làm ấm chăn cho mình quả thực không có thiên lý, nhất định sẽ bị xét đánh ít nhất. Đinh Minh linh cảm là như thế. À, mạ bẹo cái này thì hay rồi. Một nhị dạ trong thế giới mạ bẹo. Hoa ha ha ha. Super hệ rồi là gì chứ? Super bị lẹn là gì chứ? Chuẩn bị bị ca ám sát hàng loạt đi thôi. Hoa ha ha ha. Các em chân dài tới nách chuẩn bị làm ấm giường ca đi thôi. Hoa ha ha ha. Buổi sướng nửa ngày sau, Đinh Minh mới nhớ tới kiểm tra năm nay là năm bao nhiêu. 1922. V đút tờ F. Đinh Minh ngớ người, ngơ ngác, ngơ ngẩn. Một giây sau hắn chửi u lên, lôi 18 đời tổ tông tên nào đó mang hắn tới thế giới này ra chửi, đương nhiên là bằng tiếng Việt, làm hại hai lão và bà chị quản gia tưởng hắn bị chúng ta. Kết quả là bà lão lo sốt bó kêu chị quản gia đi gọi bác sĩ tâm lý, còn ông lão lại bắt đầu xin Chúa trời tha thứ. Chửi rủa một hồi xong, hắn lại bắt đầu nghĩ cách kéo dài tuổi thọ, tủn không riêng gì hắn muốn cho chính mình, hắn còn muốn cho hai lão và bà chị quản gia nữa à? Ai kêu từ nhỏ nhân gia chăm sóc mình kiêm vú em luôn chứ? Nguyên nhân trọng yếu là xinh đẹp nữa chứ, chật chật, mới 30 tuổi thôi à, vóc người hoa hậu, mặt hẳn dưa, đúng tiểu Đinh Minh thích đá ủng, trả cờ dạ cũng không phải là thứ kéo dài tuổi thọ à, mà lại cho ba người cũng không thích hợp, vậy nhất định phải kiếm mấy thứ trong truyền thuyết à, trong mạ và có cái gì nhỉ, đúng rồi, có thứ kêu là in phỉ tỷ phỏ mụ lạ của tên chột mắt nào đó, tuy rằng có chút hậu quả xấu nhưng hình như đó cũng không phải bản đầy đủ á ủng trước kiếm tên chột mắt đó. Tống tiền đã. Còn hắn có cho hay không? Không nằm ở phạm vi Đinh Minh quan tâm, đơn giản vì tên chột mắt đó nếu không quan tâm mạng mình thì nhất định cũng sẽ quan tâm về sau có cơ hội làm cha hay không à. Chật chật, sao ca ngày càng ác nhỉ? Không, ca là ngây thơ, nhất định là quyển thư kia đầu độc ca rồi. Ừ, đúng vậy. Còn về làm sao Đinh Minh lại biết đây là thế giới mạ bẹo à? Đương nhiên là lần nọ bà lão nói chuyện với ông lão thì nhắc tới cái tên Sở Ti vợ rộ giờ rồi, lúc đó hắn đang mơ ngủ, nghe đến đó mới giật mình tròn tỉnh, quả nhiên là như sấm bên tai à, hắn vội vàng hỏi bà lão năm này là năm nào, thế mới có một màn vừa rồi a, nói đến năm 1922. Tức là nói đến năm 1920, nói đến năm 1920 tức là nói đến năm Sở Ti vợ rộ giờ vừa được sinh ra, không khéo trùng hợp với ngày giờ mình đến thế giới này luôn à. Thế là Đinh Minh cố gắng từ miệng hai lão biết một chút tình hình. Về các, đơn giản là nhân gia nhà đối diện, nhà mới để tang, bố cắp chết, lại là dính trưởng chiến tranh hòa bình không tận hưởng, ai kêu đi lính làm gì à. Thảo nào hai lão lại nhắc tới các, hẳn là nổi lòng từ bi à, muốn mời mẹ con cặp sang ở chung, nhưng nhân gia chính là kiên cường, kiên quyết tự lực cánh sinh, không nhờ vào ai chật chật. Vậy mới có Sở Ti vở rộ giờ nhân cách cao thượng, tính cách bền bỉ kiên trì à, quả nhiên mẹ nào con lấy, này không sai được. Nói tới nói lui, nhưng tại sao Đinh Minh vẫn tên là Đinh Minh đây? Đơn giản là bà lão có cái phòng nghiên cứu gen xa hoa, ủm, sau khi biết chuyện này, Đinh Minh cười rất đê tiện, làm sao đê tiện nha. Hồi sau sẽ rõ ca ca. Sau một hồi tìm tới tìm lui, cuối cùng phòng nghiên cứu của bà đã tìm được xuất xứ của Đinh Minh từ quốc gia nào? Đương nhiên là Việt Nam rồi. Thế là hai lão bắt đầu khổ tư suy nghĩ đặt tên cho hắn, vì điều này hai lão còn lật tới lật lui mấy cuốn từ điển, với hỏi tới hỏi lui mấy chuyên gia à, kết quả hắn bi bô hai tiếng Đinh Minh, thế là ông lão vỗ đùi một cái, Đinh trong Hán Việt thấy thế nào cũng giống cứng rắn, kiên trì à, mà Minh à. Này không phải Quang Minh sao? Thằng bé này lớn lên chắc chắn sẽ đỉnh thiên lập địa, Quang Minh chính đại. Ủm, cứ thế đi, đặt tên là Đinh Minh Potter đi. Đinh Minh đầu đầy hát tuyến, đặt tên nha, có cần khó vậy không, cũng may ca còn giữ được tên cũ, cũng coi như tưởng niệm quá khứ kiếp trước đi. Còn về ý nghĩa nha. Quang Minh cái giám a, ca là nị dạ a. Hai cái này cách nhau 10 vạn 8 ngàn giám a. Vẫn là không nói cho ông lão nghề nghiệp ca dự định cho tương lai mới tốt. Bằng không liền thảm. Mà cái họ Potter này, không biết tại sao Đinh Minh có một loại dự cảm bất tường. Chương 4 ngày này có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho Đinh Minh. Ngày này là lần đầu tiên hắn tập luyện ba pháp môn tụ tập trả cơ dạ, thân thể và linh hồn. Có thể nói, ba pháp môn này là một cái vòng tròn này là nguồn sức mạnh của Đinh Minh bây giờ, sau này và mãi mãi. Tại sao nói vậy? Vì tu luyện trả cơ dạ cần rút lấy lực lượng linh hồn, hay còn gọi là tinh thần lực và năng lượng trong mỗi tế bào cơ thể, kết hợp hai thứ này với nhau, trả cơ dạ mới được sinh ra, tồn trữ trong hạ đan điền. Thế vậy nghe mới bay. Sau đó, tu luyện thân thể cần kết hợp hô hấp theo nhịp, các động tác kỳ quái và điều khiển trả cơ dạ đi khắp các nơi trong cơ thể, nhằm ôn dưỡng toàn thân. Pháp môn này không chỉ rèn luyện sự dẻo dai, cơ bắp toàn thân, nó còn trợ giúp Đinh Minh khả năng khống chế trả cơ dạ, không đến nỗi như trong chuyện phải tập leo cây, ngã chồng vó, đã đau còn dễ gãy xương, nếu hai lao đi qua trông thấy, không khéo lại bảo hắn là chúng ta. Tuy nhiên, có thể nói tập theo pháp môn này cũng đau, cũng mệt không kém, nhưng ít nhất sẽ không mất mặt. Cuối cùng là tu tập tinh thần lực, cái này có vẻ như dễ dàng nhất, chỉ cần kết cái ấn, hô hấp theo nhịp, điều động trả cơ dạ lên thượng đan điền. Tên này mới bay, nhằm ôn dưỡng linh hồn. Vì sao lại là thượng đan điền a? Vì nơi đó là con đường mà linh hồn thông qua đó để giao lưu, hấp thu năng lượng bên ngoài, lớn mạnh chính mình. Người bình thường đang lúc trưởng thành tất nhiên tinh thần lực cũng sẽ theo đó gia tăng, nhưng tất nhiên sẽ ít vô cùng, không đáng kể. Đó là bởi vì rất ít người có thể dùng linh hồn chất lọc tinh hoa từ năng lượng tự nhiên. A may mắn Đinh Minh có pháp môn tu luyện, linh hồn hấp thu năng lượng tự nhiên, được chính bản thân trả cơ dạ tinh lọc, tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều, ngày càng mạnh mẽ, tiêu hao ít trả cơ dạ mà hưởng nhiều. Còn về tại sao phải ngủ a? Là do linh hồn chỉ hấp thu năng lượng khi ngủ a? Còn tại sao lại thế? Hỏi tác giả a. Tác giả khinh thường, hỏi làm gì, ta cũng có biết đâu, thuận tay biết thôi. Đương nhiên một nguồn bổ sung năng lượng cơ hồ không thể bỏ qua cho cái vòng tròn này, đó chính là ăn. Đừng nói tu tập trả cơ dạ vô cùng tốn hao năng lượng cơ thể, riêng bản thân rèn luyện thân thể cũng vô cùng tốn hao thức ăn a. Cái gọi là trả cơ dạ ôn dưỡng, không chỉ là giúp cường hóa các thứ cơ, nó còn là giúp tăng tốc độ tiêu hóa, chất lọc thức ăn trong dạ dày á. Thành ra sinh hoạt của Đinh Minh giờ chính là như vậy, bữa sáng 8 bát cơm, sáng tụ tập trả cơ dạ, bữa trưa 8 bát cơm to, chiều rèn luyện thân thể, bữa tối 8 bát cơm to, tối luyện kết ấn, phi tiêu và kiếm thuật, bữa đêm 8 bát cơm to, đêm làm giấc đến 8 giờ sáng mới dậy. Hai tuần đầu, Đinh Minh có cảm giác mình sắp không qua khỏi, không nói đến tụ tập trả cơ dạ, rèn luyện thân thể, chỉ riêng tụ tập linh hồn để hắn có cảm giác chả có tác dụng gì. Không phải là hắn có thể cảm giác sự lớn mạnh của linh hồn, mà là hắn hỏi quyển thư a, quyển thư rất tự nhiên nói cho hắn biết sự cố gắng của hắn là vô ích. May mà hắn kiên trì, niềm tin trở thành nhị dạ vĩ đại nhất thế giới là phụ, cô gái, kết thúc đời sử nam là chính, đã giúp hắn vượt qua tất cả, giành được sự xác nhận của quyển thư sau 2 tuần gian khổ. Thế là 2 tuần sau đó, Đinh Minh lại có cảm giác về lại kiếp trước. Hắn chính là ăn được a, ngủ được a. Này không phải thành tiên rồi sao? Ha 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 ha. Chương 5 nhiệm vụ đầu tiên. Năm 1925, một ngày đẹp trời, thiên không quang đãng, chim hót ríu rít, ánh mặt trời chói chang phủ chiếu đại địa, muốn bốc hơi hết thảy hắc ám và bóng tối che giấu trong thành phố New York đầy dây nguy cơ và đau thương này. Đương nhiên, có những nơi mà ánh sáng của thần mặt trời không tới được, ví dụ như hiện tại. Trong hẻm nhỏ đen tối có ba đứa bé to con vây quanh một thằng nhóc gầy teo tót. Tuy rằng thằng nhóc bị đánh cho mặt sưng mày xỉa, nhưng ánh mắt nó lại luôn sáng. Có thể thấy được một cỗ kiên cường không thuộc về cái tuổi của nó hiện ra. Cỗ kiên cường không chịu thua đó cho nó sức mạnh, mặc dù không đến nỗi có thể lập tức bật dậy đả đảo bà tên to con kia, nhưng ít ra có thể khiến nó cắn răng chịu đựng, không rên một tiếng. Tiểu tử, cứng kết nhỉ, hôm nay bọn tao nhất định phải đánh cho mày kêu đau à, không tin với lực lượng của bọn tao không thể khiến mày rên gì. Tên to con nhất kiêu ngạo nói. Nói đến chuyện này xảy ra quả thực chính là trẻ con so sánh khí thế không hơn không kém. Vì sao à? Đương nhiên là trong xóm có cô bé xinh đẹp, tên to con suốt ngày lượn quanh cô bé. Mấy hôm trước thằng nhóc đi ngang qua, không may đụng vào hắn đang khoe khoang với cô. Thế là tên to con nhất hất hàm sai khiến thằng nhóc đi mua kẹo. Đương nhiên kết quả không nói cũng biết, đụng phải Đinh rồi. Thằng nhóc chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi tiếp, tên to con kia tất nhiên là vẻ mặt trầm giá nước. Hắn là bá chủ cái xóm này a, còn chưa có ai không nhìn hắn đây này. Thế là hôm sau tên to con gọi hội, ba tên đầu trâu mặt ngựa rình rập trước cửa nhà thằng nhóc. Kết quả không cần nói cũng biết, một tháng qua rồi, ba ngày một bữa nhỏ, năm ngày một bữa lớn. Thằng nhóc cũng kiên cường, không kêu đau, không mách mẹ, lần nào cũng chỉ cắn răng chịu đựng, kiên trì vượt qua. Nhưng thằng nhóc không nói không có nghĩa là mẹ nó không biết. Phải nói không ai hiểu con bằng mẹ à, hơn nữa mặt mũi bầm dập thế kia, không biết thì hoặc là mù, hoặc là vô nhân tính rồi. Thế là mẹ thằng nhóc chạy ngay sang nhà đối diện, tìm kiếm một thằng nhóc khác. Vậy là có một màn, binh bốt binh đùng, thật ra là thằng nhóc gầy gò đang bị đánh còn thằng nhóc được mời kia à. Đương nhiên là đứng ngoài xem trò vui rồi. Đùng thực ra đây đã là lần thứ 5 hắn đứng ngoài quan sát rồi. Hắn muốn đợi, muốn rèn luyện sự kiên trì của thằng nhóc bị đánh kia. Không phải vậy một khi hắn tùy tiện ra tay, ai biết đến cuối cùng có thay đổi lịch sử không. Không khéo thằng nhóc gầy gò ngày sau chơi thuốc kích thích, không chơi được thành hệ rồ, lại chơi thành vì lẹn giống tên nào đó mặt đỏ bên nước quốc xã thì hỏng. Bất quá, đây tất nhiên là lần cuối cùng thằng nhóc đứng ngoài cuộc. Bởi hắn đã nhìn ra rồi, đôi mắt đằng sau sự gầy gò, tàn tạ kia, ẩn chứa sự kiên trì không gì sánh được. Thế là ba tên to con kia đang sung sướng ẩu đả thằng nhóc gầy gò, chợt đằng sau xuất hiện ba bóng kiếm, không kiêng nể gì cho mỗi tên một nhát vào đầu. Ba tên chỉ kịp rên một cái, ngã xuống ngất đi. Mà xuất hiện đằng sau bọn chúng, thình lình là Đinh Minh. Nói vậy độc giả cũng đoán được, bị đánh tất nhiên là Sở Ti vừa rồi. quyền thư, chúc mừng chủ nhân giải quyết 3 tên rắc rưởi, không đến nỗi yếu hơn cả rắc rưởi, nhận được 30 điểm năng lượng. Đinh Minh không nói gì, rắc rưởi đúng là rắc rưởi, ít khỏi nói rồi. Bất quá hắn vẫn là vui mừng, dù sao đây cũng là lần đầu hoàn thành nhiệm vụ a. Nói lại, cái nhiệm vụ này hắn đã nhận được ngay khi mẹ Sở Ti vợ tới tìm hắn, bất quá hắn chỉ chần chờ chưa kết thúc thôi. Ta nói Sở Ti vợ, tìm ngươi mẹ chết tôi, xảy ra chuyện mà không nói với anh em một tiếng á? Đinh Minh vẻ mặt tối tăm nói. Minh, đây là chuyện của ta à, không thể làm liên lụy đến ngươi, hơn nữa tên to con kia còn có đồng bọn, ngươi đánh lại sao được? Vẫn là mình ta đến chịu được a. Sở Ti vợ cười nói. Đột nhiên Đinh Minh nhìn thẳng vào mắt Sở Ti vợ, một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, khiến cho Sở Ti vợ cảm giác có một loại ánh sáng khiếp người từ nơi đó bắn ra. Ngươi tin tưởng ta không? Đinh Minh hỏi. Có, nhưng là Sở Ti vợ ngập ngừng. Vậy được rồi, hôm nay ta đến bảo vệ ngươi, ngày khác ngươi có lực lượng, nhất định phải đến sát cánh cùng ta, thậm chí là bảo vệ ta, được không? Đinh Minh lớn tiếng nói. Lực lượng? Ngươi nói ta có thể có sao? Sở Ti vợ buồn rầu hỏi. Đối với chuyện này Đinh Minh cũng bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn chuyển tụ cách tinh luyện trả cờ dạ cho Sở Ti vợ, mà là đồ chơi này cần ăn nhiều a. Nhìn Sở Ti vợ ra bọc xương kia, gia đình hắn lại không muốn dựa vào người khác, đồ ăn nuôi dưỡng bản thân còn chưa xong, tinh luyện trả cờ dạ chắc hôm sau sau đi đời nhà ma. Hắn cũng không muốn một suất tơ hẹ rộ chết non ngay trước mắt hắn a, hơn nữa quá sớm có sức mạnh, ai biết khả năng kiên trì, tính cách của Sở Ti vợ có theo thời gian thay đổi không? Dù sao trẻ con là một tờ giấy trắng, mà hắn cũng không phải là một thầy giáo tốt. Cuối cùng a đương nhiên là chút tư tâm quấy phá ai mà không muốn độc quyền a hắc. Ta tin tưởng vào ngươi, vì sao ngươi không tin vào bản thân? Không làm gì khác hơn là nhìn thẳng vào Sở Ti vợ, trang một bộ thần côn. Được, nếu ngươi nói vậy, khi ta có sức mạnh, chắc chắn sẽ sát cánh cùng ngươi. Ánh mắt Sở Ti vợ loại sáng, nhìn Đinh Minh chân thành nói. Ok, hốt du cọm ly tít. Đinh Minh rất là tự đắc nghĩ, xem tình hình mình rất có năng khiếu trang thần côn, lừa đảo trẻ em, lọt lì, muội tử à. Đinh, ngươi làm sao mạnh như vậy? Ngươi có thể dạy ta không? Đang trên đường đi, Sở Ti vợ chợt hỏi. Dù sao cũng là dùng kiếm gõ ngất ba tên a, tuy là dùng kiếm nhưng cũng không phải ai cũng làm được. Ta huấn luyện nhiều, ăn cũng nhiều, ngươi cũng có thể sao? Đinh Minh quay sang nhìn Sở Ti vợ. Ta Sở Ti vợ chán nản, tính cách hắn khiến hắn không muốn người khác bố thí, đặc biệt là đồ ăn. Dù sao người Mỹ bình thường rất tự lập, họ thích những cuộc giao dịch chứ không phải nhận bố thí hoặc cho không. Được rồi, thế này đi, sáng mai ngươi theo ta tập à, bữa sáng coi như ngươi nợ ta, sau này có tiền phải trả à, mà nhớ đừng nói cho mẹ ngươi biết, bằng không bà chắc chắn sẽ không đồng ý. Đinh Minh nói, không có cách nào dạy trả cơ dạ, hay là dạy mấy động tác thể dục nhịp điệu, dưỡng sinh tiếp trước mình biết đi, còn cả chạy bộ nữa. Hắn cảm thấy mấy thứ đó dù sao lâu dần cũng sẽ có hiệu quả à, không phải vậy tại sao có khối người tập. Sở Ti vợ không biết Minh sắp được dạy bởi một thầy giáo rất không chắc chắn, vẫn còn cảm ơn, sung sướng với tương lai mình sắp có sức mạnh mới, sau đó nhất định sẽ báo đáp Đinh Minh. Và thế là buổi sáng Đinh Minh ngoài tụ tập trả cơ dạ, còn phải kiêm thêm hướng dẫn Sở Ti vợ rèn luyện. Đương nhiên chỉ mấy tuần đầu thôi, sau đó hắn liền trở thành phủi tay trưởng quầy. Dù sao những thứ hắn dạy được cũng có hạn, hơn nữa 20 năm sau mới là cơ duyên của Sở Ti vợ, lực lượng đến quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Không nói những thứ khác, bản thân hắn cũng chưa chắc có lòng tin nếu không dùng trả cờ dạ mà có thể đánh bại cả Pen America về mặt sức mạnh a, dù sao nhân gia dùng nhưng là thuốc kích thích hoàn mỹ của nhà khoa học gia Eskin a. Nhân gia nhưng là có danh xưng nhân loại cực hạn a. Chương 6 sau khi về nhà, trời đã tối, cả nhà, hai lão và bà chị quản gia lại quay quần quanh bữa tối. Hôm nay là một ngày trọng đại, vì một tuần sau, Đinh Minh là bắt đầu cắp sách đến trường. Con ngoan, ước mơ của con là gì, mẹ nhất định sẽ giúp con hoàn thành. Bà Lao rất có mẫu tính nói. Em yêu, chúng ta dẫn dắt nó vào đường là được rồi, không thể giúp nó cả đời được à? Ông lão nghiêm khắc hơn nhiều, có điều gặp bà Lao ánh mắt nguy hiểm nhìn sang, ông lão rất tự giác giơ cờ trắng đầu hàng. Ai, thôi được rồi, tùy em à. Ông lão thực ra cũng bất đắc dĩ, ai kêu mình tuổi trẻ chơi dại, khiến mấy chục năm rồi không có con được đây. Bao nhiêu năm rồi không thể khiến bà lão hưởng thụ cảm giác tình mẫu tử. May mắn là khi cuối đời, thượng đế thương tình cho mình gặp được thằng bé này. Nhìn nó lớn lên đáng yêu trước kìa, còn rất thiên tài nữa chứ, không hổ là nhân phẩm mình tốt à. Ông lão rất y thầm nghĩ. Con ngoan, thế nào, có ước mơ gì chưa? Cứ nói đừng ngại. Người Mỹ chúng ta là tự do ngôn luận à, thậm chí nếu con muốn làm tổng thống, mẹ cũng sẽ cố gắng giúp con. Bà Lao mới sẽ không để ý ông lão ý, lập tức quay sang dùng khuôn mặt hiền hòa nhìn Đinh Minh, quả nhiên là gừng càng già càng cay à, thay đổi sắc mặt như là sách, khiến bà chị quản gia a thiếu chút nữa phì cười. Hắc hắc, con mới sẽ không làm tổng thống đây, vừa mệnh vừa nhức óc, mà còn già nhanh nữa ạ, con thấy ông tổng thống hiện lại tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc hết rồi. Vẫn là theo mẹ làm nghiên cứu gen tốt hơn, vừa trẻ vừa đẹp, lại sống lâu ạ. Đinh Minh rất là vô sỉ nói, còn không quên đánh cái định hót bà lão. Mặc dù người Mỹ không có thói quen lính hót, nhưng có người khen mình trẻ đẹp, đặc biệt là con hoặc chồng mình, người phụ nữ nào không thích à? Bà Lao lập tức mỉm cười khoan khoái, không có gì thành tựu hơn con cái mình đánh giá cao và muốn theo đuổi nghề nghiệp của mình á. Còn đối với việc tại sao Đinh Minh biết nghiên cứu gen là cái gì, bà Lao tỏ vẻ không để ý con mình tuổi nhỏ liền đã là thiên tài. Không thấy nó một tuổi rưỡi biết nói, hai tuổi biết đi, từ đó bắt đầu tập múa kiếm, rèn luyện sức khỏe sao? Đó là biểu hiện của thiên tài a. Mặc dù bà Lao phỏng chừng chắc là không thể so với Einstein, nhưng là dù sao cũng sẽ không kém nhiều á. Không hổ là đứa con thượng đế cho ta, quả nhiên nhân phẩm tốt nhất định sẽ có báo đáp à. Bà Lao lại ý nghĩ đến. Rất rõ ràng là ý không phải độc quyền của ông lão rồi. nếu con có chi hướng thế, lên 10 tuổi ta liền dẫn con đi quan sát phòng nghiên cứu a. Bà lão làm ra hứa hẹn, không để ý đến ông lão vẻ mặt tối tăm ngồi một bên. Ông lão ngửa đầu nhìn trời thở dài. Ai, quả nhiên trẻ con dù sao cũng là trẻ con a, vì sao không làm nghiên cứu công nghệ cao đây? Phải biết rằng thời đại này là thời đại của công nghệ AI, đợi nó lớn lên tí, chắc chắn phải dụ dỗ nó mới được. Ừm, không để cho mạ gì biết là được. Ừm, vẫn là kín đáo dụ dỗ là thượng sách. Gia Đinh Minh rất là vui sướng. Vì sao hắn lựa chọn gen? Vì gen là thích hợp với hắn hơn là công nghệ cao, a chỉ có nghiên cứu gen mới có thể đạt được thứ hắn muốn, còn là thứ gì nha? Hồi sau sẽ rõ kaka. Tác giả, không phải tại ta mà hắn vô sỉ như thế nha, cơ mà Đinh Minh cũng sẽ không bỏ qua công nghệ cao. Hắn là biết ông lão làm đồng sự, có cổ phần trong công ty sở tạc cá ủm, đúng là sở tạc đấy. Hắn nhất định phải tìm cơ hội làm quen với Howard. Bữa tối ăn xong, bà chị quản gia rất tự giác đứng dậy đón đẹp. Đinh Minh một mình đi lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn trời sao đẹp đẽ. Một điều may mắn cho Đinh Minh là hắn lại có cơ hội nhìn sao. Kiếp trước của hắn ở Hà Nội, rất không may là từ khi hắn trưởng thành, bầu trời liền không còn sao nữa. Đối với điều này, hắn cũng không biết tại sao, cũng không đi sâu tìm hiểu, chỉ có một điều nhàn nhạt tiếc nuối. May là giờ đây, hắn lại có cơ hội ngắm sao. Hơn nữa là mỗi ngày ngắm, làm dịu đi phần nào nỗi nhớ cố hương của hắn. Bữa tối nay cho hắn rất nhiều cảm xúc, nhìn lên trời sao làm hắn suy nghĩ rất nhiều. Bất giác hắn nhìn về phía đông nam. Hắn biết cố hương của hắn ở hướng đó. Mặc dù chỉ là thế giới song song, nhưng dù sao đó cũng là Việt Nam a, hắn biết Việt Nam sắp giải phóng khỏi thực dân Pháp, cũng biết nước Mỹ sẽ xâm lược Việt Nam, nhưng dù vậy hắn cũng không có cách nào. Lẽ nào chạy đến Nhà Trắng ám sát Tổng thống à? Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Nói không chừng chưa kịp gặp Tổng thống, mình sẽ ngỏm mất rồi. Bất quá không sao, hắn quyết định, hắn sẽ cố gắng trở nên càng mạnh hơn, trở thành một trong những suốt cơ hệ rột nổi danh nhất, ít nhất có thể một phần nào đó chi phối ạ vẫn chờ. Bằng cách này, ít ra khi thế kỷ mới đến, Việt Nam cũng không cần lo lắng hai hùng sống giữa hai người khổng lồ a, người Việt Nam cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, đi ra quốc tế, không có chút nào tự ti, kiêu ngạo nói rằng, đất nước chúng ta cũng có suốt tơ hẹ rồ a. Suy nghĩ như vậy, Đinh Minh lại bắt đầu quá trình gian khổ rèn luyện của hắn. Với hắn mà nói, lực lượng là chỉ có thể thông qua nỗ lực rèn luyện hoặc trải qua khổ đau mới có được đấy. Lực lượng đến dễ dàng, không khống chế được, đó ắt không phải của mình. Chắc chắn sẽ tồn tại hậu quả không tưởng tượng nổi. Cứ nhìn sự khác biệt giữa suốt tơ hẹ rồ và suốt tơ vị lèn mà xem. Suốt tơ hẹ rồ đạt được lực lượng nhưng vẫn duy trì bản tâm của mình, thông qua rèn luyện liên tục mà khống chế được cỗ sức mạnh đó. Mà rất nhiều suốt tơ vị lẹn nhưng thật ra là những kẻ theo đuổi sức mạnh, làm nô lệ cho sức mạnh. Người như vậy, tuy ngắn hạn có thể mạnh không tưởng nổi, nhưng cái gì dễ đến thì cũng sẽ dễ đi. Cuối cùng luôn luôn là bại về phe chính nghĩa. À, chương 7 năm 1934, ngày mai Đinh Minh sẽ tròn 14 tuổi. Hắn sinh nhật vào tháng 11, cho nên tất nhiên là còn hơn nửa năm nữa hắn mới bước vào cấp 3. Nhưng dù vậy, gia đình hắn đã bắt đầu chuẩn bị rối rít. Nhất là ông lão rất vô sỉ gọi hắn lại, giảng cho hắn một bài về vấn đề giới tính và tình dục, khiến hắn có một loại xúc động muốn tiến lên giật lấy bộ râu đã bạc phơ của ông. Giảng xong, ông lão còn mặt dày cam đoan là khi Đinh Minh tròn 16 tuổi, ông còn sẽ tặng cho hắn món quà nho nhỏ. Ừm, không nói hắn cũng có thể đoán được là cái gì. Nhưng là bà lão cũng kéo hắn lại giảng cho hắn một bài. Đó chính là kiếm nhiều chút bạn bè a, từ nhỏ đến giờ, Đinh Minh cũng có vẻ lập dị. Hắn ngoài dành thời gian thỉnh thoảng đi chơi với Sở Ti vợ rộ rỡ ra, thời gian biểu của hắn chỉ có rèn luyện và học tập. Riêng nói về học tập nha, hắn có cảm giác trời đất quay cuồng rất lâu. Bởi vì hắn không phải học bài tập ở trường A, hắn là học nghiên cứu gen đấy. Cả một đống chữ làm hắn có cảm giác trở lại kiếp trước ôn thi đại học. Huống chi cái này còn khủng khiếp hơn kìa. May là có bà lão giúp đỡ và chỉ điểm, lại còn được đến phòng nghiên cứu để thực hành, bằng không hắn xác định sẽ bỏ nghề nửa chừng. Điều này cũng tạo thành hậu quả là hắn rất ít bạn. Hơn nữa hắn cũng không coi là gì, dù sao một linh hồn hai kiếp hơn 30 tuổi là sẽ rất khó hòa đồng A, nhưng nói đi nói lại, dù sao lên cấp 3 sẽ khá khẩm hơn. Người Mỹ trưởng thành sớm mà. Không nói cái khác, chỉ riêng 16 tuổi A, hắn là rất mong chờ ngày đó. Hắn quyết định 16 tuổi liền kết liễu hai đời sử nam của mình. Đinh Minh nghĩ lại 14 năm trôi qua, rất có một loại cảm giác đã qua một đời, thở dài, cảm khái. Hôm nay, hắn đã là trung nhẫn đỉnh phong rồi. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn không nhanh là bao nhiêu, nhưng cơ sở lại vững chắc cực kỳ. Chỉ riêng nói về thân thể, hắn là sẽ không thua cho trung nhẫn dốc ly A lượng trả cơ dạ, mặc dù không bằng được gì nụ kỳ gì, nhưng dù gì cũng có khoảng chừng 1/4 A. Còn về tinh thần lực, hắn dám đảm bảo giáo sư ít mặc dù có thể đọc ý nghĩ của hắn, nhưng muốn khống chế hắn thì khó khăn vô cùng. Muốn để giáo sư ít không thể đọc ý nghĩ của hắn, hắn phòng trường tinh thần lực phải ngang với ảnh cấp A, dù sao giáo sư cũng là cấp 4 dị nhân tồn tại A. Nói đến nhận thuật của Đinh Minh, hắn có một loại tìm không ra cái lỗ để chui vào. Dù sao bằng tuổi này, nhân gia nạ dụ tổ là chơi dạ sẻn bằng A, xạ sủ kệ là trí đồn dị A, thậm chí là xạ cụ dạ cũng đã học tập nhận thuật chữa bệnh đỉnh cấp. Còn hắn, vẫn là tam thân thuật thôi. Mặc dù dùng đến đăng phong tạo cực, nhưng này cũng không thể phủ nhận sự vô năng A. Ảo thuật đủ hẹo, cái này không nói được rồi, không có cái nào A. Kiếm thuật đủ hẹo, vẫn là kiếm thuật cơ bản thôi, không phải hắn không muốn hối đoái kiếm thuật đỉnh cấp, nhưng là nhân ra là cần kiếm xịn A, tức là kiếm được chế bằng kim loại xịn đấy, bởi vì hầu hết kiếm thuật là được xây dựng trên việc chuyển trả cờ dạ vào vũ khí mà. Không có kim loại xịn, làm sao có thể chuyển trả cờ dạ vào? Đinh Minh đoán đây cũng là lý do vì sao mà trong hổ cả thế giới xả mù dữ ít và yếu như vậy đi. Đừng nhìn một số xả mù gì ấy là dùng kiếm kết hợp với trả cờ dạ, nhưng đó cũng chẳng qua là dùng trả cờ dạ bao bọc bề ngoài của kiếm, mà không làm được chuyển trả cờ dạ vào trong kiếm, mà không ảnh hưởng đến kết cấu của kiếm. Trong Naruto, bị phụng làm được điểm này liền có chiến lực ngang với Nam Cạ, điểm này cũng phần nào giúp cho Hàn Dỗ có danh xưng bán thần a. Dù sao cái đồ chơi này chỉ có nhà giàu, đại tộc mới chơi được, hơn nữa dùng tinh thần xà mù rỉa đối chiến với nhị dạ đã là có tiên tiên thế yếu. Thử nghĩ xem, một người cao thượng, một người không từ thủ đoạn nào đánh nhau, ai thắng a? Nhìn lại suốt tơ hệ rồi kìa, cao thượng thì cao thượng đấy, mặc dù cuối cùng rất không giải thích được chiến thắng, chắc là do nhân vật chính quần sáng đi, nhưng quá trình là gian khổ nhiều lắm a, thậm chí CN còn từng bị hỉ dạ chiếm lĩnh, Virgin gỗ lìn còn từng trở thành giám đốc CN kìa. Thế mới nói, trở thành xạ mù dịch thì gian khổ, mà kết quả lại trả ra gì, vẫn là làm nỉ dạ mới tốt. Còn về Đinh Minh, hắn tại sao lại chọn kiếm? Vì hắn yêu thích, hắn muốn sáng tạo ra con đường nỉ dạ thuộc về mình. Từ đó, hắn mới có thể trở thành nỉ dạ vĩ đại nhất, thực hiện ước mơ của mọi tử của mình. Bất quá dù sao nhưng năm này cũng không uổng phí, hắn cuối cùng luyện được chiêu rút kiếm đến đăng phong tạo cực a. Bảo đảm là sắp sánh ngang Phó Hồng Tuyết rồi, rút đao là có người chết. Thậm chí, để rèn luyện khả năng phản ứng của mình, từ 10 tuổi bắt đầu, hắn học cách đi luyện kiếm, treo một đống kiếm gỗ lên, gõ một cái là lập tức kiếm trận chuyển động. Mới đầu hắn ăn không ít đau khổ, may là dần dần cũng quen. Từ 10 cây kiếm ban đầu, giờ đã tăng lên tới gần 100 cây rồi. Thể thuật có lẽ đây là thứ Đinh Minh tự hào nhất rồi. Dù sao mười mấy năm qua bao nhiêu năng lượng điểm hắn đều dùng để đầu tư vào bắt môn độn giáp a. Môn thể thuật này không nói cái khác, chính là cực kỳ thích hợp với hắn. Mở bắt môn độn giáp, phối hợp với thế kiếm một đi không trở lại, bảo đảm ngày này sang năm là ngày dỗ của kẻ địch. Tất nhiên môn thể thuật này có thiếu sót cực lớn của nó, dùng xong không cẩn thận liền mất đi sức chiến đấu, đặc biệt là mở ra từ môn, khả năng giống như mị tật uy bại liệt cả đời là rất lớn. Bất quá hắn vẫn là đổi lấy, vì một ngày hy vọng kiếm được huyết kế giới hạn một độn. Có cái này chắc là sẽ giảm bớt khả năng dính bại liệt ta, hôm nay có thể nói là ngày hắn hoàn thành công tác của mình, vì hắn cuối cùng hắn cũng đổi được từ môn môn cuối cùng của bộ thể thuật này, không uổng phí mấy năm nay làm suốt tơ hệ rổ của hắn. Từ lúc 5 tuổi, sau khi dạy dỗ một trận ba tên to con và đồng bọn, tất nhiên là tuổi kia lại kéo bè kéo lũ đến nữa, vì vậy nhân vật chính của chúng ta lại phải ra tay kiếm điểm. Đinh Minh quyết định sớm chút trở thành suốt tơ hệ rổ, đơn giản vì tội ác chính là điểm A, không nhanh chóng kiếm chút điểm, sau 22 tuổi làm sao bây giờ? Đi đâu tìm năng lượng đây? Và thế là thành phố New York đông xuất hiện truyền thuyết về suốt tơ hệ rổ. Một người bịt mặt trùng đầu, mặc áo tròn đen, toàn thân từ trên xuống dưới là màu đen, tựa như hòa vào màn đêm của thành phố vậy. Tuy rằng có vẻ rất tà ác, nhưng nhân ra là đi dương tiện phản tắc ca. Suy đi tính lại, nhà báo cảm thấy cho cái tên xấu quá cũng không tốt, đẹp quá cũng không được. Thế là Mr. ông chủ nhà báo quyết định cho cái tên xạ đỏ họa là đi đùm. Xạ đào nha, nghe là biết không thế nào tốt, những kẻ luôn hoạt động trong bóng đêm, chuyên đeo mặt nạ có kẻ nào tốt à? Còn họa là đi nha, không phải các hiệp sĩ là thường xuyên phải bảo hộ bình dân sao? Dương thiện phản tắc sao? Lấy tên nỉ tất lại thấy đơn giản quá, họa là đỉnh vừa mang phong cách người Mỹ hào phóng, người Pháp lãng mạn. Xạ đỏ họa là đi tốt, vừa bách phòng, lại không mất cả tính. Thế là ngày hôm sau, trên báo lập tức xuất hiện tiêu đề về xạ đỏ họa là đỉnh suốt tơ hẹ rồ. Đọc bài báo này, Linh Minh khóc không ra nước mắt, xạ đỏ họa là đỉnh à, liên quan gì đến nỉ ra đây? Nhưng cái tên này làm sao nghe vào thai cũng thấy dễ chịu a. Chật chật, tên nhà báo nào tài hoa vậy? Lấy cái tên cũng dễ nghe như vậy, các muội tử không mê chết mới là lạ. Chẳng lẽ là do bộ đồ của mình? Không phải chứ, ngoại trừ áo choàng chính là tham khảo ạ xạ xỉn cờ dễ ít thôi à, liên quan gì đâu. Tác giả, này còn nói không liên quan. Vô nghĩa, nhắc đến áo choàng, Đinh Minh là rất đắc ý kiếp trước hắn chính là ngày ước đêm ước mình có một ngày sở hữu cái áo choàng a, không nói dùng áo choàng đều là cực kỳ nổi danh, mạnh mẽ cực kỳ suốt tơ hệ rồi à, liền nói áo choàng chính là vận dụng thiên nhiên để che giấu vũ khí a dưới áo choàng của Đinh Minh, đó là phi tiêu, là sủi kèn, là dao găm, là thuốc mê, độc dược, xuân dược còn có thanh kiếm nhị dạ tham khảo từ thành của xạ sủ kèn nữa, Đinh Minh quyết định làm dài hơn tí. Túm lại là rất có một bộ một lời không hợp tiểu rút ra ném người. Trên thực tế, rất nhiều lần đối mặt các tổ chức mạ phí ạ, hắn chính là dựa vào đồ chơi này, xuất kỳ bất kỳ ám sát thủ lãnh, bảo đảm 100% chưa từng trận. Nói thật, nếu thời đại này súng ống không quá yếu kém, tác dụng không lớn đối với hắn như sau này, hắn nhất định trang bị một khẩu bắn tỉa đời mới nhất, ai nhất định sẽ không tốn sức như bây giờ. Cuối cùng nha, mặc vào áo choàng chính là trông rất xoái, dễ dàng trang đẹp trai tán muội tử này không phải giấc mơ của Đinh Minh sao? Nói nhảm, đương nhiên phải rồi. Một thành tựu khác mà Đinh Minh rất là tự hào, đó chính là khả năng kết ấn của hắn. Bây giờ hắn kết chính là một giây 6 cái ấn a, hơn nữa còn là một tay kết ấn, hai tay hai loại ấn, rất có phong phạm Chu Bá Thông tả hữu hô bát thuật. Mặc dù giờ hắn chưa có nhẫn thuật mấy, nhưng không sao à, cái gì đến sẽ đến thôi, giờ mình đã hoàn thành bắt môn độn giáp, cái ngày mà một tay phun nước, một tay phun điện chắc là sẽ không xa à. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe được ông lão hỏi, "Con trai, đang ăn cơm mà thẫn thờ cái gì đấy?" "Không sao ạ, chỉ là có chút hứng khởi vì sắp được lên cấp 3 thôi ạ." Đinh Minh giả vờ hồ đồ. "Vậy à, ngày mai ta sẽ xin thầy cho nghỉ một buổi, con chuẩn bị đi, ta mang con đi công ty sở tác." Ông lão nói xong, rất tự nhiên lảng tránh ánh mắt giết người của bà lão. "Thật ạ? Con nhớ được công ty đó không chỉ có những vũ khí nổi tiếng, còn có các loại công nghệ tiên tiến nhất thế giới ạ." Đinh Minh hưng phấn nói, hắn nhất định phải tìm được cơ hội gặp mặt sở tác, thỉnh giáo sự phong lưu của nhân gia. "Về phần xin nghỉ thầy cô à, hắn đã làm rất nhiều lần, không rèn luyện thì chính là đến phòng nghiên cứu của bà lão học tập. Hắn mới không quan tâm sắc mặt thầy cô đây. Ông cho nó đi xem mấy thứ đồ đó có gì tốt. Con trai, vẫn là ghen tốt hơn. Đó là tương lai của nhân loại a. Bà lao thẳng thắn nói, không quan tâm sắc mặt tối sầm của ông lão. Đinh Minh biết nếu mình không đứng ra, chắc chắn một trận chiến tranh sẽ xảy ra, kết quả luôn luôn là mình ở một bên chịu tội. Mẹ, con vẫn sẽ chăm chỉ học đến mà, ngày mai con chỉ đến công ty bà vui chơi một tí thôi. Đinh Minh vội vàng dỗ dành bà lão. Ừ, thế mới đúng chứ, thế mới là con ngoan của ta. Con nhất định sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Bà lao rất là đắc ý nói. Ừ, thử ghen có cái gì tốt chứ, ngày mai ta liền dẫn con đi xem sự hào nhoáng, xa hoa của công nghệ cao, không tin nó liền không thích, nó thích liền chắc chắn sẽ đổi nghề à. Ừ, chính là thế, ta quả nhiên là thiên tài à, ông lão ý thầm nghĩ. Chương 8 hôm sau, cũng là sinh nhật của Đinh Minh, hắn và ông lão cùng nhau đến công ty sở tạc. Cách xa một dãy phố, Đinh Minh đã có thể thấp thoáng chứng kiến bóng dáng của công ty sở tạc. Đến gần hắn liền cực kỳ dễ nhận ra đâu là tòa nhà công ty. Quả nhiên người khổng lồ, kẻ nổi bật, đi đâu cũng dễ dàng nổi bật à, vàng là chắc chắn sẽ không mãi trong bùn rồi, luôn luôn có một ngày tỏa sáng. Bước vào công ty sở tạc, chứng kiến sự xa hoa của công ty, Đinh Minh rất có một loại quay trở lại thế kỷ 21. Không nói đâu khác, các sản phẩm bày ở đây đã có rất nhiều là vượt qua thời đại này rồi. Thế nào, con đánh giá sao nơi này? Trên con đường dẫn đến phòng làm việc của ông chủ sở tạc, ông lão rất là đắc ý hướng Đinh Minh hỏi. Rất tuyệt vời, nơi này có rất nhiều thứ mà thời đại này không nên có, con đoán chừng người tạo ra nơi này ắt hẳn là thiên tài trong thiên tài. Đinh Minh vô cùng khâm phục. Trong suy nghĩ của hắn, tuy rằng dòng họ sở tạc lập dị chút, nhưng cái danh yêu nghiệt là không thể chạy đi đâu được. Không phải vậy, làm gì chế được mấy thứ hắc khoa học kỹ thuật đỉnh phong thế, từ nguồn năng lượng cho tới giả vịt, cho tới ủ trồng, không đâu không phải phản vật ra. Tất nhiên rồi, ông lão lại đang chuẩn bị phát hiện mình đã tới địa điểm, đang định tiến lên gõ cửa, lại chợt nghe trong phòng đối diện chuyển tới một trận binh binh rầm rầm, tiếp đó cửa phòng mở ra, một tên thanh niên hơn 20 tuổi, để râu mép hùng hổ đi ra, suýt nữa đâm sầm vào Đinh Minh. May mà hắn mấy năm nay luyện phản ứng không tệ, nếu không tên kia chắc đò ván đầy đất rồi. Tên kia chỉ nhìn thoáng qua, gật đầu với ông lão, sau đó liền vội vàng đi, xem chừng chắc là đang tức không nhẹ. Ông lão cũng vẻ mặt tối tăm phiền muộn. Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu mình à, chẳng lẽ do trước khi đi ra ngoài chưa xin tội với thượng đế hay sao, tự dưng gặp chuyện xui xẻo này. A Jem, chờ chút, để ta dọn dẹp một chút rồi vào trong phòng, chuyển tới tiếng nói giàn mua của một ông lão. 5 phút sau, cửa phòng lại mở, một tên béo từ trong phòng đi ra, cười mời ông lão, bắt Jem, vào đi thôi, ngài sở tạc đang chờ. Cảm ơn Stan, dạo này khỏe không? Ông lão gật đầu cười. Không khỏe đi đâu được ạ, công ty dạo gần đây bận đuổi bụi, chính phủ đang chuẩn bị chiến tranh, vật tư có rất lớn cần công ty chúng ta lo, A Stan cũng không lo. Đinh Minh đứng gần, theo hắn, Đinh Minh chỉ là một tiểu tử, lại tới cùng ông lão, chắc cũng là con ông cháu cha thôi. Hơn nữa đây cũng không tính là bí mật gì. Ai, lại chiến tranh, người Đức sẽ không dừng chiến tranh sao? Hòa bình phát tài không tốt sao? Ông lão rất là cảm khái. James, bác nói thế là không đúng rồi, không chiến tranh làm sao công ty ta kiếm lời được, Aston cười hắc hắc. Đinh Minh rất là cảm khái, quả nhiên là cha đẻ của Obadi Aston, từ rất sớm đã có yêu thích kiếm tiền trên sự đau thương của người khác. Quả là cha nào con ấy. Ừ, vậy ta cũng không làm phiền cậu, ta vào gặp y sập đi thôi. Ông lão cũng cảm thấy không nhìn được, trực tiếp đổi đề tài. Vừa vào phòng, nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, chứng kiến căn phòng sáng sủa, ngăn nắp, rất khó tưởng tượng vừa nãy mấy tiếng ồn là từ nơi nào phát ra. Ha ha, James, đã bao lâu rồi người bạn của tôi chưa tới nơi này, trong phòng chuyển tới tiếng cười sang sảng của một ông già. Ngẩng đầu lên, phát hiện đó là một ông già râu tóc bạc trắng. Mặc dù tinh thần bất thước, nhưng có thể nhìn ra được, ông già này đã sắp đi đến cuối cuộc đời. Isaac, anh cũng phải tha thứ cho tôi à, già vậy rồi, còn đi đi lại lại, làm nghiên cứu sao được nữa. Tôi vẫn còn muốn sống mấy năm, chờ ôm đứa cháu đấy. Ông lão mỉm cười nói. Ô hát, thế ngọn gió nào đưa anh tới đây? Để tôi đoán xem, sẽ không phải là cậu bé này chứ? Isaac tò mò hỏi. Chuẩn rồi, để tôi giới thiệu với anh, đây là con trai tôi, Đinh Minh Potter, tuy tuổi trẻ chút nhưng nó chắc chắn là một thiên tài đó. Ông lão đắc ý giới thiệu Đinh Minh cho ông già đối diện. Không phải chứ, tôi mới không tin đâu, thiên tài tới mấy, làm sao mà qua được hạt bột nhà tôi? Isaac bĩu môi. À, không tin phải không? Cứ việc hỏi nó mấy vấn đề đi, mà tôi cũng nói trước, hiện tại nó là đang nghiên cứu gen, không phải công nghệ cao. Ông lão kiêu ngạo nói. Isaac không tin, lập tức hỏi ra một đống vấn đề. Tuy bản thân sở tạc công ty là thuộc về nền công nghiệp nặng, không đi nghiên cứu lĩnh vực gen, nhưng bản thân Isaac là đã từng nghiên cứu qua. Theo ông, các ngành khoa học nhìn bề ngoài thì không liên quan đến nhau, nhưng luôn luôn sẽ có mối liên hệ nhất định. Nghiên cứu một vài mảng phụ, luôn sẽ có trợ giúp, cung cấp ý tưởng cho mảng chính của mình. Tuy nói gen là mảng phụ, nhưng dù gì Isaac cũng là có trình độ đại học trong mảng này. Vậy mà càng hỏi, Isaac càng khiếp sợ, Đinh Minh trình độ về gen khá cao, thậm chí sắp không thua mình rồi. Thế nào? So với Howard thế nào? Ông lão rất là đắc ý hỏi. Thường thôi, trừ phi có thể nhận ra đây là kim loại gì, tôi mới công nhận. Isaac quyết định chơi cùn, đẩy ra một loại kim loại hoàn toàn mới. Theo hắn, có là thần mới biết được. Các anh ông lão đầu bốc khói đen, đang định nổi giận, đã thấy Đinh Minh cầm lên miếng kim loại kia, thần tình chăm chú, khác hẳn với cái vẻ cười cợt, bất cần đời hàng ngày của hắn. Không phải chứ, giàu rồi, ha 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 ha. Đinh Minh trong nội tâm cực kỳ kích động, hắn là đang cố gắng lắm không cười to, phát tiết mình vui sướng, nhưng dù vậy, hai ông lão vẫn là phát hiện sự hưng phấn của hắn. Ô hát, con trai, đây là gì vậy? Ông lão tò mò hỏi. Đây là một loại hợp kim, do hai kim loại không biết, vô cùng cứng rắn tạo thành ạ, trình độ cứng rắn đã vượt qua bất kỳ một loại hợp kim nào ạ. Đinh Minh vui vẻ trả lời. Lúc này ông lão liền chú ý tới thần tình dại ra của Isaac, lập tức trong lòng lại bắt đầu ý, muốn so à, so được sao? Vẫn là con trai lão tử đệ nhất. Này Isaac, hợp kim này là sản phẩm mới của công ty à? Hai kim loại tạo thành là gì vậy? Đừng nói là ông lão hỏi, sau đó tỏ ra khiếp sợ. Đúng rồi, là do vịt Janium và Adamantium tạo thành đấy. Isaac giật mình phản ứng lại, lập tức cười khổ nói. Không thể nào, ai làm được điều này? Hai loại kim loại này căn bản là không có khả năng á, ông lão dồn dập hỏi, biểu tình kích động hoàn toàn lộ ra. Tiến sĩ mặt lần đấy, anh cũng đừng đi tìm hắn hỏi, hắn cũng không biết làm sao làm ra đâu, chẳng qua đang ngủ mơ, tỉnh dậy thì quá trình đã hoàn thành rồi. Isaac bất đắc dĩ nói. Ôi chúa, sao không để hắn chết đi, mặc dù tôi biết hắn rất thiên tài, nhưng đây là khoa học à, lẽ nào hắn không biết làm khoa học là cần sự tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí sao? Ông lão cực kỳ bực mình hô hào. Tôi đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi, hắn là sẽ không thay đổi á, Isaac buồn rầu nói, lập tức chuyển đề tài, được rồi, hôm nay ông đến làm gì vậy? Chắc là sẽ không chỉ để giới thiệu con trai mình cho tôi đi. Hôm nay là sinh nhật nó, tôi là muốn dẫn nó đi tham quan công ty mình, thuận tiện quan sát sản phẩm mới của công ty, nó thích cái gì, liền mua làm quà cho nó à. Ông lão mỉm cười nói. Vậy sao, không cần thiết như vậy, giữa chúng ta làm gì nói chuyện mua bán, nó thấy cái gì hợp ý, cứ lấy đi là được. Đối với Đinh Minh, Isaac vẫn là rất hài lòng, dù sao cũng là con trai bạn thân mình, hơn nữa còn là thiên tài à, sau này còn không phải trở thành thành viên công ty mình sao. Thật sao bác Isaac, cháu muốn mấy thứ đây, Đinh Minh vẻ mặt bị ổi nói. Cứ lấy tùy tiện, cháu thích là được. Mặc dù Isaac có điểm bất an, nhưng hắn là sẽ không tự mình và mặt mình. Cháu muốn hai loại kim loại vịt Janium và Adamantium, khối lượng là. À, Đinh Minh vẻ mặt chờ đợi nhìn Isaac. Hắn là sẽ không lấy hợp kim này, vì chắc chắn Isaac sẽ không cho. Đây nhưng là thành quả mới phát minh, cực hiếm mà lại không phục chế được A, mà hắn cũng không muốn lấy vũ khí tương lai của Captain America, dù sao cũng là anh em của mình A, không biết thì thôi, biết rồi còn lấy, nhất định sẽ rất bất an trong lòng. Hơn nữa, hắn lấy riêng biệt hai kim loại này, không phải là không có lý do. Vừa rồi, hắn đưa trả cờ giả thuộc tính thủy vào, lập tức đã điều tra được thành phần, hàm lượng và kết cấu của hợp kim này. Hắn tin tưởng chỉ cần hỏi ông lão, cho mình mượn mấy nhà khoa học thiên tài, mình nhất định có thể chế ra hợp kim này. A nói đến trả cờ giả thuộc tính thủy, nó không có phụ trợ về sức mạnh, lực công kích, trọng lượng như các trả cờ giả thuộc tính khác. Nhưng nó có một đặc điểm mà các trả cờ giả khác không có, đó là dễ khống chế hơn nhiều. Đó là bởi vì thủy vốn là mềm nhẹ, tự nhiên, không gì không thâm nhập, không gì không ôn dưỡng mà. Mặc dù cũng có hàng nghĩa cuồng bạo như sóng thần, hút cực mạnh như xoáy nước, nhưng bình thường thủy là rất dễ khống chế hướng đi, là công cụ dùng để thâm nhập điều tra tốt nhất. Isaac có điểm đờ ra, hắn có điểm không ngờ tới thằng nhóc này cư nhiên yêu cầu như thế. Nhưng không sao, hai kim loại này mặc dù hiếm, nhưng vẫn là khai thác được, không phải là cái loại không thể phục chế mà lại khan hiếm vô cùng như hợp kim kia, hắn là vẫn cung cấp được điểm ấy cho Đinh Minh. Hơn nữa hắn nhìn ra được, thằng nhóc kia tâm lý chưa trưởng thành, chắc là không phục đây. Muốn nghiên cứu ra được thứ mà người khác cũng làm ra được. Điều này cũng bình thường thôi, đều là nhà khoa học trẻ mà, hắn cũng từng thế, con trai hắn Howard cũng từng thế. Chính điều đó mới là thuốc kích thích cho sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà. Với lại, người trẻ tuổi mà, cần chút va chạm và thất bại a. Không phải vậy, làm sao có lòng kính trọng và khâm phục mấy lao đầu ta đây? Isaac đắc ý thầm nghĩ. Bất quá, nghĩ tới học luôn, vẻ mặt hắn lại tối tăm phiền muộn. Lập tức, Isaac giơ hai tay đồng ý, gọi người vào, kêu nhân viên đưa hàng tới tận nhà cho ông lão. Ông lão cũng ngồi một lúc, cùng Isaac tán phét chuyện trên trời dưới đất, từ khoa học cho tới xã hội. Khoảng mấy tiếng sau, hai người mới cáo từ ra về. Đinh Minh rất không nói gì, người già à, quả nhiên càng già càng nói nhiều, hắn ở một bên là đã không chờ đợi được muốn về nhà nghiên cứu ra vũ khí của mình. Bất quá, hắn cũng đạt được chút thông tin quan trọng. Đó là tiến sĩ Heskin vừa định trốn khỏi nước Đức, nhưng lại bị bắt lại rồi. Không thể không nói sợ tặc công ty mạng lưới tình báo là rất lớn, Ao Isaac cũng nói chính phủ Mỹ là đang lên kế hoạch muốn giải cứu Heskin để tiến sĩ giúp nghiên cứu thuốc an gian đây. Đối với điều này, Isaac cũng rất vui, hắn biết thời điểm sở ti vừa đổi đời là sắp đến rồi. Khi nào dối rảnh, mình nhất định phải khao hắn một bữa mới được. Trên đường về, Đinh Minh lại xin ông lão cho mình mượn mấy nhân viên nghiên cứu khoa học thiên tài. Hắn là muốn thành lập phòng nghiên cứu của riêng mình, trong đó nhất định phải còn có nghiên cứu cái nữa. Ông lão lại tưởng Đinh Minh đổi ý muốn chuyển nghề rồi, lập tức vui mừng cực kỳ, vung tay lên đồng ý, thậm chí là cung cấp một số lớn tài chính cho hắn. Đinh Minh cảm động cực kỳ, lập tức ước gì năm 1940 mau mau đến nhanh, mình nhất định phải tham chiến, sang châu Âu tìm kiếm ẩn tỷ formula, mang về giúp cha mẹ trưởng sinh an nửa năm sau, phòng nghiên cứu được kiến tạo hoàn tất. Đinh Minh sau khi mượn một số nhân viên nghiên cứu gen từ bà lão, cũng sắp xếp họ ở đây, lập tức bàn giao cho bên công nghệ cao những gì hắn biết về hợp kim. Hắn tin tưởng trước năm 1940, hắn là sẽ có những trang bị mới, gia nhập vào hàng ngũ xa hoa của hắn. Bất quá nói lại, một tháng sau, hắn là sắp phải đối mặt cấp 3 rồi, mặc dù hắn không coi là gì, nhưng cũng phải trắng ngây thơ à, không phải vậy bà lao tức giận thì xong rồi. Chương 9 ngày khai giảng đến giữa lúc cơn mưa phùn nơi thành phố New York. Con đường đi đến trường rộng rãi, nên mặc dù tấp nập nhưng không có một chút dấu hiệu tắc đường nào. Điểm này Đinh Minh là rất khâm phục nước Mỹ, chính phủ bọn họ thậm chí đã có ý thức quy hoạch đường cái từ những năm đầu thế kỷ 19 rồi. Trên phố, Đinh Minh với Sở Ti vợ rất tự nhiên khoác áo mưa cùng nhau đi bộ tới trường cấp 3 của hai người. Bọn hắn là sẽ không đi nhờ xe của hai lão. Theo Đinh Minh nói, đó là tiện đường rèn luyện luôn, miễn cho cả ngày ngồi trên lớp về bài. Hơn nữa nha, trường cũng không xa, cách hai con phố thôi, đi bộ tí là đến à đến trường, nhìn đầu người đông đúc, Đinh Minh lại có cảm giác trở về kiếp trước, thời học sinh đẹp đẽ biết bao, một qua đi là không trở lại. Sau này đi làm mới biết kiếm việc đã rất khổ cực rồi à, đâu bằng đời học sinh không lo không buồn. Tác giả, đừng đứng nói không đau eo, cấp 3 ở Mỹ không như cấp 3 Việt Nam à, vừa ở vào trường là bắt đầu lo thi đại học rồi, trường cấp 3 Mỹ sinh hoạt rất giống đại học, không có phân lớp như ở Việt Nam, đến đăng ký tín chỉ là học thôi. Đinh Minh cùng với Sở Ti vợ cùng nhau đến phòng đăng ký xin lịch học. Sau đó lập tức vọt tới lớp học môn đầu tiên, môn toán. Vừa vào lớp, lập tức bị một đông ánh mắt nhìn chăm chú sang. Dù sao hắn cũng là người Việt Nam, ở đây người châu Á ít, người Trung Quốc cực ít, mà Việt Nam thì có mỗi mình hắn rồi. Dù sao người Việt Nam bây giờ còn chưa giải phóng à, ra nước ngoài phần lớn cũng là đi châu Âu, nước Pháp à, sang Mỹ lẻ tẻ không có mấy. Hơn nữa cùng là người châu Á, nhưng các nước sẽ có những đặc điểm khác nhau, cũng khó trách ở đây không ai nhận ra hắn là người nước nào, lại dùng ánh mắt giống xem của mới lạ như thế. Đinh Minh mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không làm sao được, mình cũng không thể lôi cả lớp ra tận một trận a. May là mọi người cũng chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Lên cấp 3 ai cũng trưởng thành rồi, sẽ không làm chuyện vô ích. Gen, gen, gen. Thầy giáo trẻ tuổi bước vào lớp, tự giác giới thiệu chính mình, sau đó bắt đầu giảng bài. Phải nói ở Mỹ học chính là không khô khan như ở Việt Nam, mặc dù là môn toán mang tiếng khô nhất, thầy cũng giảng rất dí dỏm, lại có rất nhiều dẫn chứng, miêu tả, chém gió thậm chí đến cả nền kinh tế. Làm hại một đám học sinh vẻ mặt lại ngơ ngẩn, lại ước ao, cả một lũ dại ra. Ngày đầu tiên cấp 3 của Đinh Minh tan đi trong sự ngáp dài của hắn. Hắn phát hiện mình là rất khó hòa đồng vào cấp 3 rồi. Dù sao a, nhân ra kiến thức nhưng là vượt qua đại học rồi, lại đi quay lại học cấp 3, lại đi chơi với học sinh mới mười mấy tuổi, hai đời làm người hắn vẫn rất khó thích ứng. Thậm chí tham gia các câu lạc bộ thể thao, hắn cũng không dậy nổi hứng thú. Này không phải bắt nạt người sao? Hắn mới khinh thường làm như vậy. Hắn cảm giác mình vẫn là an an ổn ổn rèn luyện, chờ đợi chiến tranh tiền đến, không đi tìm phiền toái mới tốt. Tuy nhiên phiền toái nhưng không phải hắn là có thể khống chế được a. Không tìm không có nghĩa là bản thân nó không tự tìm đến mình. Một đống mấy tên to con, đầu trâu mặt ngựa của trường lại đến bắt nạt hắn, chắc là dương nghiệt của băng đảng bà ca, nhưng kẻ thần tượng hãy ở đây, nghe giọng nói có vẻ rất khinh thường người da màu. Đương nhiên, kết quả ra sao ai cũng biết, một trận ẩu đả là không thể thiếu. Đinh Minh rất tự nhiên xoa tay, tiêu sai ra về với Sở Ti Vở, để lại sau lưng là một đống nổn ngang và những ánh mắt trầm trồ của các muội tử xinh đẹp. Về nhà, Đinh Minh lại bắt đầu tập trung vào rèn luyện. Bất quá hôm nay hắn vừa tiếp nhận những thông tin đáng tin cậy về một tên trùm buôn lậu vũ khí mà hắn đã ra mệnh lệnh điều tra từ lâu. Đừng hỏi nguồn thông tin ở đâu ra à, tất nhiên là từ cái tổ chức được hắn xây dựng khi còn nhỏ rồi. Thành viên của cái tổ chức này cũng rất thú vị, hầu như đều là một lũ côn đồ, rác rưởi trong rác rưởi, từng bị hắn thu thập qua. Mà điển hình thành viên chủ chốt lại là mấy tên du côn cắt ké từng bắt nạt Sở Ti Vở. Điều này nếu để Sở Ti Vở biết được chắc mặt đầy hát tuyến a. Hắn xây dựng cái tổ chức này đơn giản vì kiếm điểm mà thôi. Nhiệm vụ duy nhất của nó là tìm kiếm trong xã hội những tên côn đồ, trùm buôn lậu ma túy, vũ khí, vân vân và vân vân. Sau đó phím cho hắn, quyền thư sẽ tự động phân phát nhiệm vụ, bản thân hắn sẽ tự đi thu thập. Tối nay hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, không đơn thuần là vì kiếm điểm, dương thiện phát ác, còn là vì hắn mong chờ đã lâu lôi độn nhận thể thuật, sau nửa năm cố gắng tiết kiệm điểm, cuối cùng đã sắp đổi được. Thuật này tuy bị xếp vào bê dạ, nhưng theo Đinh Minh thấy, chính là A dạ cũng không đủ. Dù sao, nhân ra nhưng là thuật giữ nhà của các đời giả cả A không nói gì khác, chính là quanh thân xuất hiện lôi điện, thậm chí tăng lên nấc cuối cùng, càng làm tóc dựng đứng, chính là để Đinh Minh mê tít mắt. Này không phải siêu sẩy đa sao? Này không phải xoáy sao? Này không phải ước mơ sắp thành hiện thực sao? Jonathan Johnson, ông trùm buôn lậu vũ khí mới xuất hiện mấy năm gần đây, bình thường làm người thân thiện, đầu trọc, ria mép, ngoại hình to béo. Vũ khí đa chủng loại, súng trường, súng máy, súng phóng lựu, ặc, xe tăng cũng có kìa, tên này ghê vẫn vậy, bố trí phòng ngự dày đặc, phần bố trong tấm bản đồ kẹp phía dưới. Nhìn lướt xuống, nó tên này sẽ không phải định xây căn cứ quân sự đấy chứ? Đinh Minh mặt đen thui, hắn còn chưa từng gặp trường hợp như vậy a, này còn chơi sao? Muốn nói, mấy thứ này cũng không là gì, nhưng kết hợp lại cũng rất khủng bố à, mới xuất hiện mà đã có quy mô ghê thế rồi, không phải thiên tài thì cũng chính là nửa đường đổi nghề à, không biết cái tổ chức khủng bố kia có dính một chân vào đấy không. Đinh Minh muốn đạt được những thông tin này cũng rất không dễ dàng. Hắn đã phải bắt đầu bắt tay vào thăm dò từ hơn một năm trước, với đội ngũ được đào tạo từ chính những nhân viên tài năng của công ty Stark. Khỏi phải nói, đương nhiên là ông lão mời về rồi. Khi hắn nói muốn xây dựng tổ chức tình báo, hai lão cũng đồng ý, dù sao thời đại này còn chưa có Internet, muốn biết thông tin cũng rất khó khăn, nhất là thông tin cơ mật, gần như không thể. Mà con người là cần dựa vào thông tin để duy trì sự nhận thức đối với thế giới. Hai lão cũng không muốn con trai mình đối với thế giới nhận thức không đủ. Vứt bỏ những suy nghĩ miên man, Đinh Minh mở cái dương giấu trong góc tủ, lấy ra trang bị của mình. Mưa tầm tã không ngớt, sấm sét đánh ỉ ủng, một đêm này chắc chắn là một đêm không yên lặng của thành phố tràn đầy tội ác và đau thương. Nhiều năm sau, sau sự kiện người ngoài hành tinh, người ta suy đoán có lẽ đêm hôm đó phải chăng là sự báo trước cho số mệnh không ngừng hỗn loạn của New York. Ban đêm, trên con phố lầy lội dẫn tới vùng ngoại ô thành phố New York, một bóng mờ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh trên những mái nhà dọc theo hai bên đường. Mưa lướt qua trên người bóng dáng đó, nặng nề gõ trên mặt đất, hoàn bị che lấp đi âm thanh tiếng bước chân nhẹ nhàng. Áo choàng quân quanh, giấu đi những vệt hàn quang thỉnh thoảng lóe ra tia sáng. Bóng người lượn lờ trên mái nhà như ma quỷ, cuối cùng đáp xuống bên ngoài một tòa biệt viện được canh giữ nghiêm ngặt. Nhìn từng tốt người tuần tra khắp tòa căn cứ, Đinh Minh có điểm khó làm. Hắn cũng không muốn cứ như vậy xông vào, chẳng may bị phát hiện, bị bắn tập trung, hắn cũng không chắc chịu được. Mặc dù thể thuật đến mức hắn là không sợ viên đạn lẻ tẻ, nhưng bắn vào cũng rất đau a, hơn nữa bị bắn tập trung, thì siêu chiến sĩ cũng nằm à, với lại nhân ra là buôn vũ khí, nói không chừng còn có ống rocket. Hắn là không muốn tuổi còn trẻ đã ô hô ai thai, làm các muội tử xinh đẹp phải độc thân cả đời a. Tác giả, chả liên quan. Bất quá, không sao, ca là thiên tài, ca có cách, khà khà. Đinh Minh đắc ý thầm nghĩ. Lập tức hắn tìm một góc vắng vẻ, trèo tường, lộ nửa đầu, quan sát một hồi, thấy không có động tĩnh, không có bẫy. Hắn lập tức leo vào, chạy nhanh nuốt vào cái bụi cỏ gần đó. Tiếp đó hắn cần phải làm là chờ, trong thời gian đó, một cái bánh mì lót dạ là không tệ. Không ngoài dự đoán của hắn, 30 phút sau, một tên lính xuất hiện, đứng gác ở cái cây đối diện bụi cỏ hắn đang nuốt. Đoán chừng là nhân gia vừa mới thay ca, hắn lôi từ trong băng vải đèn quấn quanh bụng ra một cái ống nhỏ, bên trong có một kim châm đã bôi lên mê dược. Phụt một cái, tiếng tên đứng canh gác ngã xuống bị tiếng mưa rơi tầm tã che lấp. Hắn rất cẩn thận lôi tên đó vào trong bãi cỏ, ngay lập tức kết ấn biến thân thuật biến thành bộ dạng của hắn. Sau đó hắn nên ngang đi về phía dinh thự, được bầu trời đêm và mưa tầm tã che lấp, không ai thực sự nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nhận ra đồng phục hắn đang mặc. Rất thuận lợi, hắn tiến đến gần căn biệt viện. Hắn đi xung quanh căn dinh thự này để tìm kiếm lối vào, vì hắn không thể vào bằng cửa chính. Nơi đây canh phòng nghiêm ngặt hơn nhiều, bất cứ ai ra vào cũng sẽ bị kiểm tra tỉ mỉ, ai nhìn các vách tường chân bóng như ngọc, phòng trừng đặc công bình thường là leo không nổi rồi. Bất quá không sao, hắn có trả cờ dạ a, lập tức, hắn tìm góc vắng người, dồn trả cờ dạ vào hai chân, nhanh chóng leo lên. Hắn leo lên tận mái nhà, đi đến gần, đánh ngất mấy tên canh giữ trên đó, sau đó chọn vị trí đối ứng với căn phòng làm việc của tên trùm buôn lậu. Hắn lập tức sử dụng trả cờ dạ để leo xuống gần cửa sổ phòng tên đó. Tiếng nói chuyện toát ra từ trong phòng, rõ ràng tiến vào tai Đinh Minh. Rất rõ ràng là do tên béo kia không đóng cửa sổ. Phòng chứng còn quá tự tin vào cách thiết kế nối đây đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, không có trả cờ dạ của hắn, siêu chiến sĩ cũng không thể làm được leo lên đây. Á rồ nạt thản, tổ chức mệnh ngươi theo dõi New York, cần phải bắt trở lại tiến sĩ Heskin trước khi hắn kịp bắt đầu kế hoạch chế tạo siêu chiến sĩ cho người Mỹ. Đối diện tên béo, một tên khoác áo giả kịch đen nói. Tiếng nói lạnh lùng như yêu ma từ 18 tầng địa ngục. Tổ chức ra lệnh như vậy sao? Phải biết nơi đây nhưng là tốn rất nhiều công sức của tổ chức à, tóm Heskin xong nhưng là chắc chắn bị lộ à, đáng hay không vậy? Tên béo giọng hơi run hỏi. Thường, một căn cứ mà thôi, ở New York còn mấy cái à, quan trọng là công thức trong tay tiến sĩ cực kỳ. Ai đó? Tên khoác giả kịch đen đang nói bông dương to. Vê đút tờ F, làm sao phát hiện vậy? Đinh Minh buồn bực, đang nghe đến chỗ gây cấn A, làm sao đã lộ rồi à? Nếu đã lộ, hắn cũng liền đi vào. Hiện ra trước mắt tên béo và tên khoác giả kịch đen là một bóng người cao cao, đạt tới 1m7, toàn thân được bao bọc bởi áo choàng đen, chỉ lộ ra chiếc mũ trùm đầu, mặt nạ, tay trái, chân trái và một đôi giày cũng màu đen. Lâm tấm có những giọt nước từ trên áo choàng rơi xuống, không khó để thấy tên mới xuất hiện này từng ở trong mưa rất lâu. Ta rất kinh ngạc, làm sao ngươi phát hiện ra ta? Không đợi hai tên kia lên tiếng, người đến đã hỏi. Ta là dị nhân, hai ta có thể nghe hết thảy mọi động tĩnh, vừa nãy tim ngươi hơi đập dồn dập, hô hấp tăng lên nhiều, ta liền phát hiện. Thực ra nếu không phải trời mưa, ta đã nhận ra bên ngoài có người rồi. Tên khoác giả kịch đắc ý nói, đối với hắn mà nói, người đột nhiên xuất hiện kia hôm nay chắc chắn phải chết. Dị nhân a? Đinh Minh đầu óc hỗn loạn tí, vốn còn tưởng mạo và coi như xong, sao lại có dị nhân lẫn vào? Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, chợt nghe tiếng lách cách vang lên. Quay đầu lại đã thấy tên béo rút súng chỉ vào mình. Ngươi là ai? Tổ chức nào? Vì sao xuất hiện nơi đây? Ô hát ngươi ăn mặc thế kia, lẽ nào là tên sút tơ hẹ rổ xạ độc Aladdin? Tên béo hỏi liên tục, đánh chết hắn cũng không tin đây là độc hành hiệp. Làm gì có độc hành hiệp nào có thể xâm nhập căn cứ này không tiếng động? Không thể không nói, tên béo đoán rất chuẩn, Đinh Minh mặc dù rất mạnh, nhưng cũng là cần tổ chức cá không phải vậy, tình báo kiếm đâu ra? Bất quá tổ chức là hắn tự tay xây dựng mà thôi. Ta là ai không quan trọng là các ngươi kia. Phải không thì ra? Đinh Minh cố ý lên tiếng khẳng hạn, hắn sẽ không quanh co lòng vòng, vì hắn biết cũng vô ích thôi. Bất ngờ hỏi ra rồi quan sát sắc mặt hắn sẽ được kết quả tốt hơn. Ngươi nói không sai, bất quá ngươi vẫn là lên thiên đường giữ bí mật đi thôi. Tên khoác giả kịch đen hơi biến sắc, lập tức rút súng đã lên đạn rất lâu trong tay giấu sau lưng. Vàng. Vàng hai tiếng, đột nhiên một màn khói trắng hơi mở bay ra, phía trước xuất hiện một cái côn gỗ có khắc vài ấn ký đặc biệt. Bóng người như ma quỷ hiện ra đằng sau tên khoác giả kịch đen. Một chiếc phi tiêu kể bên cổ tên đó. Làm gì nhanh muốn chết vậy, ta vẫn muốn giữ các ngươi lại hỏi vài vấn đề đây này. Bóng người hài hước nói, khiến cho tên khoác giả kịch đen hơi run rẩy, bất quá hắn vẫn trấn tĩnh nói, xem ra ngươi cũng là dị nhân, bất quá không sao, hôm nay ngươi chắc chắn cũng sẽ chết ở đây, phải không rồi nạt thản? Ngươi nói không sai, dù sao cũng có ngươi đồng hành, ta sẽ không kẻ nhạt, hy vọng thượng đế chứng kiến cố gắng và thành quả của chúng ta mà cho phép chúng ta lên thiên đường, hồ hỉ ra. Tên béo kết thúc bằng một giọng thành kính, hoàn toàn không có vừa nãy run rẩy. Không sai, Jonathan, hồ hỉ ra. Tên khoác giả kịch đen gật đầu, bình tĩnh trả lời bằng giọng thành kính không kém. Đinh Minh hơi ngơ ngẩn, hắn có một loại dự cảm không lành. Lập tức, phi tiêu đâm vào, kết thúc tính mạng của tên khoác giả kịch đen, sau đó tay hắn hoa lên, phi tiêu rút ra rồi bay đi đưa tên béo cũng lên đường. Đinh Minh tới gần tên béo, nhấc hắn sang một bên, kiểm tra tỉ mỉ, thế mới phát hiện dưới chân hắn có một nút bấm đen ngòm, bây giờ đã hơi xẹp xuống, phòng chừng là vừa bị chân dẫm vào. Ôi mẹ ơi, sẽ không phải là cái gì tự hủy chứ không được chạy thôi. Đinh Minh không nói hai lời, nhảy qua cửa sổ, chuyển trả cờ dạ vào chân, lấy tốc độ bú sữa mẹ ra mà chạy. Trên đường, gặp phải lính chặn đường, hắn hoặc là một phát phi tiêu bay qua, hoặc là sử dụng súng nhặt trên đường càn quét. Cũng may, có lẽ là vì đêm mưa, có lẽ là vì bọn lính chưa kịp phản ứng, thêm vào nhiều năm qua rèn luyện thể thuật, khiến tốc độ của hắn cực nhanh. Dù vậy, đi được 3/4 đường, hắn đã nghe đằng sau chuyển đến tiếng nổ ì ùng, hơi ngoái nhìn, đó là từng đám lửa bay lên, dưới đêm mưa, có vẻ phá lệ chói mắt. Không được. Thương môn mở, đố môn mở, Đinh Minh lập tức kết ấn mở ra hai môn này, tốc độ của hắn nhanh lên gấp 2 có thừa. Chạy ra ngoài căn cứ, ngay lập tức ngồi xuống nút vào đằng sau cái cây to nhất, hơi ngoái đầu lại nhìn, lập tức thấy một cảnh tượng lần đầu tiên thấy trong đời. Đó là vụ nổ đã rất gần với đám mây hình mâm rồi, tiếp tới là một biển lửa khổng lồ, rung động lan ra khắp bốn phía, rất có khuynh hướng lan sang nhà dân quanh đấy. May là trận mưa đã ngăn cản phần nào, bất quá một khi không khống chế được, đó nhất định là một tai họa khủng khiếp. Đinh Minh quyết định nhanh chóng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sở cảnh sát gần đó, biến thành một bình dân, sau đó thông báo cảnh sát nơi đó vụ hỏa hoạn nơi đây, hy vọng họ kịp thời khống chế. Khi hắn trở lại với xe cứu hỏa, đã có mấy nhà dân quanh đó không may dính hỏa, cũng may người dân phát hiện vụ nổ sớm, đúng giờ chạy ra ngoài, bằng không nhất định có án mạng phát sinh. Thứ hy giả, quả nhiên là thành phần điên cuồng trong đống rác rưởi. Ánh mắt hắn hơi lạnh, xem tình hình hẳn là khói bốc đầy đầu rồi, nhất định phải tìm đâu đó chút giận mới được. Hắn quay sang nhìn những nhà dân kia, hơi ấy nấy, tại mình không kịp phản ứng à, còn thăm dò gì nữa, biết thế vừa vào liền giết là xong rồi, xem chứng nếu có quỹ bồi thường cho mấy nhà này, mình cũng bí mật góp một số à, coi như giảm bớt nội tâm ấy nấy. Bất quá đây là chiến tranh, lần này không chết dân thường coi như may mắn lắm rồi. Đinh Minh mặc dù mê gái tí, nhưng hắn vẫn là trẻ nam, còn không phải sát nhân cuồng, hơn nữa cũng biết chịu trách nhiệm những lỗi lầm của mình. Còn nếu đây là lỗi của chính phủ, hắn mới sẽ không quan tâm, may ra có quỹ từ thiện thì đi vào góp một tí. Dù sao hắn là người đóng thuế à, gặp sự cố như vậy nhất định phải dựa vào sự mạnh mẽ của chính quyền rồi. Đinh Minh rất vô sỉ nghĩ. Đinh Minh bất chợt rên lên đau đớn. Vừa nãy chạy liên tục, vội vàng mà không để ý, bây giờ thả lỏng cơ thể, di chứng mở bắt môn mới đến. Mặc dù hắn đã tập thành quen, nhưng cơn đau vẫn không giảm bớt như lần đầu tiên mở. Xem ra phải mau tìm kiếm đầy đủ năng lượng cho quyển thư để nó mở ra con đường tới hồ cả thế giới, mình phải tìm kiếm một độn A. Đinh Minh thầm đủ. Lập tức, hắn quay đầu lại lên đường về nhà, không để ý tới biển lửa nữa. Nơi đây có cảnh sát chắc là sẽ ổn định thôi. Đừng thấy nước Mỹ bình thường không có gì, gặp vụ như thế này là phản ứng nhanh lắm, a hơn nữa hắn phải mau mau trở về. Lôi độn A hắc. Nam nhân mạnh nhất làng chợt chợt danh xưng không tệ. Trước ngày 10 tháng 12 năm 1941, mùa đông lạnh giá kéo dài đằng đẵng trong thành phố New York, nhưng đông tuyết lạnh lẽo rơi vãi trên tầng những con phố nơi đây. Màn đêm dường như kéo dài bất tận, ánh sáng giống như hoàn toàn bị che lấp đằng sau những bông tuyết kia. Trên sân thượng một căn biệt thự gần ngoại ô thành phố New York, một thanh niên đang rèn luyện chính mình với cái giá treo hơn 500 thanh kiếm gỗ. Bao nhiêu năm như một ngày, có vẻ hắn là vĩnh viễn như một cỗ máy, không biết mệt mỏi, khô khan huấn luyện. Có điều nếu để ý, nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn luôn luôn rất vui vẻ, hưng phấn. Có lẽ điều khiến hắn có thể duy trì thời gian biểu của hắn chính là vì hắn luôn luôn duy trì được tâm thái như vậy, luôn luôn tìm được niềm vui trong bất cứ việc mà hắn chăm chú đi làm. Đi ra khỏi kiếm trận, ngồi nghỉ một chút, hắn lại cảm thấy hưng phấn. Đó là vì chiến tranh đã tới rồi, người Nhật đã đổ bộ chân châu cảng, người Mỹ đã bắt đầu chiêu mộ binh lính, và hắn chỉ cần chờ đợi Sở Ti Vở gặp phải cơ duyên của hắn mà thôi. Sau đó, hắn sẽ gia nhập Sở Ti Vở, đi theo bước chân của hắn, tiến tới những căn cứ bí mật của Hy Dạ, tìm kiếm ẩn phỉ tỷ phò mù lạ. Còn làm sao hắn bắt buộc phải làm như vậy? Ai kêu tổ chức tình báo của hắn nhỏ yếu chứ? Sưu tập tin tức trong thành phố New York đã mệt mở hơi thai hả? Hôm nay hắn đã 21 tuổi, còn một năm nữa thôi, hắn sẽ phải tạm biệt hệ thống nhiệm vụ mà quyển thư cung cấp. Lần này quyển thư rất lý trí nói cho hắn, năng lượng của nó cũng sắp cạn kiệt rồi, cần nguồn năng lượng mới à. Cũng bởi vì vậy, mấy năm nay hắn cũng điên cuồng làm nhiệm vụ. Cuối cùng, coi như trời không phụ lòng người, hắn vậy mà đủ năng lượng điểm đổi lấy phi lôi thần thuật à. Điều này cũng là bởi vì hắn đã liên tục phá khá nhiều căn cứ buôn lậu trên các thành phố nước Mỹ, thậm chí một vài căn cứ của Hy Dạ cũng bị hắn hủy đi. Từ lần trước hắn đã nhận ra rồi, đối với Hy Dạ, trong trường hợp không ảnh hưởng bình dân, vẫn là một bó đuốc hủy đi tốt đẹp. Đáng tiếc nhân gia không hổ mỹ danh Hy Dạ, căn cứ cứ gọi là nấm mọc sau mưa, lại còn càng ngày càng có tim, xem chừng là muốn cùng hắn ăn thua đủ à. Đinh Minh cũng đầu bức khói, căn bản chiều luôn, ra sức tìm kiếm. Nói đùa, đây nhưng là năng lượng điểm A, không tìm sao được. Bằng mọi thủ đoạn, hắn cuối cùng đạt được phi lôi thần thuật. Nhưng vấn đề là, cho đến giờ hắn còn không biết ra sao luyện thành. Đoán chừng đây cũng là một nguyên nhân dễ dàng đổi như vậy đi. Mỗi ngày hắn sẽ luôn dành ra mấy tiếng khắc các dấu ấn lên phi tiêu, nhưng chúng phi luôn cảm giác một lớp màng mỏng mà mình chưa thể vượt qua. Có lẽ, cái này cũng là cần cơ duyên đi. Đinh Minh buồn rầu nghĩ thế. Sắp tới chiến tranh rồi, mình cũng không nhớ bất ổ hai có bao nhiêu người chết ta. Hy vọng có mình tham gia sẽ giảm bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. S vẫn là nghĩ làm sao mạnh hơn mới tốt, cùng làm cái tổng kết đã. Đinh Minh miên man nghĩ. Nhất thuật S vẫn thế tam thân thuật. Đinh Minh có cảm giác đỉnh đầu lại bắt đầu bốc khói. Ảo thuật cùng thôi, không nói cũng được. Kiếm thuật có điểm tiến bộ he he, thông qua cố gắng, Đinh Minh đổi được một bộ kiếm thuật không tệ, mặc dù vẫn cách cơ bản không xa, do hắn hầu hết dùng năng điểm để đổi phi lôi thần thuật à, nhưng mấy chiêu đó lại bao gồm cách sử dụng kiếm trả cơ ra. Thậm chí có vài chiêu còn ẩn chứa ý cảnh một đi không trở lại, xem như không tệ rồi. Nói đến kiếm, hắn lại rất đắc ý nâng thanh kiếm để trên bàn lên, rất có một bộ dạng như ôm người yêu vào lòng. Cũng phải thôi, thanh kiếm này nhưng là một trong hai trang bị hắn chế tạo ra từ loại hợp kim kia à, hắn nhưng là chờ đợi hơn 4 năm, thanh thanh kiếm này mới đến tay đó a, thanh kiếm này thiết kế theo kiểu dáng thanh cũ kia của hắn, tiểu kiếm của xạ sủ kẹ mà dài hơn để thích hợp với chiều cao 1m8 của hắn, mũi nhọn lộ hàn mang, lưỡi bên sắc bén, rút ra rất có phong cách kinh kha hành thích tần vương. Đinh Minh còn khắc lên hai mặt của lưỡi kiếm, một bên là hình bọ cạp, một bên là hình đại bàng. Hết cách rồi, ai bảo hắn sinh ra chính là nửa đầu tháng 11 đây, đương nhiên phải kỷ niệm một tí. Còn đại bàng nha, chính là một mặt của cung bò cạp a, ai tìm hiểu một chút sẽ rõ thôi. Hơn nữa, đại bàng nhưng là tượng trưng cho Rôn. Hắn ngoại trừ thích tinh thần kiếm đạo Nhật Bản, chính là thích quân đội Rôn rồi. Cũng may Đinh Minh thích muội tử, nhưng còn chưa đến mức khắc hình ảnh khóa thân ai đó lên kiếm a. Chắc là chưa yêu ai hả, bằng không tác giả nhưng là khói bốc đầy đầu, dừng bút quên đi. Còn trang bị còn lại sao? Đương nhiên là đôi giày hắn mang rồi. Nhờ có nó, cuối cùng hắn cũng biết cảm giác của tợ hệ ở ta. Phi hành a. Còn gì sung sướng bằng có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà không dựa vào người khác. Chỉ cần truyền vào phong trạ cơ dạ, Đinh Minh là có thể tận hưởng cảm giác đứng trên trời cao quan sát chúng sinh, cảm thụ cảm giác của soái ca tợ hệ ớt. Tuy rằng không phải rất lâu, lại chỉ có thể tự sướng, không có máy chụp hình, không có em nào vỗ tay sùng bái, nhưng chung quy cũng đã thỏa mãn giấc mộng nho nhỏ a. Mặc dù vậy, để thỏa mãn giấc mộng này, Đinh Minh nhưng là vất vả tập luyện vô cùng, thường xuyên gặp cảnh tượng treo ngược người, hai vó to chồng lên trời, làm hại hắn nơm nớp lo sợ có bội tử nào gặp cảnh này thì anh danh của hắn coi như bị một đời a. Còn có nhẫn thể thuật nha, hắn bây giờ mỗi lần sử dụng lôi đột, nhẫn thể thuật lại rất có cảm giác mình đã trở thành nam nhân mạnh nhất lôi quốc. Nói về căn cơ một tí, lượng trạ cờ dạ của hắn bây giờ đạt đến số lượng khổng lồ, cũng coi như là sánh ngang với một nửa của dị nụ dị kỳ rồi. Tinh thần lực đã đạt tới trình độ ngang hàng thượng nhẫn cụ hệ này. Mặc dù không dùng làm gì, nhưng hắn lại chưa từng từ bỏ rèn luyện, dù sao cũng là đi ngủ mới luyện a. Vậy nên bây giờ giáo sư ít gặp phải hắn chắc là cũng rất khó xem nội tâm hắn. Thân thể cũng chính là cùng hai hàng thượng nhẫn mỹ tật huy sánh ngang a. Sức mạnh và tốc độ chính là đạt tới siêu chiến sĩ mới tiêm thuốc kích thích rồi. Tổng hợp đánh giá lại, Đinh Minh rất là tự đắc nghĩ mình hẳn là thượng nhẫn bên trong hàng cao cấp rồi, tuy rằng thực ra đây chỉ là hắn ý thôi. Xếp hạng nhì giả nhưng là dựa vào các bài kiểm tra à, bây giờ hắn đi đâu kiếm người kiểm tra hắn đây. Tuy nhiên đầu năm nay không phải việc gì cũng vui. Không nói đâu xa, chính là đối diện nhà sở ti vợ dỗ giờ. Giờ đây, ngôi nhà đó đã chuyển cho gia đình khác vào ở, nguyên nhân chính là vì gần nửa năm trước mẹ của sở ti vợ đã qua đời, nghe nói là bị dính tên liễu mòn ý ạ, đồng bào cứ tìm trên Google nhé. Từ chuyên ngành, tác giả không chịu trách nhiệm. Steve có thể nói là cực kỳ quyết đoán, ngay lập tức lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm để làm cho mẹ mình cái lễ tang long trọng. Sau đó hắn lập tức cho thuê căn nhà, ra ngoài thuê phòng ở. Đối với quyết định của Steve, Đinh Minh cũng có thể hiểu được, dù sao mỗi khi bước vào căn nhà này, hắn sẽ lập tức không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt sẽ rất tự nhiên chảy ra. Hắn là muốn ra ngoài sống một đoạn thời gian, đợi dịu đi nỗi đau rồi sẽ tính. Hơn nữa, Đinh Minh cũng biết ước mơ của hắn. Steve luôn nói cho Đinh Minh là hắn sẽ trở thành người lính xuất sắc nhất, vì lẽ đó có nhà với hắn cũng không sao cả. Lính A, quân doanh mới là nhà của bọn họ. Điều thú vị là nhân cơ hội này, Đinh Minh cũng làm quen với một nhân vật mới, Vũ Kỳ Banes, sống cùng phòng với Steve. Giống trong cốt truyện như thế, tên này rất mê gái, ưa nhậu nhẹt. Nghe hắn kể, mới 15 tuổi hắn đã bắt đầu ra vô quán ba gái cũ. Đinh Minh là có điểm hoài nghi hắn có phải hay không thèm quan tâm pháp luật A. Đối với sự nghi ngờ của Đinh Minh, Vũ Kỳ là bĩu môi khinh thường, theo hắn, chơi gái mà thôi, không đáng kể. Đằng nào trông hắn cũng rất già dặn, không nói ra khi đó ai biết hắn mới 15 à. Tâm trạng của hai lão cũng không tốt đi đằng nào, người cũng già rồi, tuy nói vẫn còn đi đứng được, nhưng dù gì cũng đã 80 à, tự nhiên phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hai lão không thương tâm mới là lạ. Dù gì mẹ Steve vẫn thường xuyên mang Steve sang nhà chơi, hai gia đình quen nhau đã mười mấy năm, đã sớm coi nhau như thân nhân rồi. Biết cô ấy qua đời, hai lão là ngơ ngẩn một trận, sau đó là lão lệ tung hành, tiếp nữa là quyết định tài trợ một số tiền lớn cho tang lễ của mẹ Steve, mặc kệ Steve có hay không phản đối. Steve lần này lựa chọn im lặng, dù sao cũng là tang lễ mẹ mình à, dù sao cũng muốn được tốt hơn một chút. Hắn là quyết định đời này nhất định phải tìm cơ hội báo đáp hai lão à, mặc dù điều đó rất không có khả năng, nhưng cũng là một cái cọc tâm nguyện của hắn. Còn một chuyện không vui nữa là năm 16 tuổi, hắn không biết nghĩ thế nào, lại vẫn cứ quyết định làm lao sử nam. Không phải là không có những muội tử xinh đẹp, mà là hắn cũng là người rất chịu trách nhiệm. Nếu ít với người ta rồi, lại bỏ rơi người ta, này không phải nam nhân thuần phong mỹ tục Việt Nam nên làm à. Mà lấy người ta sống coi trăm năm, mà hắn nhưng là dự định du hành vũ trụ a. Không nói đến lúc đó ác nguy hiểm nhiều không kể xiết, hắn bản thân cũng chưa chắc ứng phó xuể, liền nói bây giờ cũng chưa chắc tìm được ỉn và ý tỷ phò mù lạ. Hắn cảm thấy hay vẫn là cố gắng qua mấy năm lao sử năm, chờ đợi các muội tử mạ mẹo vừa đẹp vừa mạnh xuất hiện đi thôi. Chương 11, cuối tháng 12 năm 1942, khí trời càng là lạnh khủng khiếp, nhất là đối với những người châu Á còn chưa quen thời tiết nơi đây. Trên con đường dày cộm tuyết động nặng nề của New York, một chiếc xe bốn bánh lặng lẽ mà đi, trông có vẻ rất cô đơn trên con phố vắng lặng. Trong xe ngồi ngoại trừ một tên tài xế, một tên tóc vàng gầy gò nam tử cùng một cô gái xinh đẹp, tóc cũng vàng không kém, chính là một tên thanh niên châu Á da vàng tóc đen mắt nâu. Chỉ thấy hắn vẫn luôn quan sát ngoài cửa sổ, sự thực nhưng là rất sợ từ đâu lại nhảy ra một tên hỉ dạ ôm bom liều chết. Mặc dù biết nội dung vở kịch, cũng biết điệp vụ Cutter là thiên tài, nhưng là hắn cũng không đảm bảo lắm. Dù sao mấy năm nay hỉ dạ bị hắn đánh cho không ngẩng đầu lên được, không đảm bảo liều chết một kích có thể làm ra cái gì yêu tiêu thần. Ta nói, Đinh, ngươi cứ ngắm ngoài trời làm gì? Ngày hôm nay nhưng là cơ hội cuối cùng của ta a, ngươi sao không khích lệ ta chút? Steve hơi có chút bất an, nhưng vẫn đùa cợt nói, dựa theo ta hiểu ngươi, bằng hữu của ta nhưng là không cần ta phải đi khích lệ. Hắn nhất định sẽ vượt qua cái cửa ải nho nhỏ này, cá chép hóa rồng đấy. Đinh Minh quay lại nhìn Steve, mỉm cười nói, cảm ơn. Steve không nói gì thêm, nhưng hắn bỗng có một loại không tên sức mạnh thiêu đốt trong lòng. Không sai, chỉ một cửa ải nho nhỏ mà thôi, ta nhất định sẽ vượt qua. Huống chi bên cạnh ta nhưng là có người anh em tình như thủ túc, luôn che chở, bảo vệ ta, a ta nhất định phải vượt qua, đạt được lực lượng, như vậy ta mới có thể sát cánh cùng hắn, thậm chí là bảo vệ hắn, như lời ta đã hứa năm xưa. Tiên sinh, ngài nhìn bên ngoài lâu như vậy, phải chăng đang tìm kiếm điều gì? Cutter cũng tò mò hỏi. Ồ hát, lẽ nào điệp vụ Cutter cũng không tin là ta đang ngắm cảnh sát tuyết phủ tuyệt đẹp kia? Đinh Minh cười hát hát hỏi lại. Dựa theo tư liệu của chúng ta về tiên sinh, ngài rất không khả năng là loại người như thế. Cutter mỉm cười nói. Đinh Minh hơi ngừng lại, chợt cũng nghĩ thông. Người ta đã chọn Sở Ti vợ làm siêu chiến sĩ, tất nhiên cũng sẽ điều tra về những người xung quanh hắn ta. Mà Đinh Minh mấy năm như một ngày, không tại rèn luyện, chính là học tập nghiên cứu gen, hoặc là thỉnh thoảng lại đi ra ngoài chạy bộ với Sở Ti vợ, bù kỳ. Biểu hiện bề ngoài của hắn cũng không phải là cái gì nhà thơ, họa sĩ có đam mê ngắm trời ngắm đất, ngắm thiên nhiên tìm kiếm ý tưởng am mà điều này cũng không phải khó điều tra cho lắm. Dù sao nhân ra nhưng là một trong những đặc vụ xuất sắc nhất nước Mỹ hiện tại à hắc, ta đang tìm kiếm bóng dáng những kẻ mà Cutter tiểu thư cũng đang đề phòng đó thôi. Đinh Minh cười trả lời. Vậy sao? Vậy tiên sinh biết ta đang đề phòng ai? Cutter hơi biến sắc mặt, chậm nhẹ nhàng hỏi. Trên thế giới này ngoại trừ Hí Dạ ra, còn có gì đáng giá đặc vụ Cutter quan tâm đâu? Đinh Minh chắc lưỡi nói. Hắn là cố tình nói toạc ra, vì muốn nhanh một chút gia nhập vào CNA, không làm sao hắn có thể kiếm được tình báo các căn cứ của Hí Dạ bên kia đại dương đây. Xem ra tiên sinh không ra khỏi nhà có cũng biết chuyện thiên hạ, tình báo về tiên sinh nhưng là rất thiếu hụt ta. Cutter cười híp mắt nói. Nói nhảm, ca mà để lộ bản thân, còn làm cái gì nhị ra nữa? Về nhà làm vườn đi thôi, tránh để suốt Cutter bị lẹn ngày sau đến nhà trả thù. Dùng thành ngữ rất chính xác, đáng tiếc ta không phải người Trung Quốc, bằng không sẽ vỗ tay khen tiểu thư. Đinh Minh cười hát hát nói. Vậy sao, đáng tiếc ta học tập văn hóa đất nước tiên sinh cũng không nhiều lắm, bằng không nhất định sẽ tìm được thành ngữ phù hợp. Cutter trả lời. Cái này là bi ai a, ai kêu lúc này nước mình vẫn chưa giải phóng đâu rồi, còn đang bị Nhật Bản chiếm đóng tiếp kìa. Một dân tộc mà không có tự do đang nói, làm sao có quyền được các dân tộc hùng mạnh khác biết đến? Mà nói đến chiến tranh, tại sao Nhật Bản từng xâm lược Việt Nam mà Đinh Minh vẫn thích kiếm đạo Nhật Bản? Nói nhảm, đây là thời kỳ chiến tranh, hỗn loạn nhất trong lịch sử thế giới a, mạnh được yếu thua đã là chân lý thời kỳ này, làm gì giống như lời sau, còn tồn tại pháp lý, Liên Hiệp Quốc. Hơn nữa trách người xâm lược, còn không bằng trách mình không đủ lực lượng tự bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước. Có như vậy mới có thể tự cường. Còn Đinh Minh thích kiếm đạo Nhật Bản, đó là vì nó rất phù hợp với khẩu vị của hắn, thích hợp cho con đường nhị dạ mà hắn định sáng tạo. Ừm, ta có thể hiểu, tiểu thư không cần nói thêm, chúng ta vẫn là chờ đến địa điểm a. Nói xong hắn quay đầu nhìn bên ngoài, cặp mắt hơi lòng lánh. Cutter cũng giữ im lặng, nàng không nói thêm gì nữa. Nàng cũng biết tình cảnh đất nước của Đinh Minh, nhưng điều đó cũng bất chợt gợi lên một suy nghĩ cho nàng. Đất nước kia không phải bị người Nhật chiếm đóng sao? Mà người Nhật không phải phát xít sao? Chiếc xe bon bon trên đường trong im lặng, cuối cùng dừng lại trước một tòa quân doanh. Đinh Minh, Cutter, Steve cùng nhau tiến vào nơi đây dưới sự canh gác nghiêm ngặt của binh lính tuần tra xung quanh. Ngồi vào cái ghế được chuẩn bị riêng cho mình, Đinh Minh bắt đầu tập trung quan sát xung quanh và căn phòng mà Steve sẽ tiến vào. Hắn là sẽ không cho phép Hy Dạ lúc này xuất hiện, ảnh hưởng đến người anh em của hắn. Còn sau đó nha, hắn sẽ không quan tâm. Steve lúc đó đã có sức mạnh của mình, còn tiến sĩ Etkin. Mặc dù rất đáng kính nhưng hắn là sẽ không đi thay đổi tiến trình của lịch sử, trừ phi ngày nào đó hắn có sức mạnh của Thano, hoặc hơn kìa, bằng không vẫn là yên lặng phát tài cho thỏa đáng. Hắn mà cứu tiến sĩ, nói không chừng ngày hôm sau liền đầy đường đều là siêu chiến sĩ, sau đó tất nhiên là không đến lượt Steve đi thể hiện, tham gia chiến tranh. Dù sao nhân ra nhưng là siêu chiến sĩ đầu tiên, là cả Pen America tất nhiên sẽ trở thành món đồ chơi cho những chính trị gia kia. Hắn sẽ không ngày nổi danh, vì chiến trường không bao giờ cần hắn nữa. Còn về thuốc kích thích kia, hiện tại hắn e rằng chưa dùng được. Dù sao, tác dụng của nó tuy nói vô cùng tốt, ai biết dùng xong có kết hợp được với huyết kế giới hạn hay không à. Không dùng được huyết kế nữa, không phải là hắn sẽ thiệt thòi lớn. Quên đi, đồ chơi này hiện tại vẫn là để cho người thiện lương như Sở Ti vờ đi nghịch đi thôi. Hắn vẫn là suy nghĩ làm sao kiếm đầy đủ năng lượng mới tốt. Hồ cả kia mới thực là cơ duyên của hắn a. Sự chú ý của mọi người tập trung cao độ vào căn phòng mà trong đó Sở Ti vờ đang lột xác, không ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì, nhưng từ tiếng gào thảm thiết nơi đó phát ra cũng có thể cảm nhận một chút sự khủng bố. Cơn đau kéo dài, nỗi thống khổ dường như vô cùng vô tận, khiến cho không chỉ bản thân đau đớn, những người xung quanh cũng cảm động lây, người thân càng là thấy như đứt từng khúc ruột. Một tiếng sau, tiếng kêu dần nhỏ đi rồi kết thúc, mọi người vô cùng hồi hộp tập trung vào cánh cửa đang đóng chặt kia, chờ đợi một điều kỳ diệu sắp xuất hiện hoặc là một tin tức khiến người ta tan nát cõi lòng. Rốt cuộc, cánh cửa dần mở ra, một chàng thanh niên tóc vàng khoác áo ba lô, quần bộ đội chậm rãi đi ra. Có thể thấy những thơ cơ rắn chắc, tràn đầy sức sống, lực lượng, biểu hiện ra sự hoàn mỹ của nhân loại đỉnh phong. Người đàn ông kia xuất hiện, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, khiến cho nỗi đau, thống khổ kia dường như biến mất ngay khi hắn xuất hiện, khiến người ta quên đi nỗi bất an và lo lắng trong lòng. Có chỉ là khâm phục tự đáy lòng sự kiên trì của hắn, cùng với cầu mong thượng đế chúc phúc cho sự thành tựu của hắn. Đinh Minh nhạt nhòa cười, Hắn biết rằng từ giờ phút này hắn sẽ có thêm một chiến hữu, một người bạn trung thành, người mà hắn có thể tin tưởng được, có thể giao sau lưng cho hắn bảo vệ. Cũng như những chiến binh Rôm như thế, chiến hữu là luôn sẽ bảo vệ lẫn nhau. Đông nhiên một tiếng súng nổ làm cho hắn chú ý, quay sang nhìn đã thấy tiến sĩ Hedkin ngã trong vũng máu. Bên cạnh tiến sĩ, một lên mặc giả kịch bạc lướt qua, cướp lấy một lọ thuốc trong túi áo Hedkin, không bay đầu lại lập tức đi liền. Hắn hừ lạnh một tiếng, phi tiêu lập tức bay ra, xuyên thủng trái tim tên hỉ dạ còn chưa kịp thu súng lại kia. Tốc độ vung lên nhanh đến mức không ai có thể thấy được động tác của hắn, tên hỉ dạ kia đã ngã nhào sang bên, chết tức tưởi. Tiến sĩ Hedkin a, ta chỉ có thể làm được đến đây thôi, ngắm ngươi khi gặp thượng đế không nên đoán trách ta. A Đinh Minh tiến đến gần, nhặt lên ống nghiệm, lại ngẩng đầu nhìn phương hướng tiến sĩ Hedkin thở dài, như thể có thể chứng kiến linh hồn tiến sĩ sắp ly khai thân thể, bay lên thiên không. Ai, cũng thế, ta ngăn cản tiến sĩ, chẳng phải là ngăn cản tiến sĩ chết đi, chẳng phải là sẽ ngăn cản tiến sĩ đi gặp gia đình mình. Này nhưng là thù không đội trời chung, a kiếm cái cớ để giảm bớt áy náy của mình. Đinh Minh lập tức vui lên, vội vàng đi tới gần đám đông đang tụ tập quanh tiến sĩ đã nằm bất động. Sở Ti vừa không nên quên lời ta nói, ta không cần ngươi trở thành chiến sĩ xuất sắc, hãy trở thành người đàn ông tốt. A tiến sĩ Hedkin đứt quãng dặn dò Sở Ti vừa. Cảm ơn America rơi ra giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời làm siêu chiến sĩ của mình. Dù vậy, không ai sẽ nói không đáng. Nhân ra nhưng là tái tạo cuộc đời cho siêu chiến sĩ a. Bên cạnh Đinh Minh chợt xuất hiện một người chiến sĩ, hắn đưa tay ra đối với Đinh Minh, nghiêm túc nói, tiên sinh, mời đưa vật ngươi vừa nhặt được cho ta. A tất nhiên, tất nhiên. Đinh Minh cười híp mắt nói. Chương 12, buổi tối ngày hôm đó, sau khi trở về nhà, vừa tắm xong, gia đình hắn lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Lại nói tiếp, vị khách không mời mà đến này đã là lần thứ N không mời mà đến cùng với lần thứ M ăn trực ở nhà Đinh Minh rồi. Điều này khiến cho mỗi lần hắn tới, chán Đinh Minh lại bước lên hát tuyến. Ngươi bảo, ngươi tới thì tới nha, sao ngươi không thông báo trước dùm ta cái, ngươi ăn thì ăn nhà, làm gì mỗi lần ăn nhiều như vậy. Ngươi lại cũng không phải là tụ tập trả cờ dạ a, ngươi tới đột xuất như vậy là muốn ca mua mì tôm ăn phòng. Đáng đời, thảo nào ngày sau thằng con người thường xuyên bị đạn cửa xông vào, quả nhiên là báo ứng xác đáng. Đối với sự cằn nhằn của Đinh Minh, ngươi tới biểu hiện một gương mặt cả lơ phất phơ. Đinh Minh mỗi lần nhìn, luôn luôn có một loại xúc động muốn một trường chụp chết hắn. Đinh, gương mặt ngươi thế là làm sao vậy? Không hoan nên bạn thân sao? Lần này ta nhưng là mang tới tin tức tốt nha. Hà Bột cười híp mắt nói. Sau khi biết từ bố mình ý sắc rằng có người có thể sánh ngang với mình về sự thiên hay, Hà Bột biểu hiện không phục. Thế là hắn lập tức đuổi tới nhà Đinh Minh, hai người triển khai một tràng đỏ sức nảy lửa. Kết quả hắn phát hiện không chỉ ở lĩnh vực gen, trong nghiên cứu công nghệ cao, Đinh Minh cũng cực kỳ có thiên phú. Hắn luôn luôn có những ý tưởng kỳ diệu lạ kỳ, ví dụ như internet toàn cầu, pháo đài bay trên không, tên lửa đạn đạo. Nói nhảm, đương nhiên phải nhiều rồi, Đinh Minh nhưng là đến từ tương lai à, mặc dù nơi đó không có một đống super hệ rốt, super bị lẹn chạy đầy đường như trong mạng bèo, đó cũng là thế kỷ 21 à, công nghệ cao nhân loại cũng đã và đang phát triển, thay đổi từng ngày. Mà Đinh Minh mặc dù lòng có dự kiến, nhưng quá trình thảo luận cũng khiến hắn khâm phục tự đáy lòng. Sở Tạc không hổ là Sở Tạc, cái dòng họ này ai cũng là thiên tài a. Sau một hồi đấu tranh gây cấn mất mấy tiếng, hai người quyết định đánh cái kết thúc, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn nhau rồi cùng cười to. Tiếp đó liền thẳng rồi. Hà Bột được mời giữ lại ăn cơm tối. Vấn đề là bà chị quản gia Adele nấu quá ngon, Hà Bột còn là chưa từng gặp ai làm đầu bếp giỏi như thế. Kết quả không cần nói cũng biết, hắn lại cứ có thời gian rảnh liền chạy sang quấy rầy Đinh Minh. Hơn nữa còn không thèm thông báo. Dựa theo cách hắn nói, hắn mà thông báo, Đinh Minh trước giờ làm gọi bữa tối trước khi hắn đến làm sao bây giờ? Đinh Minh quả thực từng có suy nghĩ như vậy, đáng hận là bị tên kia giết trong trứng nước. Bất quá, hắn là sẽ không thừa nhận đây này. Nói ra không phải mất mặt ta, tên hột này còn nổi tiếng rất phong lưu, ai biết khi nào hắn lại không cẩn thận nói ra với người bên gối. Này không phải thảm rồi. Bảo đảm sau đó Đinh Minh là không có khả năng ra đường gặp người. Ai bảo phụ nữ là nổi tiếng bà tám a? Hiện giờ ngẫm lại, Đinh Minh lại có cảm giác khóc không ra nước mắt, hối hận không thôi. Ngươi là xác định vững chắc không được ta hoan nên rồi, nói đi, chuyện gì vậy? Hối hận Đinh Minh, đương nhiên là sẽ không cho Hà Bột gương mặt tốt. Vẫn là vào trong ngồi nói chuyện a, ngươi không phải rất thích điềm đạm, không đội bằng sao? Với lại ngươi hy vọng ta ở ngoài này chết có sao? Ta cũng không có thể chết như ngươi. Hà Bột cười hắc hắc. Nói nhảm, ta đương nhiên là hy vọng ngươi chết quách đi cho rồi, không phải vậy, tí nữa lại tranh ăn với ta. Đinh Minh bĩu môi thầm nghĩ. Vào trong nhà, tới bên lò sưởi, tận hưởng chút ấm áp sau cái rét căm căm, Hà Bột bắt đầu nghiêm túc nói, Đinh, lần trước ta nói với ngươi về muốn gia nhập SSR ấy, bây giờ đã được quân đội và chính phủ thông qua rồi. Bất quá ngươi muốn tham gia SSR ta rất hoan nghênh, nhưng ngươi xác định vững chắc muốn ra chiến trường. Không ra đó, ngươi nói ta làm sao tìm được Infinity Phỏ Mụ Lạ? Không phải ngươi cũng muốn tìm sao? Bác trai bệnh tình nguy kịch A Đinh Minh thở dài nói, lần này hắn nhưng là phải lợi dụng quan hệ A, cũng may họ biết khả năng của mình, cũng biết ước muốn, gia cảnh của mình, có hắn đảm bảo không thì lần này khó làm rồi. Phải biết CN chỉ là thừa kế từ SSR thôi. Tổ chức này người sáng lập chính là Tổng thống Mỹ Dù Sệ Bạc. Hà Bột lập tức im lặng, hắn vừa mới lên làm Tổng Giám đốc công ty Sở Tạc thay thế cha hắn là bởi vì ý sắc bây giờ đã nằm liệt giường rồi, không còn có bao nhiêu thời gian nữa. Vậy cho nên, Hà Bột cũng rất vội vàng. Mặc dù cha con bọn họ thường xuyên cãi lộn, nhưng tình cảm chân thành là không thể làm ngơ được. Thế là ngay khi biết được từ Đinh Minh là Infinity Phỏ Mũ Lạ tồn tại, lại còn được chính từ bản thân ý sắc liệu tần chế tạo, hắn liền hai tay ủng hộ Đinh Minh đi tìm. thậm chí còn tốn rất nhiều công sức trợ giúp hắn, ví dụ như vừa rồi, không nhờ mối quan hệ với Hogwarts, Đinh Minh cũng chưa chắc có cơ hội gia nhập SSG. Không nói chuyện này nữa, ngươi đã có thông tin gì về Ẩn Phỉ tỷ phò mụ là chưa? Đinh Minh đổi chủ đề. Không tìm con thôi, tìm rồi như mỏ kim đáy bể a, Hogwarts than thở. Vậy ngươi thử tìm kiếm người tên Ỷ Sắc Liệu Tần xem vẫn là thôi đi, trước tìm kiếm một tổ chức tên là Bợ Giọ Thở Hút Pop Kesi and xem, cũng nhân tiện điều tra về giáo sư Bợ Tổn Sở Tở Bợ ở Pháp đi, nhưng nhất định phải cẩn thận a, không thể để người Đức biết được. Đinh Minh nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nói, đây cũng là hắn có thể cung cấp manh mối nhiều nhất rồi. Kiếp trước, mới bắt đầu sáng tác, hắn cũng chỉ đọc lướt qua về tổ chức này, vì cái danh tự nổi tiếng nên còn nhớ được Ỷ Sắc Liệu Tần từng sáng tạo ra Ẩn Phỉ tỷ formula, cũng từng là thành viên của Bợ Giọ Thở Hút Pop Kesi and. Nhưng hắn mặc dù kiến thức có hạn, nhưng cũng biết Ỷ Sắc Liệu Tần nếu tạo ra được Ẩn Phỉ tỷ formula, không có lý gì hắn lại không lấy ra cho bản thân dùng. Nếu hắn đã bất tử rồi, cũng rất có thể còn ở tổ chức này a. Còn về giáo sư Sở Tơ Bờ, cũng chỉ là lựa chọn thứ hai mà thôi. Dù sao công thức của ông ta còn rất nhiều thiếu sót. Fuji mà không có thuốc, sẽ già cực nhanh a hơn nữa, còn cách mấy năm, Nít Fuji mới sẽ bị thương, Sở Tơ Bờ mới sẽ xuất hiện. Bây giờ chắc gì thuốc kích thích đã nghiên cứu thành công. Mặt khác nước Pháp cũng đang nằm dưới quyền kiểm soát của phát xít Đức A, xâm nhập, điều tra về nơi đó cũng chẳng khác gì khó như lên trời, không cẩn thận đánh rắn đậu cỏ, rét sợ cùn mà biết được, hy vọng thì càng xa xôi a, ngươi nói không sai, ta cũng nghĩ thế, có điều hãy quên đi, chúng ta cố gắng hết sức mình là được. Howard ủ rũ nói. Chuẩn rồi, cố gắng hết sức mình, không thẹn với lương tâm là được. Đinh Minh mỉm cười an ủi. Sức khỏe của hai bác thế nào rồi, mấy hôm nay ta đến đây mà không thấy hai người xuất hiện à? Howard đổi đề tài. Đinh Minh mặt hơi trầm xuống, thở dài nói, từ khi biết được mẹ của Sở Ti vợ có chuyện, hai người sức khỏe càng ngày càng kém, bây giờ đã nằm liệt giường rồi, không dậy được. Mỗi ngày cũng sẽ có bác sĩ đến khám a. Không phải chứ, cái này cũng quá trùng hợp đi. Howard cả kinh kêu lên. Ừm, đều là tuổi già cả mà thôi, chúng ta nói chuyện khác đi. Bạn thân, ngươi gặp Sở Ti vợ chưa? Đinh Minh mỉm cười hỏi. Đối với cả Pen America có thể sớm xuất hiện, hắn cũng không ngạc nhiên, bởi vì chính hắn cũng có một tay vào thúc đẩy việc này. Giới thiệu Sở Ti vợ cho Howard, cố ý nâng cao nhân cách Sở Ti vợ, từ đó đạt được sự chú ý của tiến sĩ Hedin. Sở Ti vợ mới có thể sớm nửa năm trở thành Capen. Mặc dù vậy, rất có thể sẽ dẫn đến những sự thay đổi mang tính nguy hiểm của lịch sử, nhưng hai lão cũng sắp không chờ được nữa à, hắn phải mạo hiểm thôi. Vừa gặp à, sau khi ta xin được văn kiện cho phép người gia nhập SSG, ta liền chạy qua gặp hắn liền à, quả nhiên là sự kỳ diệu tột đỉnh của khoa học, ta nhìn tên tiểu tử đó còn không nhận ra được hắn là ai kia. Howard khoa trương nói. Đáng tiếc, hắn là không thể phục chế rồi, ngươi vẫn là không cần mơ háo cho thỏa đáng. Đinh Minh cười hát hát nói. Làm sao có thể, mặc dù ta không nằm trong lĩnh vực đó, nhưng thế giới có rất nhiều thiên tài à, ta cũng không tin không có ai làm được như tiến sĩ Hedin. Howard không tin nói. Đinh Minh không đáp lại. Hắn biết tiến sĩ Hedin và siêu chiến sĩ là thần thoại không thể bắt trước. Mặc dù tương lai có một số phiên bản như của Kính Tịnh, nhưng đều là không hoàn toàn bản, luôn thiếu nguyên tố mấu chốt. Bất quá hắn cũng không thể nói hắn từ tương lai mà biết được điều này chứ, đây cũng quá dọa người. Trang Hốt Du, lừa đảo là được rồi, Trang thêm thần côn có khi chết thế nào không biết. Lúc này, bà chị quản gia Adel đi ra, rất ôn nhu nói với hai người, cậu chủ, tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị xong. Howard lại trở nên sáng sủa, hưng phấn, quét sạch rủ rũ. Trong khi mặt Đinh Minh càng trở nên đen như đáy nổi, mắt thường có thể thấy những làn khói bốc lên trên đỉnh đầu. Chương 13, cuối tháng 10 năm 1942, tuyết lại đến, dù ban ngày nhưng thiên không vẫn âm u ám, tối tăm như vẻ mặt của Đinh Minh bây giờ. Hắn cảm giác được lần này e rằng phí công vô ích rồi. Tuy rằng hắn trợ giúp Sở Ti vừa sớm đạt được siêu chiến sĩ, nhưng vấn đề là bù kỳ còn chưa bị tù a, hắn cũng không thể nhân cơ hội đó tiến vào căn cứ của Hỉ Dạ được. Còn hiện tại để mình tự xông xáo một mình á? Hay vẫn là thôi đi, không có tình báo chi tiết về căn cứ của Hỉ Dạ, không có bản đồ. Hắn mới không ngu đi một mình chơi trội. Sở Ti vừa trong phim chó ngáp phải rồi, lại có sự trợ giúp của quân đội, nhưng cũng là suýt chết, hữu tử nhất sinh a, hắn cũng không tin mình cũng có vầng sáng nhân vật chính như thế. Hơn nữa, không phải căn cứ nào cũng có năng lượng của kẻ giặc sặc, đó cũng không phải vật có thể sản xuất quy mô đại trà một cách nhanh chóng. Không thì mặc dù là có Sở Ti vừa cái này bụt, thì dạ cũng chưa chắc thua thảm như vậy. Nhìn dưới quảng trường cạm Pen America đang diễu hành quảng cáo, Đinh Minh cũng cảm thấy được tâm trạng của Sở Ti vừa chắc cũng đang phiền muộn không kém gì mình. Nhân ra mộng tưởng nhưng là trở thành người lính xuất sắc nhất à, chứ không phải trở thành trò chơi cho các chính trị gia như thế này. Xem ra tâm trạng của tiên sinh rất không được, ta có thể hỏi tại sao không? Đằng sau vang lên tiếng đặc vụ Carter, có thể nghe ra được sự tò mò trong đó. Còn không phải huynh đệ của ta sao? Tiểu thư xem, hắn nhưng là ta nhìn từ nhỏ đến lớn, cũng biết mộng tưởng của hắn. Tiểu tử này muốn ra chiến trường chiến đấu, chứ không phải đi diễu hành cho mọi người xem như xem xiếc thú vậy. Đinh Minh than thở. Vậy sao? Vậy chắc tiên sinh sẽ không phải buồn bực lâu nữa đâu. Có tin tức bù kỳ lọt vào tay người nữa rồi. Sở Ti vừa một khi biết tin tức này, nhất định sẽ chạy ngay ra chiến trường, đi giải cứu người bạn của hắn. Carter mỉm cười nói. Ô hát, xem ra tiểu thư rất hiểu Sở Ti vừa. Đinh Minh hơi ngừng một chút, mắt hơi loài sáng, nhưng che giấu rất nhanh, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Nói đùa, nếu để Carter biết mình dị dạng, nói không chắc lại tưởng mình là tên biến thái cuồng chiến tranh. À, cũng hiểu một chút, làm sao so sánh được với tiên sinh. Carter mặt hơi phiếm hồng cười nói. Mặc dù trong phòng lờ mờ tối, bên ngoài cũng không sáng, nhưng nhiều năm luyện tập các thuật trong phong ấn chi thư cũng khiến cho con mắt nhị dạ của Đinh Minh sớm có thể nhìn rõ ban đêm như ban ngày. Ta nghĩ sau này tiểu thư không nên gọi ta là tiên sinh nữa, cứ gọi thẳng tên ta đi thôi. Chú ý tới dị trạng của Carter, Đinh Minh cười hắc hắc, đột nhiên nói như vậy. Cũng được, vậy Đinh, ngươi sau này cũng gọi ta là Carter đi. Carter mặt càng đỏ hơn, có lẽ vì nghĩ đây là đêm tối nên nàng cũng không thèm che giấu.
Ok, ok, Carter, chúng ta tạm biệt tại đây, khi khác gặp lại nhé.
Đinh Minh mỉm cười xoay người rời đi.
Ô hát, Đinh, ngươi vội vàng đi đâu vậy?
Carter tò mò hỏi.
Đương nhiên là về chuẩn bị rồi.
Huynh đệ của ta muốn lên chiến trường, chẳng lẽ ta sẽ không đi theo?
Đinh Minh không quay đầu lại cao giọng nói, để lại cho Carter một bóng lưng tiêu sái. Cuối năm 1943, Đinh Minh ngoại trừ rèn luyện và chuẩn bị, cũng không có sự tình gì nhiều. Hệ thống nhiệm vụ mà quyển thư công bố đã kết thúc từ năm ngoái, hắn bây giờ đang trên đường tìm kiếm nguồn năng lượng mới. Năm ngoái, cuối cùng hắn cũng nghĩ đến hút năng lượng của kẻ giặc sặc, ý tưởng này cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn thôi động việc sở thi vợ trở thành cả Pen America sớm nửa năm. Đáng tiếc, hắn vẫn là quên mất một việc, đó chính là đây là chiến tranh A, đại thế cũng không phải muốn thay đổi là thay đổi. Bù Kỳ và các binh lính cũng không phải muốn bị bắt, liền sẽ bị bắt. Hôm nay hắn cuối cùng cũng đợi tới được, hắn quay trở lại căn phòng của mình, bắt đầu lôi các thứ đã chuẩn bị ra sắp xếp lại. Trước tiên chính là bộ đồ, bao gồm cả áo choàng của hắn, vẫn là kiểu dáng cũ, nhưng chất liệu lại do chính công ty sở tác hợp tác với phòng nghiên cứu của hắn nghiên chế ra. Tính có giãn 10 phần, giá trị 10 phần, cũng đắt đỏ 10 phần. Tuy rằng không làm được chống lại đạn pháo xe tăng, hoặc là vũ khí sử dụng năng lượng từ tệ giặc sặc, nhưng đối với những viên đạn bình thường, mặc dù lại dày đặc, cũng khó có thể tổn thương đến hắn. Kiếm lý ra được đeo chết sau hông, dấu dưới áo choàng. Vỏ kiếm được thiết kế có một nút bấm. Chỉ cần bấm là lập tức vỏ sẽ tách ra, như vậy lấy kiếm sẽ dễ dàng và tiện tay hơn nhiều. Nhất là đối với thanh kiếm này, được hắn thiết kế hơi dài. Đeo trên lưng hắn là một hộp thép dài, bên trong cất giấu những thành phần cấu tạo nên cây súng bắn tỉa đời mới nhất. Cây súng này đương nhiên là hạt cung cấp rồi, phòng nghiên cứu của hắn không có tham gia lĩnh vực này, cũng không có đạt được trình độ như thế. Ngoài ra, là các phi tiêu, súng kèn, đạn súng bắn tỉa, đạn đặc thù, độc dược, mê dược, bom rậm rạp giấu dưới băng vải quấn quanh bụng, thắt lưng và hai cái đùi của hắn. Lần này hắn là xác định trở thành tên lửa đạn đạo hình người rồi. Trước khi kết thúc hệ thống nhiệm vụ, hắn cuối cùng cũng đổi được thêm một cái nhân thuật nữa, đó chính là thổ độn, thổ lưu bích. Hắn đổi chiêu này vì cân nhắc tới sắp đến chiến tranh, chiêu này có thể hình thành một tường đất trước người, rất thuận lợi cho việc xây dựng chỗ nút tạm thời, cùng với bảo vệ tính mạng từ những vũ khí hạng nặng. Còn đối với phi lôi thần thuật, hắn vẫn là cách một trang mỏng đấy, nhiều năm kiên trì khắc phi tiêu vẫn không làm hắn có linh cảm đột phá cuối cùng. Còn các mặt căn cơ, chạ cơ dạ, linh hồn, thân thể cũng đã đạt đến đỉnh phong thượng nhẫn. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn là đỉnh phong thượng nhẫn, vì hắn chưa từng tham gia quá các bài kiểm tra trình độ nhị dạ nào. Hài lòng với sự chuẩn bị của mình, hắn lại bắt đầu kiểm tra và tổng hợp lại các báo cáo và tin tình báo liên quan đến lần chiến tranh này. Từ lúc bắt đầu sưu tập đến nay, hắn càng ngày khiếp sợ, thì dạ năng lực lớn kinh người, dị nhân không nói, vũ khí xịn cũng không nói, ngay cả mấy tên trong thần thoại truyền thuyết như ma cà rồng, người sói cũng mời ra được cá quả nhiên không hổ mỹ danh cựu đầu xà. Đối phó với mấy tên dị sinh vật kia, hắn là chuyên môn kiếm qua nước thánh, đạn bạc, thậm chí khắc cả hình thẩm tự lên mỗi viên đạn. Không biết có tác dụng không, bất quá hắn vẫn sẽ mang đi thử xem, chuẩn bị cho mọi trường hợp xảy ra luôn là một điều kiện thiết yếu để trở thành một nhị dạ vĩ đại. Tổng kết xong xuôi, hắn cất mọi thứ ngăn nắp vào một cái dương sắt có thiết kế mật mã. Sau đó, hắn đi sang phòng hai lão, ngồi cạnh giường chăm chú nhìn hai khuôn mặt già nua đối với hắn vô cùng quan thuộc kia. "Con trai, là con sao?" Bà lão đột nhiên mở mắt, mỉm cười hỏi.
"Vâng mẹ ạ."
Hắn cười trả lời.
"Phải chăng con sắp đi?"
Bà lão chợt hỏi.
"Làm sao mẹ biết?"
Đinh Minh hơi giật mình.
"Ta là mẹ con a, làm sao ta lại không biết?"
Bà lao cười hỏi lại, sự quan tâm trong mắt không giấu giếm chút nào.
Vâng ạ, lần này con đi nhất định sẽ tìm thuốc trường sinh cho mẹ, mẹ sẽ không phải nằm trên giường lâu đâu.
Đinh Minh cười nói.
Đứa ngốc, chúng ta không cần trường sinh, chỉ cần con sống tốt là tốt rồi.
Trường sinh chưa hẳn là điều tốt.
Đối với chúng ta, đó chính là nguyện rủa con trai ạ.
Bà lao lắc đầu nói.
Mẹ Đinh Minh trầm mặc.
Không cần lo lắng cho chúng ta, cứ đi ra ngoài bay lượn đi, bên ngoài mới là bầu trời của đại bàng, trong nhà chỉ có chim nhỏ mới sống thôi. Chúng ta sẽ luôn luôn theo sát bên con, bất cứ khi nào, nơi đâu.
Nói xong bà lao nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ rồi.
Lại nhìn sang thấy ông lão vẫn đang chìm trong giấc mộng, Đinh Minh đứng lên, thở dài, lặng yên đi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên từ khi sang kiếp này, hắn lại tự hỏi bản thân, trường sinh, có đáng không?
Chương 14, đầu tháng 11 năm 1943, châu Âu, nước Áo, mùa đông nơi đây lạnh hơn New York không biết bao nhiêu lần, trong một căn cứ của Hy Dạ, một đám tù nhân nơm nớp lo sợ, mở mịt nhìn về phương hướng nước Mỹ. Bọn họ không biết chính phủ có quên bọn họ không? Đã phái đại quân tới cứu bọn họ chưa? Tuy rằng nơi xa truyền tới từng tiếng ỉ ủng pháo nổ, nhưng xem tình huống này, muốn công phá được căn cứ này, còn không biết đến ngày tháng năm nào.
Bù Kỳ cũng nhìn về phương hướng New York, hắn không hề tỏ ra lo lắng chút nào. Hắn có lòng tin vào đồng bạn của mình. Hơn nửa năm trước hắn đã nghe thấy tin đồn về Captain America và thư từ của Sir Tiber, bên trong có ghi lại hắn đã trở thành Captain.
Bù Kỳ đọc xong có một loại xúc động choáng váng.
Sau khi hỏi đi hỏi lại kỹ càng, hắn cũng tin tưởng rồi. Hắn cũng biết Captain America rất mạnh, mặc dù bản thân không có một tí ý tưởng nào về lực lượng của Cap, nhưng nghe thấy tin đồn nhiều như vậy, chắc là cũng rất lợi hại à.
Hơn nữa hắn cũng tin tưởng một khi Sở Ti Vở muốn đi cứu hắn, Đinh Minh cũng sẽ không đứng nhìn. Hắn tuy rằng từ Sở Ti Vở mới quen biết Đinh Minh, gặp nhau bất quá là bạn bè bình thường, nhưng hắn có cảm giác Đinh Minh rất thần bí, cũng rất mạnh. Không chỉ qua lời kể của Sở Ti Vở, mà còn qua cả trực giác bản thân. Dù sao trực giác được rèn luyện qua Bùi Hoa, dùng luôn không tệ chút nào. Bên ngoài căn cứ, quả thật quân đồng minh đang đánh nhau với quân nước đối bụi, đáng tiếc quân đồng minh cũng không tìm được điểm đột phá nào, đánh lâu cũng không thắng, họ chỉ có thể cầm chân đại bộ phận quân Đức trong căn cứ tại đây thôi. Trên trời cao, đêm u tối, đông tuyết dày đặc đã che lấp một chiếc máy bay bay rất cao, ngay cả âm thanh máy bay phát ra cũng bị tiếng pháo ì ủng của quân đồng minh giấu giếm. Trong khoang đuôi máy bay, có hai người sóng vai nhau đứng đối diện với mưa tuyết, trên vai đeo ba lô rủ, biểu tình nghiêm túc. Một người toàn thân bộ đồ đen, dưới ba lô, áo choàng hơi rung lên, mũ trùm đầu cùng với khăn che mặt chỉ để lộ ra một đôi con ngươi sáng lóng lánh hữu thần. Người còn lại mặc bộ đồ xanh nước biển, giữa ngực có một ngôi sao màu trắng to đùng, đầu đội mũ sắt in hình chữ Á cũng to không kém. Mắt đeo kính chắn gió, tay trái cầm cái lá chắn tròn mới tinh, bên hông lại cất khẩu súng lục đời mới nhất. Từ bề ngoài cũng có thể thấy cả người và vật đều chưa từng trải qua máu và lửa tẩy lễ. Song hôm nay bất đồng, vì cứu người bạn thân của mình, vì thực hiện mộng tưởng của mình, hắn quyết định dấn thân vào con đường gian khổ kia. Ta nói Sở Ti Vở, thả lòng chút ta, nhìn ngươi mặt đều tái xanh rồi. Người mặc bộ đồ đen cười hắc hắc bay sang người bên cạnh. Ta cũng không như ngươi a, từ nhỏ đã là súp tơ hệ rồi. Sở Ti Vở miệng hơi méo, trả lời. Từ khi hắn biết Đinh Minh là súp tơ hệ rồi xạ đập bạ là đỉnh, Sở Ti Vở luôn cảm thấy hơi hoang đường. Khi còn nhỏ, tuy rằng biết Đinh Minh cũng rất lợi hại, nhưng khoảng cách tới xạ đập bạ là đỉnh có vẻ còn cách xa vạn dặm a. Được rồi, ta đi trước đây, hy vọng các ngươi theo kịp. Đinh Minh cười hắc hắc bay về Sở Ti Vở và mấy người đằng sau nói. Hắn cũng sẽ không đi cùng với Sở Ti Vở, vì đây là lần thử thách đầu tiên của hắn, chỉ có vượt qua được một kiếp này, hắn mới coi như chân chính trưởng thành. Hơn nữa, Đinh Minh còn có việc quan trọng hơn phải làm. Dứt lời, hắn lấy ra kính chắn gió, đeo lên, lập tức nhảy xuống. Gió thổi qua mặt, tay chân dang rộng, cảm giác như một con hùng ưng chuẩn bị bổ mồi. Không thể phủ nhận, Đinh Minh giờ khắc này mới hiểu tại sao kiếp trước có nhiều người thích chơi dù đến thế, mặc dù không kích thích bằng đôi giày tờ hệ ợt của hắn, nhưng cảm giác tự do bay lượn, đối kháng tự nhiên này luôn làm người ta nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đinh Minh nhưng là đã dành ra mấy tuần lễ để tập làm quen với món đồ chơi này. Đây cũng không phải là hắn không thể dùng giày tờ hệ ợt để bay, nhưng thử nghĩ xem, từ trời cao hạ xuống, ngay từ đầu dùng giày thì khá tốn trả cơ dạ, lúc ở thấp độ cao mới dùng giày, rất có khả năng sẽ ngã lột cổ. Đinh Minh nhưng là rất muốn giữ hình tượng a, ở đây có bao nhiêu người trông xem. Không cẩn thận lời sẽ truyền tới tương lai cả thế kỷ đấy. Hắn cũng không muốn các muội tử chưa gặp được mà anh danh của hắn đã tuột dốc không thành. Đến độ cao nhất định, Đinh Minh lập tức bung rủ, giảm tốc độ hạ xuống. Lập tức hắn có cảm giác rất nhiều khẩu súng đang chĩa vào mình, trên trán toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Không phải chứ quên mất để mấy tên lính kia đi thế mạng. Xong rồi, tình hình này chắc hình tượng khó giữ được. Không được, nhất định phải giữ, chết cũng phải giữ. Ngay tức khắc, Đinh Minh chuyển trả cờ dạ hệ thổ vào đôi giày, tốc độ hạ xuống của hắn lập tức gia tăng nhanh chóng, rất may mắn tránh thoát được vong đạn lướt qua. Trước khi đáp xuống đất, Đinh Minh vội vàng rút trả cờ dạ khỏi giày, chiếc dù bị gió thổi bay, mắc vào một cây đại thụ gần đó. Hắn thuần thục rút dao, tàn tổ, đeo bên hông ra cắt đứt dây đeo dù. Dao này hắn chế tạo mới vài ngày trước khi ra trận, vì đề phòng bất cứ trường hợp nào có thể phát sinh, ví dụ như trường hợp này, phi tiêu, xui kèn quá ngắn, khó cắt dây nhanh chóng, kiếm lại dài, không tiện rút ra, vẫn là làm thêm con dao cho thuận tiện. Đinh Minh ngẩng đầu nhìn trời, lập tức nhìn thấy tên lính theo phía sau đã có mấy tên chết ngất ngoài. Chán hắn lại toát ra mồ hôi lạnh, may mà mình phản ứng nhanh, không e rằng đã chết mất xác. Đạn bắn ra kia có thể không phải đạn bình thường, đó là đạn năng lượng của kẻ giặc Saga. May mà Sở Ti Vở không sao, có lẽ vì cái lá chắn phòng ngự vô cùng không tệ, cũng có lẽ vì hắn ăn mặc hơi buồn cười, khiến tụi linh kia mới coi khinh tập trung nhắm bắn hắn. Đinh Minh lại ngoái đầu nhìn lại căn cứ, toàn thân chính là một con nhím cự thú sắt thép, từng tầng xuống ống, nòng pháo đen ngòm chĩa ra, rất có tư thế một lời không hợp, lập tức bắn thành cái sang. Nhìn từ bên ngoài, quả nhiên rất khó có điểm đột phá. Bất quá may mắn là hầu hết binh sĩ đã ra tiền tuyến mà hắn cũng không phải nhị dạ bình thường. Ngay sau đó, Đinh Minh kết ấn, sử dụng biến thân thuật, biến thành một tên lính nước. Chỉ thấy tên lính này cả người đeo băng, gạc trắng bóc, người chạy đầy mồ hôi, vận thịu vô cùng từ đại lộ dẫn tới tiền tuyến chạy ngược trở về. Binh lính này chạy tới gần căn cứ lập tức thét lên bằng tiếng nước, ùm, hai kiếp học tập Đinh Minh nhưng là cũng thông thạo mấy thứ tiếng A. Mở cửa, tướng quân, ta có tình báo trọng yếu. Ngươi là OH, FESI. Chúng ta tưởng ngươi bị bắt rồi, ngươi làm sao trốn về được vậy? May mắn người trong căn cứ nhận ra hắn, không phải vậy lại phải tốn nước bọt một phen. Ta cũng không phải trốn về, ta giả chết, may mắn thoát được, tình cờ nghe được tin tình báo quan trọng cần chuyển cho tướng quân, ngươi mau mau mở cửa ra. Đinh Minh vội vàng nói. Hắn cũng rất hồi hộp, bộ dạng tên lính này nhưng là hắn trước khi đi đặc biệt yêu cầu hợp luật và cắt tơ chuẩn bị cho hắn, kèm theo tư liệu chi tiết liên quan. Hai bên đánh nhau lâu như vậy, tổng không thể không có tù binh chứ. À được rồi, ta thông báo tướng quân đã, ngươi chờ chút bên trong truyền ra giọng nói, ok, tướng quân cho phép ta mở cửa. Lập tức, cửa sắt chậm rãi mở ra. Đinh Minh tiến vào lập tức được một tên lính dẫn theo đi tới căn phòng của tướng quân. Con tường đi tới là một đường ngầm dưới lòng đất, một hành lang sắt thép u tối, tựa như huyết mạch dẫn tới trái tim của con cự thú kia. Tiến vào trước cửa phòng, có thể thấy hai tên lính nghiêm trang ôm súng mà đứng, rất có phong phạm chuyên nghiệp. Tướng quân, người đã tới. Tên lính dẫn đường hướng vào trong hô. dẫn hắn vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói không cảm xúc. Vừa vào phòng, Đinh Minh chỉ liếc mắt quan sát rất nhanh, lập tức mấy trăm phi tiêu bay ra, giải quyết mấy chục tên lính đang chĩa súng vào mình. Cùng lúc đó chuyển trạ cờ dạ lôi vào dày, tốc độ như tia chớp tóm vào cổ tên tướng quân, nhẹ nhàng nhấc hắn ra ngoài. Người tên tướng quân quả thực chưa kịp phản ứng, hắn vốn là dự định vừa vào liền lập tức bắt lại, ai biết nhân ra phản ứng còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn. Ta biết là ngươi biết ta là giả mạo. Một tên lính bị thương nếu muốn về căn cứ, không mượn phương tiện giao thông mà được. Có lẽ ngươi cũng biết ta rất mạnh, nhưng ngươi cũng quá tự tin vào bản thân, trực tiếp kêu ta vào đây, chật chật chẳng lẽ những dị nhân kia không dạy ngươi bài học gì? Đinh Minh mỉm cười hỏi. Hắn vừa vào liền ngay lập tức khống chế tên kia, là vì sợ hắn lại chơi cái gì yêu thiêu thân, hoặc là rời ghế, trong bản có cái nút thông báo cho Zsơ Cùn, kế hoạch của hắn sẽ hỏng bét. Tên tướng quân cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo mình là tướng coi giữ, không ra tiền tuyến bao nhiêu, bình thường đều là hầu hạ quanh Zsơ Cùn. Mấy tên dị nhân đó gặp mình cũng phải không đúng, nào có bộ dạng trời đệ nhất, ta đệ nhị bộ dạng. Cho nên dần dần hắn cũng rất khinh thị dị nhân, càng ngày càng tin tưởng súng ống trong tay mình, đặc biệt là khi Zsơ Cùn sáng chế ra súng dùng năng lượng kẻ giặc sắc. Súng điện nhưng là dễ dàng hủy xe tăng a, làm gì có dị nhân nào chịu được. Đáng tiếc hắn quên mất súng xịn cũng phải có người dùng. Súng tuy mạnh nhưng năng lực phản ứng theo không kịp, lại không có đội hình bắn trùm, võng đạn, đối mặt dị nhân tốc độ hoặc có những kỹ năng độc đáo chính là tự sát. Tên tướng quân ấp úng nói không ra lời, gương mặt càng ngày càng tím tái, có lẽ vì cổ bị bóp quá chặt đi. Bây giờ ngươi sẽ nói cho ta biết khu dự trữ các loại vũ khí sử dụng kẻ giặc sắc, cùng với khu lưu trữ thông tin, tư liệu nghiên cứu, ok. Đinh Minh mỉm cười ra lệnh. Đừng, đừng hòng, ta thả chết tên tướng quân rất có dũng khí kêu lên. Đinh Minh lập tức bịt miệng hắn, sử dụng ra các chiêu số tra tấn hắn học được từ các nhân viên tình báo của công ty Stark. Các kiến thức này cũng không phải nói chơi. Phải biết ngành tình báo của các tập đoàn lớn thường thường cũng cực kỳ mạnh mẽ, a tên tướng quân này bình thường cũng sống xa hoa quen rồi, sau một lúc đã không chịu được, lập tức khai ra tất cả hắn biết. Đáng tiếc, khu thông tin tư liệu chỉ có Zsơ Cùn mới biết, hắn còn chưa có tư cách. Không phải vậy tại sao trong nguyên kịch bản, Zsơ Cùn rời đi nơi đây nhưng là bỏ lại hắn a? Đủ thấy hắn là con cờ không hơn không kém. 15 phút sau, Linh Minh đi ra ngoài, khóa lại cửa phòng, gật đầu chào với hai tên lính coi giữ. Bây giờ bộ dáng của hắn đã trở thành tên tướng quân, rất có phong phạm trang hữu du. Hắn đi bộ dọc theo hành lang sắt thép tới nơi cần đến, tiến vào, lập tức trông thấy một rừng súng ống, nòng pháo năng lượng. Đinh Minh vui vẻ, ngay tức khắc bắt tay vào công việc, chạm tay vào từng món vũ khí, mặc kệ quyển thư đang điên cuồng hút năng lượng vào trong cơ thể. Nguồn năng lượng này cũng cực kỳ mạnh mẽ, nếu không phải hắn có tố chất thân thể của Mị Tật Uy Thượng Nhẫn đỉnh phong, cộng thêm có trả cờ dạ ôn dưỡng, e rằng đã đứt đoạn kinh mạch mà chết. Làm xong mọi việc, đã là nửa tiếng sau, đoán chừng giờ này Sở Ti vừa đã giải cứu đám lính ra. Hắn quyết định đi ra ngoài tiếp viện đám lính một chút, không phải vậy sẽ tổn hại nhân mạng vô ích. Dù sao nhân ra nhưng ngày sau đa số đều là thành viên của hảo lĩnh của Mạn Ra. Bước ra khỏi lòng đất, nhìn trời đầy mưa tuyết, Đinh Minh rất cảm khái. Hơn 20 năm a, cuối cùng cũng tìm ra phương pháp mở ra phong ấn chi thư. Hắn hiện tại rất có xúc động muốn chạy đến cướp đoạt kẻ giặc sặc của Zsơ Cùn. Bất quá ngẫm lại cũng thôi. Hiện tại không nói có cướp được hay không, cướp xong rất có khả năng sẽ rơi vào sự báo thù của Hy Dạ vô cùng vô tận, thậm chí là tính mạng hai lão sẽ rơi vào nguy hiểm. Thậm chí các chính trị gia nước Mỹ cũng sẽ theo đuổi không bỏ. Hắn hiện tại nhưng là đã phần nào đó lộ ra thân phận cho cao tầng SS giờ rồi. Một khi lại chiếm đoạt cái gì quá quý giá, không thể đảm bảo rồi không bu bảo. Có thể phòng tặc một lúc, không thể phòng suốt đời á ủ miên lặng phát tài mới là chính đạo. Nghe tiếng súng nổ vang, chắc là quân coi giữ đang cố gắng ngăn cản tù binh chạy trốn, hắn lập tức biến trở lại chính mình vung áo choàng lên, bóng người hòa vào màn đêm tăm tối, tô điểm bởi những bông tuyết dập trời. Tới gần chiến trường, có thể thấy được tù binh đang khổ sở chống đỡ bốn phía mặt trước súng đạn điên cuồng oanh tạc càn quét. Lập tức, Đinh Minh từ đằng sau tới gần, không phát một tiếng động, vung phi tiêu lên giải quyết đám lính nước. Sau một hồi giằng co, tiếng súng lẻ tẻ dần rồi ngưng hẳn, Đinh Minh mới đi tới gần đám tù binh. Người là ai vậy? Một tên lính hơi run run hỏi. Hắn nhưng là chứng kiến cái bóng đen kia một người quét sạch cả binh đoàn A, cái này quá không có thiên lý. Ở New York, mọi người gọi Đinh Minh chưa kịp kết thúc câu trả lời, một tên lính khác đã hô to, cẩn thận. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức kết ấn, đập tay xuống đất, thổ độ. Thổ lưu bích. Một tầng đất đá lập tức nô lên sau lưng hắn, lập tức che chắn cho bản thân hắn và đám lính phía trước. Bất quá vụ nổ lớn vẫn làm hắn bay ngược về phía trước một quãng. Vừa đáp xuống đất, hắn lập tức thét to, tản ra. Bất quá cũng không đợi hắn kêu, đám tù binh kia chạy còn nhanh hơn thỏ. Đinh Minh quay đầu lại, đối mặt hắn chính là một con thú sắt thép khổng lồ, nòng pháo to lớn chĩa ra ngoài biểu thị sự khủng khiếp của nó. Tiếp đó, lại một quả đạn to đùng bay lại đây, Đinh Minh lập tức kết ấn thế thân thuật. Bụi mù tản đi, để lại một cọc gỗ đứng thẳng, bên trên còn khắc họa một vài ấn ký kỳ diệu. Đinh Minh xuất hiện ở một bên khác, lập tức kết ấn lôi độn. Nhẫn thể thuật tăng lên mức cuối cùng, thân hóa siêu sợi đà, rất nhanh tăng tốc tới cùng, tiếp cận cỗ xe tăng kia. Đến gần, hắn nhảy lên, rút kiếm, chuyển trạ cờ dạ lôi vào, giơ cao qua đầu, chém xuống. Chỉ thấy một vệ sáng vàng bổ dọc nòng pháo dễ dàng như chém dưa thái rau, tiến thẳng tới nội bộ chiếc xe tăng kia. Chỉ thấy con quái thú sắt thép lập tức củ rũ như chậm mạch. Mấy giây sau đó, chợt một tiếng nổ to vang dội, xe tăng nổ thành mảnh nhỏ, ánh lửa bốc ngùn. Trong khi đó, bóng đen đã quay trở lại vị trí ban đầu. Đinh Minh hơi lau mồ hôi lạnh, lần này suýt nữa thì chơi lớn hơn rồi, may hắn giác quan thứ 6 nhạy bén, cảm giác một tia không lành, bỏ chạy kịp, không thì vụ nổ kia chắc khiến hắn nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng. Hắn chỉ là muốn làm chậm mạch cái xe tăng thôi, Ai biết trả cờ dạ lôi tác động lên dầu hỏa, gây ra vụ nổ lớn như vậy. Đám tù binh lại vòng trở về, Đinh Minh lập tức biểu lộ ra vẻ tiêu sái. Ừm, ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, các đồng chí, mọi người ở New York thường gọi ta là xạ đập bạ lạ đỉnh A. Chương 15, tướng quân, ta cam đoan sở ti vợ cùng Đinh Minh sẽ trở về, hơn nữa còn dẫn theo các tù binh. Cutter trang một bộ tự tin thần sắc nói, không để ý tới đại tá trẻ Sở Flip đầu bốc khói đen. Ngươi sẽ để cho một tiểu tử chuyên môn làm quảng cáo, chưa từng có kinh nghiệm gì ra chiến tranh cùng với một tiểu tử cuốn khoa học, chưa từng ra xã hội đi giải cứu tù binh của chúng ta. Không thể nào, ngươi điên rồi, trẻ Sở không nhịn được nữa, đột phát gào lên. Cutter cũng bất đắc dĩ, đây là yêu cầu của Đinh Minh à, hắn là không muốn tư liệu về bản thân bị tiết lộ quá nhiều, vậy nên bây giờ biết về thân phận khác của hắn cũng chỉ có Cutter và Hào thôi. Kết quả, Cutter chỉ có thể lặng yên túi gầm xuống, chịu đựng đại tá mắng xối đầy đầu. Ngay lúc nàng đang sắp không nhịn được nữa, một tiếng reo hò chuyển tới từ ngoài phòng. Hai người vội vàng bước ra, chứng kiến các binh sĩ reo hò thành một mảnh, hoan lên cái tên cả Pen America cùng với xạ đập bạ là đỉn. Tùn hiệu quả không tệ, hắc hắc bóng người áo choàng đen cười quái dị, bên cạnh cả Pen cùng bù kỳ nghe được, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tiếp đó, hai người suốt tơ hẹ ruột trong sự chào đón, hoan lên nhiệt liệt, gặp mặt đại tá trẻ Sterling. Đinh Minh lặng yên ở một bên đánh giá vị tướng quân này. Không cần phải nói, rất có phong cách, uy nghiêm, khí thế của một vị đại tướng. Nhân ra nhưng là ngồi trên ghế cao lâu ngày a không cố tình luyện, cũng tự luyện ra được. Chúc mừng Captain, ta đánh giá cao chiến công của anh. Từ giờ anh chính thức được phép lên chiến trường. Chester Phillips nhìn Sir Tiver lặng lẽ nói. Cảm ơn tướng quân, ta chờ mong ngày này đã lâu. Sir Tiver tâm trạng không tệ đáp lại. Vị này là Chester quay sang Đinh Minh, giả vờ hỏi. Mọi người ở New York gọi ta là xạ đập bạ lạ đỉnh, tướng quân. Đinh Minh cười híp mắt nói. Tiên sinh, ta rất cảm tạ ngài đến cứu viện, nhưng ta có thể hỏi tại sao không? Chester trước cảm ơn, sau đó lại hỏi. Thế giới gặp nạn, mỗi thành viên nên góp chút công sức. Hơn nữa, ta ở New York từ đặc vụ Cutter được biết các binh lính bị Hỉ Dạ bắt giữ, mà tướng quân biết đấy, ta rất không có hảo cảm với Hỉ Dạ. Vậy nên, ta quyết định ngàn dặm xa xôi tới cứu viện. Đinh Minh cân nhắc nói, nhân tiện đề cao một chút Cutter. Được rồi, vậy ta ở đây xin mời tiên sinh ở lại vài ngày cho ta khoản đãi, thế nào? Chester mời mọc. Vậy ta phải xin lỗi tướng quân rồi, nhưng xin yên tâm, thời gian này ta vẫn sẽ ở trên chiến trường, đặc vụ Cutter biết cách liên lạc với ta đấy. Bây giờ xin phép tướng quân cho ta mượn nàng đưa ta ra ngoài doanh trại, chúng ta gặp lại sau. Đinh Minh nhã nhặn từ chối ý tốt của đại tá. Được rồi, tạm biệt tiên sinh, Carter, mau đưa tiên sinh đi, sau đó trở lại đưa Đinh Minh tới gặp ta. Tên tiểu tử ngu ngốc, cùng khoa học kia lại trốn đi đâu rồi, không có lực lượng cũng dám ra chiến trường, lần này ta không mắng hắn mấy tiếng không thể. Chester vừa thấy xã đập bạ lạ đỉnh và cả bèn cùng với một đống lớn tù binh ở đây, lập tức yên tâm Đinh Minh không có việc gì. Tên tiểu tử kia nhưng là huynh đệ của Sở Ti Vở và Bù Kỳ A. Ok, tướng quân Carter cố nín cười, cố ý không nhìn làn khói từng tầng bốc khỏi đầu Đinh Minh. Trên con đường mịt mù tuyết dẫn ra ngoài doanh trại, một chiếc xe dịp đời cũ bon bon mà đi. Đinh, vì sao không nói cho Chester thân phận của ngươi? Cutter phá vỡ trầm mặc. Ta nói Cutter, cô cũng không phải không biết thân phận của ta, nếu ngày sau nước Mỹ xâm lược quốc gia đó, cô bảo ta làm sao đối mặt? Đinh Minh nghiêm túc nói. Không thể nào, chính phủ Mỹ sẽ không làm thế, chúng ta chỉ đánh phát xít thôi. Cutter lập tức phản đối. Ô hát Cutter, cô không phải chính trị gia, làm sao biết chính trị gia muốn làm gì? Đinh Minh hỏi ngược lại. Cutter im lặng, đối với các chính khách, nàng cũng hiểu được. Nếu không cũng không đi làm đặc vụ làm gì. Thế này đi, ta đối với chiến tranh giữa các nước không có hứng thú, ta sẽ chỉ đứng ra góp sức cho sự tồn vong và tự do của nhân loại thôi. Nếu ngày nào đó cô định thành lập một tổ chức quốc tế nhằm bảo vệ nền hòa bình thế giới, ta sẽ cân nhắc gia nhập với danh hiệu xạ đập bạ lạ đỉnh của mình. Đinh Minh mỉm cười gợi ý thật sao? Đinh, ngươi nói thì không được đổi ý đấy. Cutter đương phần nói, nàng bất chợt có một ý tưởng không tệ. Tất nhiên, nam nhân một lời nặng tựa ngàn vàng mà. Đinh Minh cười hắc hắc đáp lại. Hôm đó, sau khi chịu đựng mấy tiếng mắng xối xả của tướng quân Chester, Đinh Minh khiêng chiếc dương sắt, lê tấm thân mệt mỏi về túp lều căn phòng của mình. Bữa nay thu thoạch quả thực không tệ chút nào, hắn phải mau mau tìm chỗ yên tĩnh để hối đoái nhận thuật ta. Ngồi xếp bằng trong phòng trống trải, Đinh Minh chỉ ý niệm vào tức hải mình. Nơi đó có một quyển thư đang lơ lửng. Giờ phút này quyển thư như có vẻ thần thánh, tỏa ánh sáng, chắc là đã tiêu hóa xong nguồn năng lượng mới nhận được rồi. Đinh Minh tới gần, lật dở quyển thư, cuối cùng quyết định hối đoái bí thuật vụ ẩn thuật và thủy độn. Thủy Long đạn thuật. Cảm nhận được trong đầu truyền đến kiến thức về cách kết ấn hai môn nhận thuật này, Đinh Minh có một loại cảm giác ngộ tưởng lại tiến gần một bước. Một tay phóng xét, một tay phóng nước a. Tên nào làm phiền ta, không sợ không giật chết hắn. Đáng tiếc, lần này hắn cân nhắc việc trộm cắp trong bợ dọ thở hút Potesien, vẫn là vụ ẩn thuật kết hợp với thủy long thực dụng hơn một chút. Đinh Minh đang hưng phấn không thôi, chợt ngoài phòng có tiếng người chuyển đến, tiên sinh, có vật gửi đến cho tiên sinh. Vậy sao? Nhanh vào đi. Đinh Minh nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói. Một người lính quân phục chỉnh tề, đi vào, giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, sau đó cẩn thận đặt một chiếc hộp gỗ trước mặt hắn. Ô hát, cảm ơn, cũng thay ta gửi lời cảm ơn cho binh sĩ đã mang vật này tới. Các ngươi vất vả rồi. Đinh Minh là biết bình thường binh sĩ trong doanh trại muốn nhận được vật gì từ nhà gửi đến, thường thường sẽ thông qua quân đội trao tay. Không có gì, tiên sinh, đây là chức trách của chúng ta. Binh sĩ rất có tố chất nghiêm mặt nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Đinh Minh gật đầu, tiễn khách. Chờ trong phòng không có ai, hắn mới cẩn thận mở ra hộp gỗ. Trong đó nằm một chiếc phi tiêu sáng bóng. Bất quá đây cũng không phải phi tiêu bình thường, mà là một loại được chế tạo bằng hợp kim vịt dạng nghi ung và adamantium. Gần đây, hắn trong đầu luôn luôn có những ký hiệu lạ kỳ. Hắn liền biết hắn đã linh cảm ra dấu ấn của phi lôi thần thuật. Vậy nên hắn quyết định chế tạo ra phi tiêu sử dụng loại hợp kim này. Theo trí nhớ của hắn, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ nhưng là luôn luôn mang theo một chiếc phi tiêu rất đặc biệt à, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chất liệu chế tạo ra cái phi tiêu đó rất bất phàm, nhất định là dùng để khắc dấu ấn mở ra đường hầm không gian. Sau đó hắn lại nhớ tới Mị Nạ Tổ dùng phi lôi thần thuật chuyển biến chiến trường nhanh như thế nào. Hắn cũng không có khả năng có nhiều loại kim loại quý hiếm như thế. Điều này có nghĩa là phi tiêu đặc chế chỉ có một, các phi tiêu dùng để định vị hướng đi, nơi cần đến cũng chỉ là chất liệu bình thường thôi. A Đinh Minh lấy ra thanh kiếm hợp kim của mình, đưa trả cờ dạ thủy bảo, bắt đầu cẩn thận khắc lên trên phi tiêu. Hắn nhưng là không có khả năng không cho trả cờ dạ vào mà vẫn có thể khắc được, phải biết loại hợp kim này là cực kỳ cứng rắn a, mà lại cho các loại trả cờ dạ khắc vào, rất có khả năng không khống chế được. Vẫn là cho thủy bảo thích hợp nhất. Từng đường nét hiện lên trên chiếc phi tiêu. Dấu ấn vẫn tồn tại mấy ngày nay trong đầu hắn dần hiện lên trên nó. Không bao lâu, một chiếc phi tiêu kỳ dị được hoàn thành, lấp lóe ánh hào quang sáng chói. Đinh Minh lại thử lấy ra một chiếc phi tiêu bình thường, có cùng hình dạng với chiếc phi tiêu này. Lần này hắn không cần cho trả cờ dạ bảo, một dấu ấn khác rất nhanh được hắn tạo nên. Xong xuôi, hắn lập tức ném phi tiêu bình thường ra xa, sau đó kết ấn, chuyển trả cờ dạ và chiếc phi tiêu đặc chế. Chợt thân thể hắn lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh chiếc phi tiêu bình thường kia. Trách không được ai trách không được, tất cả khác nhặt được phi tiêu của Mị Nạ Tổ cũng không thể nghiên cứu ra cái gì, không nói bọn hắn chỉ nhặt được phi tiêu bình thường thôi. Liền nói loại này đặc biệt dấu ấn nhưng là mỗi người một khác nhau a, không có cơ duyên linh cảm tới được, dù có ngộ tính cao đến mấy cũng khó thi triển phi lôi thần thuật à. Đinh Minh hưng phấn, chợt ngửa đầu lên trời cười ha hả. Còn tại sao trong phong ấn chi thư không ghi rõ những điều này? Đinh Minh phỏng đoán hẳn là cái môn bí thuật này quá đặc biệt, không có cơ duyên đạt được kim loại và cảm ngộ dấu ấn, nói ra cũng vô dụng. Thậm chí nếu để người đọc biết được cần tài liệu đặc chế phi tiêu, nay chẳng phải càng hao tài tốn của cũng chưa chắc được gì. Cũng không phải ai cũng có sự nhẫn mại khắc mấy năm mà không có thành quả. Tay tay máy lại nghịch lên tài liệu đặc chế, này không phải lãng phí rồi. Cái loại hợp kim như thế này một khi định hình rồi là gần như không thể nào hòa tan nó nữa, trừ khi có các loại lửa đặc thù a túm lại hay vẫn là tùy vào cơ duyên đi. Nóa giờ ngấp lại hàng này tuy xịn nhưng giá đắt, hao tài tốn của, tốn thời gian tu luyện tuy rằng có thể làm được truyền tống cách xa bạn giảm, nhưng Đinh Minh luôn cảm giác mình có điểm bị hố. Có ai không? Cái chán hắc tuyến Đinh Minh lập tức gọi to. Tiên sinh có việc gì ạ? Một tên binh sĩ cẩn thận tới gần, tự hỏi tiểu tổ tông này hôm nay làm sao thế? Ngày bình thường hiền lành lắm mà. Chẳng lẽ vừa nhận được cái gì tên kia đưa? Thư chia tay. Thư ly dị. Ùn hẳn là thế. Anh mau dùng chuyển phát nhanh đưa cái này về nhà của ta cho ta, ùn, chờ ta cũng viết một bức thư nữa. Đinh Minh nhặt lên phi tiêu bình thường mới chế kia, bỏ vào hộp gỗ, sau đó quay về bàn làm việc, tùy tiện viết một lá thư hỏi thăm sức khỏe và dặn dò bà chị bằng ra. Tiếp đến, hắn đưa cả bức thư và hộp gỗ cho người lính, nhờ hắn gửi dùng. Chương 16, đầu tháng 1 năm 1944, tuy rằng khí trời lạnh lẽo, thiên không u tối hơn bao giờ hết nhưng Đinh Minh lại nên đón một tin vui vô cùng. Đó chính là đã phát hiện tung tích của bợ rọ thờ một bóp Kesi and Aum, kỳ thực không phải hắn phát hiện được mà là nhân gia tự tìm đến mình, chính xác hơn là tìm đến hào trước, rồi hai bên mới bắt đầu tiếp cận. Hôm nay, giữa trời tuyết dày đặc, doanh trại đại tá trẻ Stern nên đón một vị khách không mời mà đến. Người này ăn mặc như các thầy tu cổ đại, mũ trùm đầu, hai tay áo rộng thùng thình, cùng với áo nâu dài, bao phủ cả đôi chân, dưới sự dẫn dắt của Howard Stark, hắn đi tới một căn phòng được canh gác cẩn mật. Có thể thấy được, trình độ coi trọng của chủ nhân nơi đây đối với sự tồn tại của hắn. Vào phòng, dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói, hắn chứng kiến một thanh niên hơn 20 tuổi ngồi trên chủ vị của bàn tiệc, đang cười híp mắt nhìn hắn. Lập tức, thanh niên đứng lên, vội vàng đi tới trước mặt hắn, vươn tay ra, "Chào tiên sinh, tự giới thiệu một chút, ta là Đinh Minh Potter, ta chính là kẻ mà tiên sinh muốn gặp." "Chào Potter tiên sinh, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài, ta là Nathaniel gì chạ họ, rất hân hạnh gặp ngài." Nathaniel bắt tay với Đinh Minh, bất quá hắn có cảm giác tay Đinh Minh hơi cứng lại. "Tiên sinh mời ngồi, chúng ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc lớn tẩy trần cho tiên sinh đấy." Đinh Minh vội vàng thu tay lại, che giấu lung tung nói, hắn nhưng là nghe cái tên này vô cùng quen thuộc a. "Rất cảm ơn tiên sinh, thành thật mà nói, trời lạnh leo thế này khiến ta chỉ ước mong có thể uống mấy chén rượu mạnh." Nathaniel mỉm cười đùa cợt. "Ha ha, vậy tiên sinh đến đúng nơi rồi, trong tay ta nhưng là một trong những loại rượu mạnh nhất thế giới a, tiên sinh cứ thỏa thích uống, chỉ cần không say là được." Đinh Minh vui vẻ nói. Rượu được nửa tuần, Nathaniel mở chủ đề, "Tiên sinh, xin hỏi ta có thể biết mục đích người tìm chúng ta không? Ta nghe nói bờ rọ thờ Hotpotesian là một tổ chức được xây dựng nên từ xa xưa để bảo vệ loài người, không biết có thật không?" Đinh Minh trầm ngâm hỏi, hắn cũng không dám nói ra mục đích thực sự. Dù sao thứ như Infinity Phỏ Mũ là quá quý giá, đánh rắn động cỏ thì không tốt. "Tổ hát, mục đích của tổ chức chúng ta đúng là như vậy, chúng ta chuyên môn đối phó với những sinh vật ngoài hành tinh mạnh mẽ muốn chiếm đóng hoặc hủy diệt nhân loại." Nathaniel cũng không giấu. Nếu Đinh Minh đã biết mục đích của tổ chức, hắn có phủ nhận cũng vô ích. "Nói vậy, người ngoài hành tinh là có thật?" Bên cạnh Howard tò mò hỏi. "Không sai, người thành lập tổ chức chúng ta, Impact, đã gặp và đánh bại chúng." Nathaniel thản nhiên nói. Đinh Minh hơi run lên, "Không phải chứ? Sao lại có thêm mù mị ở đây? Mà nếu là im hợp thì cũng phải thôi, hắn nhưng là pháp lực vô biên á tiên sinh, người ngoài hành tinh mạnh đến mức nào?" Hào đột nghiêm túc hỏi. hắn muốn biết loài người có thể dựa vào công nghệ cao tự vệ không. Có kẻ khổng lồ như ngọn núi, có kẻ một tay thay trời đổi đất, có kẻ khổng lồ ngồi trên cái ngai lớn bằng quả tinh cầu, cũng có kẻ chuyên môn đi khắp nơi ăn tinh cầu, ngươi nói họ có mạnh không? Nathaniel cười hắc hắc dọa Hạc Bột. Không phải chứ, mạnh như vậy. Nói vậy lẽ nào ngay từ thời xa xưa, con người đã có lực lượng mạnh mẽ như vậy, đủ sức đánh bại bọn họ đi. Bây giờ con người lại càng ngày càng yếu à? Hạc Bột đầu đầy hắc tuyến, buồn bực hỏi. Chính xác hơn là những kẻ hùng mạnh đó còn chưa chú ý tới trái đất, năm đó, những sinh vật ỉm hợp chiến đấu với bất quá là một chủng tộc còn không có phát triển công nghệ cao mà thôi. Nathaniel lắc đầu nói. Ô hát, nói vậy, ngoài vũ trụ kia, phải chăng công nghệ cao đã rất phát triển? Đinh Minh chú ý tới điểm này. Đâu chỉ rất phát triển. Đó là vượt quá trái đất mấy nghìn năm ấy chứ. Chúng ta biết đến những điều này cũng là vì từ thời đại ỉm hợp, có rất nhiều kẻ du lãng trong vũ trụ từng qua đây ta túc. Nathaniel đáp lại. Bất quá xin thứ cho ta không thể tiết lộ nhiều hơn, đây đều thuộc về cơ mật. Sau đó, hắn bổ sung thêm. Hào Bột có một loại cảm giác hít thở không thông, hắn không thể ngờ được trái đất lại lạc hậu đến thế. Rất cảm ơn tiên sinh, những thông tin ngài cung cấp quả thực đã giúp chúng ta có một sự nhận thức rõ ràng hơn đối với thế giới này. Vậy tiên sinh, tại sao ngài lại tìm tới chúng ta? Ta sẽ không tin ngài tới đây là vì kể một câu chuyện thần thoại đâu. Đinh Minh mỉm cười đổi chủ đề. Đúng vậy, hôm nay ta đến đây cũng là có chút việc muốn bàn với hai vị. Nathaniel bắt đầu, nhấp một ngụm rượu, lại nói, lần này ta tìm tới là hy vọng nhị vị có thể thành lập một tổ chức có thể bảo vệ cho nhân loại và nền hòa bình thế giới. Không phải chứ, đây không phải trách nhiệm của bợ rọ thờ một vóc thè xỉn sao? Ngài tìm chúng ta không phải tìm lộn người rồi. Đinh Minh hơi ngạc nhiên hỏi lại. Đó đã từng là mục đích, bây giờ e rằng đã không phải rồi. Nathaniel thở dài. Chuyện gì xảy ra vậy? Đinh Minh tò mò hỏi. Bợ rọ thờ một vóc thè xỉn giờ đã không còn sự tự do có thể nói, không còn tinh thần nên khó khăn mà lên của nhân loại. Bây giờ nó sống trong tuyệt vọng dưới quyền thống trị của một người tên là Isa Ác Liệu Tần và một lời tiên đoán được hắn gọi là The Science Chủ. Nó tiên đoán sự diệt vong của nhân loại và thế giới này rất nhiều năm sau. Nathaniel đủ rũ nói. Một lời tiên đoán? Không thể nào, một lời tiên đoán mà thôi, các ngài và thủ lĩnh của các ngài sẽ không tin vào một lời tiên đoán viển vông chứ. Đinh Minh hơi giật mình một chút, chén rượu hơi run lên, bất quá hắn che giấu rất nhanh. Cũng may là Nathaniel đang cúi đầu, không có để ý tới biểu tình của hắn và cái miệng trận to của Harvard. Một lời tiên đoán mà thôi. Lời tiên đoán này nhưng là được chính miệng Ý Sắc Liệu Tần A, tuy rằng chúng ta không biết hắn từ đâu có được, cũng không biết chi tiết của nó, nhưng điều này cũng không ngăn cản được đại đa số trong thành viên mở rõ thở hụt vót xì ẹn tin tưởng vào trí tuệ của hắn. Kể từ đó, hắn đã thay đổi cách cục, con đường của tổ chức, khiến nó không còn không khí của sự tự do và chi thức nữa. Nathaniel tâm tình xuống rất thấp. Nói vậy, ngài là một trong những kẻ không tin vào lời tiên đoán này. Đinh Minh mỉm cười hỏi. Không sai, tiềm lực con người là không gì sánh được, chúng ta hoàn toàn có thể tự tay nắm giữ vận mạng của mình. Chỉ cần chúng ta có lực lượng, lời tiên đoán gì chỉ là phụ vân. Nathaniel kiên định niềm tin của mình. Ngài nói đúng, từ xưa đến nay, con người đều là đang chiến đấu không chỉ với bản thân mà còn với đại tự nhiên để phát triển ra thuộc về chính mình xã hội và công nghệ. Chúng ta không có lý do gì tin tưởng vào một lời nói của một thần côn mà dừng lại sự phát triển của chúng ta. Đinh Minh gật đầu tán thưởng. Nói vậy, ngài đồng ý với việc thành lập tổ chức mới rồi. Nathaniel vui vẻ hỏi. Harvard, ngươi thấy sao? Đinh Minh không trả lời hắn mà quay sang Harvard đang trầm mặc một bên. Ta thấy có thể, nhưng bây giờ hẳn là không phải lúc. Harvard đáp lại. Ta cũng nghĩ thế, có lẽ sau thế chiến thứ hai sẽ là thời cơ tốt, nhưng điều này đặt trên nền tảng là chúng ta có thể chiến thắng người được à? Đinh Minh gật đầu cười, rồi quay lại hỏi Nathaniel, chúng ta có thể làm theo lời ngài nói, nhưng ngài có thể dẫn ta tiến vào nơi ở của các ngài sao? Ta cũng muốn kiến thức một chút sức mạnh gì có thể bảo vệ nhân loại mấy nghìn năm nay. Có thể, với sự dẫn tiến của ta, ngài sẽ rất được hoan nghênh ở đây. Nathaniel gật đầu đồng ý. Vậy một câu hỏi cuối cùng, vì sao ngài lại chọn chúng ta? Đinh Minh tò mò hỏi. Tình báo của ta nói cho ta biết các ngài rất có tiềm lực. Hơn nữa các ngài không phải cũng đang chiến đấu cho sự tự do sao? Nathaniel cười đáp lại. Nếu ngài nói vậy, vậy hãy cùng ly mừng sự hợp tác của chúng ta đã thành. Đinh Minh mỉm cười giơ chén. Tiếng đinh đinh vang vọng gian phòng, báo hiệu lại một hồi gió nổi mây phun. Chương 17, Rome là một thành phố lâu đời, từng trải qua rất nhiều chiến loạn. Hơn ngàn năm trước, nó từng là thủ đô hùng vĩ của một đế chế trải rộng khắp châu Âu. Sự phát triển thịnh vượng của nó cả về mặt kinh tế, chính trị và quân sự đã trở thành sự thèm muốn của rất nhiều bộ lạc xung quanh đế chế này. Thậm chí có người nói, nếu như chính quyền đế chế kia không quá yếu kém, hoàn toàn có thể dựa vào dãy án tợ để ngăn cản tất cả các bộ lạc phía bắc. Vì vậy, khi sức mạnh của đế chế kia ngày càng yếu, phía tây của nó đã hoàn toàn đánh mất, bản thân Rome cũng bị cướp sạch, bị đốt làm cho bụi. Ngày hôm nay Rome là thủ đô của phát xít Ý, tuy rằng cũng mạnh mẽ, cũng thịnh vượng, nhưng thời đại này dường như không còn chỗ đứng cho nó. Từng dãy nhà đổ nát, từng khu ở biến thành sụp đổ, các kiệt tác bị bụi rậm, đã nói lên từng nơi đây bị đánh bom rất nhiều lần. Nhưng dù vậy, đến giờ vẫn không ai biết bên dưới Rome mới thực là sự huy hoàng của nó. Nơi đây chính là trung tâm của bờ rọ thờ một Vortexian. Nơi đây chính là thành phố hùng vĩ nhất thế giới. Sự tồn tại của nó đã thể hiện một nền văn minh phát triển mạnh vượt bậc so với bất cứ nơi đâu trên trái đất này. Khi Đinh Minh mới bước chân vào Immortal City, hắn đã bị sự hiện đại của nó dọa cho trận tròn mắt. Nơi đây quả thực chính là phiên bản của New York thế kỷ 21A, mặc dù các loại xe cộ, công nghệ cao cũng không có sự biến thái vượt bậc, nhưng kiến trúc quả thực chính là vượt qua một cái thế kỷ. "Tiên sinh, đại sư vĩ đại nào đã kiến tạo thành phố này vậy?" Đinh Minh tò mò hỏi Nạt Thẹn Nhi ẻn bên cạnh. Ngày sau buổi tối hôm đó, Đinh Minh chỉ chuẩn bị 2 ngày là đã theo Nạt Thẹn Nhi ẻn khởi hành. Hắn cũng không muốn lại chậm trễ nữa, dù sao hai lão bệnh tình cũng nguy kịch. Leonardo da Vinci, tiên sinh thấy sao? Nạt Thẹn Nhi ẻn mỉm cười hỏi lại. Quả thực chính là kiệt tác của thần thánh a, không hổ là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Đinh Minh khen ngợi. "Ồ, ngài vừa nhắc đến nhân vật nổi tiếng, vậy tại sao khi ta nhắc đến Isaac Newton, không thấy ngài thắc mắc?" "Đừng nói cho ta là ngài không biết Newton đi." Nạt Thẹn Nhi ẻn chợt hỏi. "Isaac Newton không phải là nhà khoa học nổi tiếng trong lịch sử sao? Cái này hẳn là trùng tên chứ? Không thể nào có ai sống lâu như vậy được." Đinh Minh biết rõ còn hỏi. Hắn mà tỏ ra chút dị dạng, tuy rằng Nạt Thẹn Nhi ẻn sẽ không bán đứng hắn, nhưng nhất định sẽ chôn một cây gai trong lòng. Điều này cũng không phải không thể. Nạt Thẹn Nhi ẻn bí hiểm cười. Hắn rất tự tin với điều bí mật hắn sắp nói tới. Đây nhưng là sẽ để cả thế giới điên cuồng á, không thể nào, sẽ không thực là hắn chứ. Điều gì khiến hắn sống được lâu như vậy? Ngài sẵn sàng chia sẻ sao? Đinh Minh giả vờ tò mò hỏi. Đối với bờ giỏ thờ hút bóp Thessian, cái này cũng không tính là bí mật gì, tiên sinh ở đây lâu cũng sẽ biết. Liệu tần hắn đã nghiên cứu ra Infinity Formula, sự sống của hắn chính là mãi mãi. Nạt Thẹn Nhi ẻn gật đầu cười nói. Cái này quả thực chính là yêu người ta, ngoài kia chỉ vì sống lâu một chút mà cũng đã đánh nhau vỡ đầu chảy máu rồi, không ngờ các ngài đã có thể nghiên cứu ra. Đinh Minh trợn to mắt. Đúng vậy à, Newton cũng chính là dựa vào việc ban cho người khác sự bất tử mà bắt đầu đạt được sự trung thành, khống chế mọi thứ. Nạt Thẹn Nhi ẻn thở dài. Ô hát, vậy hắn khống chế như thế nào? Phải biết chỉ cần đạt được sự bất tử, ai còn quan tâm hắn nữa? Đinh Minh hỏi. Hắn cung cấp cho người khác chỉ là bản thiếu thôi, người khác sử dụng, không có hắn cung cấp thuốc hàng năm, sẽ già đi rất nhanh. Bản thân Newton chính là dùng bản đầy đủ, không có tác dụng phụ. Nạt Thẹn Nhi ẻn cười khổ. Đúng là rất có thủ đoạn, ta bắt đầu hiểu được ngài tại sao nói nơi đây đã biến thành một tuyệt vọng thành phố rồi. Đinh Minh hắc hắc cười nói. Hắn cuối cùng cũng tìm ra khởi nguồn của bản thiếu Infinity Formula. A tiến sĩ Sở Tớ Bở hẳn cũng từng đi qua Immortal City, không phải vậy làm sao đạt được cách chế tạo thuốc kích thích. Nói vậy chắc hẳn phải có liên quan gì đó giữa tiến sĩ và Isaac Newton rồi. Đinh Minh trầm tư suy nghĩ. Được rồi, tiên sinh, ngài sẽ trụ ở nhà ta chứ? Phải biết nơi đó rất trống trải, cũng rất hiện đại. Nạt Thẹn Nhi ẻn đưa ra lời mời. Vẫn là tôi đi, tùy tiện tìm cho ta một cái phòng trọ là được, bất quá, ta cũng rất muốn tham quan sự hiện đại mà tiên sinh nhắc tới. Đinh Minh từ chối, hắn là không muốn người khác biết ý định đánh cắp Infinity Formula của mình à. Kể cả kẻ phản đối Newton như Nạt Thẹn Nhi ẻn cũng không được. Dù sao cái này cũng tương tự vào mặt của tổ chức người ta. Ok, vậy ta sẽ dẫn tiên sinh tham gia nơi ở của ta trước, sau đó sẽ giúp tiên sinh thuê phòng trọ tốt nhất nơi đây. Nạt Thẹn Nhi ẻn mỉm cười. Căn nhà Nạt Thẹn Nhi ẻn khá rộng rãi, nằm ngay trong khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát thành phố. Từ nơi này, thậm chí có thể thấp thoáng thấy bóng dáng tổng bộ của bờ giỏ thờ hút bóp Thessian. Từ những sự trao đổi với Nạt Thẹn Nhi ẻn, Đinh Minh cũng suy đoán được Isaac Newton sống ngay trên tầng cao nhất của tòa lầu này. Muốn đi lên đó, tất phải trải qua hơn 100 tầng lầu được canh gác nghiêm ngặt. Đinh Minh càng phải để ý nữa là thủ vệ nơi đây không chỉ có những binh lính tinh nhuệ, sử dụng súng ống cao cấp, thậm chí là có những dị nhân mạnh mẽ cũng tham gia vào hàng ngũ. Hắn cũng sẽ không tùy tiện xông vào, không nói tới công nghệ cao vũ khí, ngay tới dị nhân là có rất nhiều năng lực kỳ hình quái trạng. Không đảm bảo hắn vừa đặt chân vào đại môn là đã bị phát hiện ngay. Vừa vào nhà, đập vào mắt Đinh Minh là một bộ mô hình hệ thái dương khá lớn. Bên cạnh đó đặt các ghi chép miêu tả đầy đủ những gì Nạt Thẹn Nhi ẻn biết về mảnh tinh vực này. Hai bên tường treo đầy các bộ trang giáp cổ xưa, xem chừng Nạt Thẹn Nhi ẻn rất có hứng thú với sưu tập đồ cổ. A cuối phòng, xếp đặt một bộ bàn ghế đệm vừa nhìn đã thấy khá êm. Đinh Minh không thể chờ đợi được nữa, lập tức ngồi vào, tự rót cho mình một chén rượu từ chai vodka để trên bàn, tự đắc nhâm nhi, rất có một bộ ta mới là chủ nhân nơi đây. Tới, cụng, vì chúc mừng ta đã được chứng kiến sự vĩ đại của thành phố này. Đinh Minh lại rót thêm chén nữa, đưa cho Nạt Thẹn Nhi ẻn. Tiên sinh, ngài không cần khoa trương như thế chứ? Nạt Thẹn Nhi ẻn hài hước nói. Tiên sinh, cứ gọi ta là Đinh đi, ta không khoa trương chút nào, hôm nay quả thực là ngày kích động nhất trong đời ta. Đinh Minh thẳng thắn nói. Quả thực như vậy, đã bao lâu rồi hắn chưa từng thấy một thành phố của thế kỷ 21. 20 năm A, nơi đây quả thực cho hắn một cảm giác như giấc mộng luân hồi. Được, vậy tiên sinh cũng gọi ta là Nạt Thẹn Nhi ẻn đi. Đinh, hôm nay ngươi cứ ở đây nhé, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan Immortal City. Nạt Thẹn Nhi ẻn cười, đề nghị. Chỉ cần ngươi Nạt Thẹn Nhi ẻn không cảm thấy ta phiền phức là tốt rồi, ta còn muốn tham quan học tập một chút thành quả nghiên cứu của ngươi đây. Đinh Minh mỉm cười nói. Ô hát, Đinh, ta nhớ được tư liệu về ngươi có nói ngươi là một chuyên gia nghiên cứu gen A. Nạt Thẹn Nhi ẻn hỏi. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã theo mẹ học về gen. Bây giờ ta đang nghiên cứu về công nghệ cấy ghép gen. Ngươi có tư liệu về mảng đó sao? Đinh Minh trả lời. Hắn cũng chẳng che giấu điều này, đây cũng không phải bí mật gì cho cam. Ai điều tra một chút về hắn đều biết cả. Cấy ghép gen sao? Đinh, ngươi sẽ không phải muốn trở thành dị nhân chứ? Nạt Thẹn Nhi ẻn trợn trừng mắt hỏi. Hạch, xem như thế đi, ngươi không cảm thấy sức mạnh của dị nhân rất thú vị sao? Đinh Minh toát mồ hôi đáp lại. Quả thực có lẽ thứ mà hắn nghiên cứu rất có điểm giống dị nhân a, chỉ bất quá thuộc về hai lĩnh vực khác nhau, cần năng lượng và điều kiện khác nhau để thi triển thôi. Ngươi không cảm thấy dị nhân sẽ bị bài xích à? Ta khuyên ngươi vẫn là không nên bước vào con đường này thì tốt hơn. Nạt Thẹn Nhi ẻn khuyên nhủ. Dị nhân cũng là người, làm sao sẽ bị bài xích? Đinh Minh Giả ngu hỏi.
Cái này là lực lượng quá lớn, quá khác biệt với người thường, a con người sẽ luôn kính sợ với thứ không biết. Nhưng một khi biết rồi, lại không cách nào đạt được sức mạnh tương đương, họ sẽ chuyển qua ghét thị, đố kỵ, dẫn tới ghét bỏ tất cả những người đạt được lực lượng đó. Hơn nữa dị nhân vì có sức mạnh cường đại, sẽ ngày càng trở nên khinh thường người thường, xung đột là không thể tránh khỏi. Nathaniel rất có một bộ nhìn thấu nhân sinh. Có lẽ chỉ là ngắn hạn thôi, trong tương lai con người sẽ dần chấp nhận sự thật ta với lại mặc dù rất nhiều dị nhân xấu xa, nhưng càng nhiều hơn nữa là người tốt, hợp nhất là chúng ta còn cần chung sức chống cự người ngoài hành tinh à. Đinh Minh rất lạc quan nói. Quả thực vậy, chiến tranh giữa người bình thường với dị nhân cũng sẽ xảy ra, nhưng là ngắn hạn đấy, cũng không tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Tương lai thế giới nhưng là đoàn kết đánh nhau với Thanos a. Bất quá, mình cũng nên chú ý tới Sentinel, cần ngăn cản sự phát triển của nó, không phải vậy, Eastman thật tiêu đời rồi. Dị nhân nhưng là có một đống xinh đẹp bội tử cần mình đi cứu a. Đinh Minh y thầm nghĩ. Đinh, nếu ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không ngăn cản, cũng sẽ cố gắng giúp ngươi. Dù cái ghép gen lại không phải chuyên ngành của ta, nhưng ta cũng có nghiên cứu qua, sưu tập một ít tư liệu, ghi chép của tiền nhân. Để chút nữa ta sẽ lấy cho ngươi xem. Nathaniel thoải mái nói. Ok, vậy cảm ơn ngươi trước. Đinh Minh mỉm cười cảm tạ. Hắn quả thực rất kích động, tiến trình nghiên cứu cấy ghép gen của phòng nghiên cứu của hắn đã đến một sự đỉnh điểm, trước mắt là rất nhiều chướng ngại cần gấp sự đột phá. Chương 18, hôm sau, vừa sáng sớm, Đinh Minh và Nathaniel đã bắt đầu đi dạo quanh khu phố. Phải nói Immortal City không hổ là thành phố dưới lòng đất. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi ù lùn, trong này nhưng là vô cùng ấm áp, không có một chút tuyết. Chỉ có điều ánh mặt trời không bao giờ tới được nơi này. Ánh sáng chủ yếu ở đây được cung cấp bởi rất nhiều đèn điện hiện đại. Đinh Minh phỏng đoán những hàng cao cấp này quá nửa là do Thomas Edison cung cấp. Mặc dù Nathaniel chưa từng nhắc tới hắn, nhưng dù sao nhân gia vẫn là một nhà khoa học cực kỳ nổi danh a, không có lý do gì bở dọ thở hụt hốc the xỉ ẻn chưa từng mời chào qua hắn. Ùm, Đinh Minh đoán như vậy, vì ở nơi đây những tên hàng cao tầng hầu hết đều là các bác học nổi danh lịch sử, ví dụ như gã Lợi ổ gã lại ấy, Isa áp điệu tần thậm chí còn có cả nhà tiền đoán nổi danh nổ sở trạ đạm hữu sở. Sau khi biết điều này, nhưng là dọa cho Đinh Minh một thân mồ hôi lạnh. May mắn nhân gia chết lâu rồi, không phải vậy, mục đích hắn đến đây chắc đã bị tiền đoán ra. Đinh, đây là John, một trong những nhà nghiên cứu gen nổi tiếng của chúng ta. Nathaniel giới thiệu một người cho Đinh Minh. Hắn không chỉ cung cấp tư liệu của bản thân cho Đinh Minh, còn dẫn hắn đi tìm kiếm mấy người bạn tài năng trong lĩnh vực này. Chào tiên sinh, ngài cứ gọi tiểu tử là Đinh là được, nghe nói ngài là một trong những nhà khoa học lĩnh vực gen nổi tiếng nhất nơi đây, không biết có thể chỉ giáo ta một chút. Đinh Minh cung kính hỏi ông lão râu tóc bạc phơ trước mặt. Hai kiếp là người, thêm vào hắn được cứu bởi hai lão, làm cho hắn có một sự tôn kính từ đáy lòng với những con người già cả. Hai người ngồi đi, xin lỗi trước nhà ta không có cái gì đặc biệt xa hoa, chỉ có ấm nước này thôi, có thể không thích hợp với người trẻ tuổi. John không vội trả lời hắn, từ tốn nói. Không sao tiên sinh, ta cũng rất yêu thích sự giản dị nơi đây. Đinh Minh mỉm cười, không giấu vết đánh cái đinh hót. Được rồi, cậu tìm ta có chuyện gì? Dựa theo Nathaniel nói, cậu cũng nghiên cứu về gen sao? John cười hỏi, có vẻ được khen cũng khiến hắn vui thích. Đúng ạ, ta nghiên cứu cấy ghép gen, muốn thử sự thú vị của dị nhân. Đinh Minh trả lời, không che giấu chút nào. Đó là một lĩnh vực vô cùng thần bí, trước khi ta giúp cậu, ta sẽ kiểm tra cậu trước, nếu cậu không thể đạt tới trình độ như ta mong muốn, xin thứ ta không thể giúp cậu được. John lắc đầu nói, hắn cũng không tin người trẻ tuổi như vậy có kiến thức chuyên sâu gì, lại dám đi nghiên cứu vấn đề này. Tiên sinh cứ hỏi, ta nhất định sẽ không đeo xấu, sẽ không khiến tiên sinh không thỏa mãn. Đinh Minh cười, tự tin nói. Ok, vậy ta bắt đầu. John híp mắt nói, bắt đầu ra mấy đề cơ bản. Bất quá, nói là cơ bản, nhưng cũng là trình độ tốt nghiệp đại học A. Nhưng càng hỏi, hắn càng khiếp sợ. Phải biết thời này, kiến thức về gen cũng không nhiều, người có thể đạt đến trình độ đại học ít càng thêm ít, nhưng giống như Đinh Minh trả lời lưu loát, không chút ngập ngừng càng là hiếm thấy. Hắn lại bắt đầu hỏi nhiều hơn, sâu hơn, thậm chí đã có khuynh hướng vượt qua thạc sĩ rồi. Cuối cùng, John dừng lại, rồi đột nhiên nói, tiểu tử, kiến thức của cậu đã sâu sắc vượt qua dự kiến của ta. Có điều, ta còn có một câu hỏi cuối cùng, nếu cậu có thể trả lời thỏa mãn ta, ta sẽ giúp cậu. Tiên sinh, mời ngài cứ hỏi. Đinh Minh tự tin nói. Cậu cảm thấy thái độ của một dị nhân nên như thế nào đối với người bình thường? John nghiêm mặt hỏi. Đương nhiên không có gì khác biệt như giữa hai người bình thường với nhau rồi. Dị nhân cũng là người à, chẳng lẽ có sức mạnh là có thể coi khinh người bình thường, không thừa nhận mình là người. Vậy hắn cũng không thuộc về phạm trù người nữa, cũng không còn là dị nhân nữa. Hắn chỉ là quái vật, một kẻ mất gốc, nô lệ của lực lượng mà thôi. Đinh Minh đương nhiên nói, có thể thấy được sự chân thành trong mắt hắn. Rất tốt, hay cho câu hắn chỉ là quái vật, kẻ mất gốc, nô lệ của lực lượng. Ta hy vọng cậu vĩnh viễn ghi nhớ những gì mình nói hôm nay, và hãy dùng sức mạnh của mình làm điều tốt cho xã hội. John tán thưởng cực kỳ nói. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài. Đinh Minh gật đầu mỉm cười nói. Được rồi, theo ta vào đây. John dẫn Đinh Minh và Nathaniel tiến vào thư phòng của ông ta. Cũng không có cái gì xa hoa, hiện đại, đặc biệt hơn người, chỉ có một cái bàn đối diện cửa sổ, cùng với hai bên giá sách chất đầy tài liệu, sách vở. Nhìn qua quả thực là một căn phòng của một học giả đáng kính. Nơi đây lưu giữ sở học cả đời của ta. Ừm, cậu chờ một chút, ta đi lấy vật cậu cần. John nói, sau đó hắn bắt đầu mò mẫm những giá sách của mình. Một lúc sau, hắn ôm một chồng tư liệu ra, nói với Đinh Minh, tất cả ở đây. Tuy rằng không làm được 100% hoàn mỹ cấy ghép, nhưng tỷ lệ cũng rất cao. Nhưng những tài liệu này ta chỉ cho cậu mượn, trước khi rời khỏi,
nhất định phải trả lại cho ta. Không làm được 100% hoàn mỹ sao? Không biết ngài có đề nghị gì không? Đinh Minh hỏi lại, ai cũng muốn hoàn mỹ à, con người nhưng chính là cực kỳ yêu thích sự mỹ mãn. Đó nhưng là một trong những động lực trọng yếu thúc đẩy con người phát triển không ngừng. Cái này thôi, ta cũng nói cho cậu đi, còn xem cậu có cơ duyên không? Dỗ ngập ngừng, chợt quay ra nhìn cửa sổ, quan sát không có ai mới hỏi, cậu có biết ý xa áp liệu tần đạt được in phải ý tỷ phỏ mù lạ từ lâu không? Ô hát, không phải hắn tự nghiên chế ra sao? Không đợi Đinh Minh trả lời, bên cạnh Nạt Thenny En đã hỏi. Đương nhiên không phải, hắn mặc dù lại thiên tài, nhưng cũng chưa thể dựa vào chút tri thức của nhân loại thế kỷ trước mà nghiên cứu ra vật nghịch thiên như thế. Dôn thầm thì nói. Vậy hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ là nói Đinh Minh rất giật mình, cái này hắn quả thực chính là mù tịt ta. Bây giờ Đinh Minh rất hối hận tại sao mình không đọc về đoạn thời gian này kỹ một chút. Đúng vậy, cậu nghĩ không sai, chính là người ngoài hành tinh. Gia đình ta ở đây mấy đời, cũng biết chút bí mật. Năm đó Isa áp liệu tần chính là đi tới một căn cứ địa của người ngoài hành tinh, bị nhốt ở đó rất lâu. Sau khi đào thoát trở về, hắn thay đổi rất nhiều, thậm chí còn đẩy ra ỉn và ỉ tỷ phò mũ lạ, đều là tự mình nghĩ ra. Nhưng chúng ta suy đoán hoặc là vật này do hắn kiếm được từ căn cứ kia, hoặc là hắn dựa vào kiến thức vượt thời đại mà tạo ra được. Nếu không, chỉ bằng hắn, coi như cũng thêm cả tất cả mọi người trong ỉm mỏ tổ City cũng không thể sáng tạo ra. John khẳng định nói. Vậy ý của ngài là, muốn thấy ghép gen hoàn mỹ nhất định phải tham khảo kiến thức ngoài hành tinh kia. Đinh Minh cười khổ nói. Ừm, chính là như vậy, ngắm cậu nghiên cứu ra sự ảo diệu của vấn đề này. John rất là thông cảm vô vai hắn nói. Đinh Minh thở dài, lại thêm một hạng mục mới, mình quả nhiên là số khổ. Sau đó Đinh Minh và Nạt Thẹn Yen chào từ biệt John. Hai người đi loanh quanh, tham quan thành phố một lúc, Nạt Thẹn Yen mới giới thiệu cho Đinh Minh một số khách sạn tốt nhất nơi đây. Đinh Minh liền thuê một phòng ở khách sạn cách tổng bộ bờ dọ thờ một góc thẻ xỉ ẹn không xa. Bằng vào thị lực của hắn, có thể dễ dàng quan sát đại môn nơi này. Vào phòng, từ biệt Nạt Thẹn Yen, Đinh Minh liền tắm rửa một cái, nhiều ngày qua bon bon trên đường, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Thay bộ quần áo mới, bỏ chiếc dương sắt vào một góc, hắn lấy ra tài liệu của John bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên không hổ là vương bài tổ chức à, thành quả nghiên cứu của hắn cung cấp cho Đinh Minh rất nhiều ý tưởng, rất nhiều nhận thức mới những thứ chưa biết. Thậm chí, trong này John còn có một phỏng đoán về xuất xứ của gen ít đó là từ Cơ Giờ, một chủng tộc hùng mạnh ngoài hành tinh. Đối với điều này, Đinh Minh giơ hai tay đồng ý hắn nhưng là đã từng xem qua series Fortesiana, đương nhiên biết nhân vật nữ chính đạt được gen ít từ đâu, làm thế nào để kích hoạt được nó. Nghiên cứu một lúc lâu, Đinh Minh quyết định đi ngủ. Hắn chuẩn bị ngày mai về gặp Howard một chuyến, thuận tiện hỏi về đồ vật mình muốn. Trong một căn phòng nằm sâu trong tổng bộ bờ dọ thờ Fortesian, một người mặc áo giáp vàng nâu đang ngồi đối diện một tù nhân đang bị treo lên. Có thể thấy rất nhiều vết roi trên người tù nhân này. Thế nào, anh sẽ không có gì để nói cho ta sao? Người mặc áo giáp hỏi. Xin lỗi, ta chỉ thấy được tương lai đang nhiễu loạn, cùng với một bóng người mờ mịt, quả thực không nhìn thấy gì nữa cả, dù anh có tra tấn như thế nào nữa, ta vẫn không thể. Tù nhân thều thào nói. Vậy sao? Ta tin anh, ta cũng đã dùng cả túi Emma, cũng có kết quả như thế. Xem ra lại có sự tình mà chúng ta không biết đã gia nhập vào thế giới này. Người mặc áo giáp trầm tư nói. Đúng vậy à, tương lai không biết hát xem ra lời tiên đoán của anh về tận thế cũng chưa chắc đúng á. Tù nhân cười lạnh nói. Bóng người mà anh thấy xem ra không thuộc về thế giới này, hắn không có nguồn gốc ở đây. Người mặc áo giáp không để ý sự khinh bỉ của tù nhân, hắn trầm tư rồi nói tiếp đây là một nhân tố không ổn định, sự tồn tại của hắn ảnh hưởng tới tương lai, ảnh hưởng tới lời tiên đoán. Ta nhất định phải tìm ra và kết liêu hắn trước khi hắn tạo thành hậu quả không đáng có. Anh điên rồi, anh định kết liêu hy vọng của nhân loại sao? Sự tồn tại của hắn không nhất định mang đến điều tốt, nhưng không phải đã mang đến sự nhiễu loạn đối với ngày tận thế sao? Ta và anh, đó là cơ hội duy nhất cho chúng ta. Tù nhân biến sắc, vẻ mặt cầu khẩn. Không thể nào, tương lai là không thể thay đổi. Ta không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ cần ta đúng, sự sống còn của loài người này, thế giới này có quan hệ gì đến ta? Người mặc áo giáp hiện lên thần sắc điên cuồng. Tù nhân vẻ mặt dại ra, hắn còn hy vọng vào sự chuyển biến thái độ của người mặc áo giáp. Nhưng xem ra hắn là điên rồi, một tên điên, một con quái vật không hơn không kém. Chương 19. Sơ bị thật bóp mái nẹ, ý ve sẻn dịu à Valentin. Sơ bị thật bóp mái nẹ, ý ết mỏ than à Valentin. Vẹ cả gì phủn, ý ết mi hẹ ớt, ở Vinh Berlin, có thể nói hiện tại hợp trôi qua rất tốt, mỗi ngày ăn nằm rồi ngủ, thỉnh thoảng lại đi nghiên cứu chút dự án mình ưa thích. Nhất là mỗi ngày lại có mấy cô gái tới hầu hạ mình, đây quả thực chính là cuộc sống có thể so với thần tiên A. Đinh Minh đôi khi quả thực vô cùng khâm phục cuộc sống của hắn, có điều nhiều năm rèn luyện nói cho hắn biết, nếu mình cũng giống thế, khẳng định có thiệt thòi lớn. Vậy nên hắn vẫn là kiềm chế vô cùng. Giống như hiện tại, những giây phút Howard đang hưởng thụ khiến Đinh Minh thèm muốn vô cùng. Anh yêu, vì sao không gọi em dậy? Lời anh hát tuy rằng khó nghe nhưng em vẫn sẽ cùng anh khiêu vũ á. Cô gái nằm trên giường u và nói. Vì em chưa đánh răng, Howard hơi ngừng chút đáp lại, sau đó hắn tiếp tục màn khiêu vũ một mình trong điệu nhạc dầm dĩ, khiến cô gái thiếu chút nữa không bật dậy cho một cái dép vào mặt hắn. Có điều nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nàng còn muốn moi thêm chút tiền từ Howard à, không phải vậy gia đình nàng cũng không qua được mùa đông này, thằng em cũng không thể tiếp tục đến trường. Cô gái lại chùm chăn lại, cố gắng tiếp tục ngủ trong âm thanh ầm ĩ, bây giờ vẫn còn sáng sớm à. Howard, một âm thanh thiêng liêng đối với cô gái vang lên. Nàng biết âm thanh này nhất định sẽ khiến Howard tắt đài, sau đó đi ra ngoài. Như vậy nàng là có thể ngủ tiếp rồi, giữ sức khỏe lát nữa còn đi làm. Quả nhiên, không được bao lâu, một chàng thanh niên trẻ tuổi, lực lượng đi vào, rất không khách sáo ấn nút tắt đài, sau đó lôi kéo Hạo đi ra ngoài. "Sir Tiber, có gì mà gấp gáp như vậy?" Thì dạ còn chưa đánh đến A Hạo dầu gì nói, "Ngươi nhưng là đã phá hỏng bầu không khí và giai điệu thần thánh."
"Thôi đi ba, ta không hiểu tại sao ngươi lại tiếc bối. Giọng hát của ngươi như con ếch, quả thực so với Cutter chính là một trên trời một dưới đất."
Sir Tiber bĩu môi nói, "Nhưng ta cũng không có Cutter hát cho ta a. Ta không tự mình hát, làm sao có thể hưởng thụ sự kỳ diệu của âm nhạc?"
Hạo bất đắc dĩ nói,
"Ngươi cũng có thể thuê người a, ngươi giàu như vậy mà." Sở Ti vợ khinh thường nói,
"Nhưng bọn họ cũng không phải người yêu của ta a, ta mới sẽ không dùng biện pháp thấp kém đó."
Hào đột bĩu môi lắc đầu,
"Đừng cho là ta không biết, ngươi dành phần lớn thời gian làm cái gì? Ngươi cũng chẳng khác gì bù kỳ."
Sở Ti vợ mặt đầy hắc tuyến,
"Đó là hưởng thụ nhân sinh, không liên quan đến âm nhạc, ngươi cũng không thể gọi bảo."
Hào đột cái cùng, rất có tư thái muốn ăn đòn,
"Ta cũng không đùa với ngươi nữa, hôm nay có người muốn gặp ngươi."
Sở Ti vợ lắc đầu, đổi đề tài,
"Ai vậy?
Còn là ban ngày ban mặt."
Hào đột tò mò hỏi,
"Một người con a, ngươi tới sẽ biết."
Sở Ti vờ thần bí nói,
"Ồ hát, chẳng lẽ là Hào đột như nghĩ ra cái gì?" Lập tức ngậm miệng, cẩn thận ngó chừng xung quanh. Đến địa điểm, bước vào một căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn le lói, Hào đột chứng kiến một bóng người đứng bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mình, ngắm nhìn ngoài trời đầy tuyết.
"Tác giả, Trang ít tôi, ngươi cũng không phải là Nít Fuji."
Đinh Minh bĩu môi, "Cái này là phong cách, không phải trang, ngươi không hiểu."
"Đinh, ngươi làm sao đã trở lại rồi? Lẽ nào ngươi đã tìm được Infinity Formula?"
Hào đột hướng về bóng người hỏi, sau đó lập tức kích động.
"Nào có dễ dàng như vậy, ta cũng không phải thần thánh. Lần này ta về là hướng về ngươi hỏi thăm hai kiện công nghệ cao lần trước ta đã đề nghị ngươi nghiên cứu chế tạo."
Đinh Minh xoay người lại, nghiêm túc nói,
"Hai kiện nào?"
"Ô hát, chẳng lẽ là hai năm trước ngươi nói hai kiện kia?"
Hào đột tò mò hỏi.
"Xem ra ngươi không có quên, rất tốt, ngươi nghiên cứu ra sao rồi?"
Đinh Minh gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi,
"Rất rắc rối, dù sao đây liên quan đến rất nhiều vấn đề, nhiều kiến thức mà thời đại này nhân loại chưa đạt tới.
Bất quá không sao, ta đảm bảo với ngươi, trước khi kết thúc năm nay, ta sẽ cho ra đời sản phẩm."
Hào đột nghiêm mặt cam kết.
"Ok, ta tin tưởng ngươi, phải biết hai thứ này liên quan rất nhiều đến việc chúng ta có đạt được Infinity Formula hay không. Ta cũng không muốn làm kinh động quá lớn tới bờ dọ thờ một góc Thessian. Nhưng dù vậy, cuối năm ta vẫn sẽ bắt đầu, dù ngươi có chế tạo ra sản phẩm hay không, hai lão và bác sợ ta cũng không còn bao nhiêu thời gian."
Đinh Minh lạnh nhạt nói. "Cuối năm nay là cuối năm 1944 rồi, tháng 3 năm sau, Cạp Bèn sẽ tấn công trung tâm đầu não của Hy Dạ, gặp mặt Z sợ cùn ở đó. Hắn nhất định phải tham gia để đạt được năng lượng của kẻ giặc sắc."
"Được rồi, khi nào ta hoàn thành, làm sao có thể liên lạc với ngươi?"
Hào đột trầm tư hỏi.
"Cầm lấy cái này, khi nào ngươi làm xong hãy phá hủy nó một cái bất kỳ trong đó, ta sẽ ngay lập tức xuất hiện bên cạnh ngươi."
Đinh Minh đưa cho Hào đột hai chiếc phi tiêu thường có khắc ấn ký ở trên, sau đó lại nhắc nhở,
"Đúng rồi, các ngươi nhớ sưu tập vũ khí có chứa năng lượng đặc biệt kia càng nhiều càng tốt nhé, ta có việc cần dùng đến chúng."
Hắn sẽ không đưa cho Sở Ti vợ thêm phi tiêu nữa, vì phòng ngừa nhân gia sẽ gọi hắn đi cứu Bù Kỳ. Đối với Bù Kỳ, tuy rằng cũng là bạn thân của hắn, nhưng nếu không phải chết, hắn sẽ không đi cứu để mà thay đổi lịch sử. Hơn nữa, hắn biết tuy rằng Bù Kỳ sẽ phải chịu khổ, nhưng dù sao cũng coi như là một cái giá đánh đổi cho sự trường sinh và sức mạnh đi.
"Này, không phải chứ, đây là thế nào?" Hạo đột ngơ ngẩn nhìn hai cái phi tiêu trong tay.
"Đừng hỏi, cứ dựa theo ta mà làm thôi."
Đinh Minh nháy mắt cười nói.
Hắn là muốn trêu chọc Hạo đột một chút, nên hắn cũng dặn Sở Ti vợ không được nói cho Hạo đột làm sao hắn tới đây được. Nhớ lại lúc đó Sở Ti vợ ngơ ngác quả thực khiến hắn có một loại cảm giác muốn ôm bụng cười to.
"Không nói thì không nói, có cái gì lạ kỳ?"
Hào đột bĩu môi, thầm nghĩ tí nữa nhất định phải lấy phi tiêu ra nghiên cứu một phen.
"Người tốt nhất không nên ôm ý nghĩ không tốt, nếu làm hỏng ta nhưng là không đảm bảo có thể đến được đâu."
Đinh Minh liếc mắt nhận ra vẻ mặt Hào đột không đúng, lập tức nghiêm mặt nói,
"Được rồi, ta cũng phải đi, hẹn cuối năm gặp lại nhé."
Nói xong, Đinh Minh trực tiếp biến mất, để lại Hào đột trợn mắt há hốc mồm và Sở Ti vờ vẻ mặt vẫn còn không thể tin.
"Ta nghĩ ta đoán được làm sao Đinh đến đây được rồi."
Khi Hào đột phản ứng lại, hắn liếc nhìn Sở Ti vờ một cái rồi nói,
"Trở lại mảnh đất chưa bao giờ có ánh mặt trời cùng với tuyết, Đinh Minh ra khỏi khách sạn, bắt đầu hướng tới căn nhà của Nat Thenny đi. Hôm nay hắn muốn Nat Thenny dẫn mình đi thăm dò tổng bộ bờ dọ thờ một bóp Thessy một lát."
"Nat Thenny, ngươi quả thực là một con người luôn luôn đúng giờ, ta cũng vừa mới tới mà thôi."
Đinh Minh cười nói.
Hắn vừa đến đã thấy Nat Thenny đang mở cổng nhà mình.
"Đinh, ngươi không phải cũng vậy sao?"
Nat Thenny cười hắc hắc, "Hôm nay ta phải dẫn ngươi đi tổng bộ, không dậy sớm sao được. Ta cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt cho người bạn mới quen."
"Ok, chúng ta cũng biết nhau nhiều rồi, ngươi cũng không cần phải cẩn thận và khách sáo như vậy."
Đinh Minh lắc đầu cười, "Đi thôi, ta cũng đội vàng muốn tận mắt chứng kiến sự xa hoa và hiện đại của tòa lầu kia."
"Tốt, đi theo ta."
Nat Thenny gật đầu nói ngắn gọn.
Theo chân Hạo đi một đoạn đường, nghèo qua một con phố, bọn hắn cuối cùng cũng đặt chân tới đại môn của tòa lầu cao nhất ỉm mỏ tổ City kia. Vào cửa, mặc dù là mới sáng sớm, Đinh Minh cũng có thể cảm giác được hàng loạt ánh mắt đang nhìn chằm chằm, đủ thấy thủ vệ nơi đây cực kỳ nghiêm nghiêm. Giữa đại sảnh, đập vào mắt là một mô hình thái dương hệ lớn gấp 3 so với ở nhà Nat Thenny. Điểm bất đồng nữa là ngoài thái dương hệ ra, còn có một số hành tinh lân cận nữa. Có vẻ như bờ dọ thờ hút bóp Kessy có quan hệ với sinh vật ngoài hành tinh cũng không cạn, đạt được tình báo cũng khá nhiều.
Đi tiếp, Đinh Minh ngạc nhiên phát hiện nơi đây ngoại trừ cầu thang bộ, thang máy cũng đã có, còn rất hiện đại nữa.
Điều này làm hắn giật mình không nhẹ.
Bất quá cũng phải thôi, tòa lầu cao trăm tầng, không ai muốn phí sức như vậy leo lên. Bên cạnh thang máy, thậm chí có một bản đồ hướng dẫn các nơi trong tòa nhà này, phòng trừng là ngừa người mới đi lạc, rất có phong cách của xã hội hiện đại. Hôm nay có một cuộc họp giữa các thành viên mở rộng thờ một Potterian, ý ra ác cũng sẽ đến đây tham gia. Chúng ta được phép mời người quen tham dự nên ta mới chọn ngày hôm nay dẫn người đến. Nathaniel giải thích. Ồ hát, đây quả thực là một vinh hạnh, ta quả thực rất tò mò bộ dạng và tính cách thủ lãnh của các ngươi. Đinh Minh cười hát nói. Ok, còn nửa giờ nữa cuộc họp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Nathaniel gật đầu cười. Phòng họp của bờ dọ thờ một Potterian vô cùng rộng rãi, có thể chứa được mấy vạn người, rất có phong cách của các phòng họp rộng lớn của Liên Hiệp Quốc mà Đinh Minh thường xuyên thấy trong kiếp trước. Từng hàng ghế quay thành một nửa vòng tròn, chậm rãi hạ xuống tới. Trung tâm là một cái bục, chỉ có duy nhất một chiếc bàn ngắn khá cao, lại không có ghế trên đó. Đinh Minh và Nathaniel ngồi vào chỗ đã xếp trước, lặng lặng chờ cuộc họp bắt đầu. Nhìn xung quanh, Đinh Minh phát hiện nơi đây đã bắt đầu dần đông đúc theo thời gian, hẳn là các thành viên tổ chức đã bắt đầu đến. Ước chừng nửa giờ sau, khi mọi người đã đến đầy đủ, một người trung niên tóc trắng, mặc áo giáp nâu bước lên trên bục. Hắn đôi mắt vàng loé sáng, khuôn mặt cương nghị, cao ngạo thể hiện tính cách ác liệt và tự tin vô cùng. Người tới lạnh lùng nhìn xung quanh, rất có một bộ dạng thiên là lão đại. Ta là lão nhị giới thiệu, xin chào mọi người, ta rất vinh hạnh được hoan nghênh sự có mặt của chư vị tại đây. Trước khi bắt đầu, ta xin giới thiệu một chút. Đối với những người đã quen thuộc với ta chính là người anh em của các người. Đối với những người chưa biết ta chính là thủ lĩnh của bờ dọ thờ một Potterian, tên của ta là Isaac Newton. Chương 20, có thể nói Newton là một con người khá mị lực. Bên ngoài, hắn là một người trung niên khá đẹp trai, mái tóc mượt như vừa gội đầu, trắng rộng, cao rất đúng tỷ lệ, hai hàng lông mày đậm hơi xếp lên, ánh mắt vàng sáng ngời, luôn có vẻ nhìn tấu lòng người. Gò má cao cao, miệng nhỏ, môi mỏng, mũi cao, hơi quẳng, nụ cười mỉm luôn treo bên quẹt miệng. Giọng nói của hắn rất cuốn hút, luôn làm người khác quên đi sự thật hắn là một nhà khoa học, thay vào đó cho rằng hắn là một chính khách nổi danh, một lãnh tụ vĩ đại. Có thể thấy được điều đó từ thần sắc của rất nhiều người ở đây. Mọi người dường như đã quên hắn là một bác học vĩ đại, một khoa học gia điên cuồng. Ngày hôm nay, ta tổ chức cuộc họp này là muốn các chị thảo luận một việc. Đó là chúng ta nên đối xử như thế nào đối với cuộc chiến tranh hiện tại. Isaac mỉm cười nói. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên hội trường một mảnh ồn ào. Lời Isaac nói ra không đơn thuần chỉ là hỏi ý kiến mọi người có nên gia nhập vào chiến tranh không. Một khi hắn nói như thế có nghĩa là mọi người nhất định phải gia nhập. Isaac, ta có ý kiến. John một bên chậm rãi đứng lên, tuổi già sức yếu nên lưng hắn hơi còng xuống. Ngươi làm như vậy chẳng phải đã phá bỏ quy củ, lý tưởng từ trước đến nay của tổ chức. Chúng ta không thể nào tham gia vào tranh đấu nội bộ của thế giới. Sự tồn tại của chúng ta chính là để chống lại người ngoài hành tinh, bảo vệ ngọn lửa bất diệt của nhân loại. Không sai, đó là từ trước đến nay, có điều thời đại là thay đổi, lý tưởng cũng phải thay đổi, quy củ là do người lập. Ngày hôm nay liền do ta lập đi. Isaac thản nhiên nói. Người John ho khan, có vẻ tức giận tới cực điểm. Người đâu? Giáo sư John bệnh tình nghiêm trọng, mau đưa ông ta về nghỉ ngơi. Isaac mỉm cười nói. Lập tức rất nhiều cảnh vệ từ ngoài ập vào, trong đó hai người đi đến, tức khắc gắp giải John đi. Isaac, ngươi không thể làm như vậy, John hét to. Nhưng ngay sau đó một miếng vải bịt mồm hắn, hai tên lính khỏe vô cùng thô bạo kéo hắn ra ngoài. Đinh Minh định đứng lên, nhưng bên cạnh Nathaniel ngay lập tức ngăn cản hắn. Đừng, chúng ta không giúp được gì, Isaac cũng sẽ không thật sự động đến John đâu. John hắn là một học giả đáng kính, rất nổi tiếng, được lòng người. Isaac còn chưa mạnh đến mức có thể khiêu chiến tất cả mọi người trong Immortal City. Đinh Minh chậm rãi ngồi xuống. Trong lòng hắn rất khó chịu, John giúp hắn rất nhiều, bây giờ mình lại không thể làm gì. Hắn rất hận mình không thể mạnh mẽ hơn, không thể cứu giúp những người bạn của mình. Sau khi John bị đưa đi, hiện trường rơi vào yên lặng trong chốc lát, sau đó một người rụt rè đứng lên, xin hỏi, vậy nếu chúng ta gia nhập vào chiến tranh, chúng ta chọn bên nào? Hỏi rất hay, lần này ta sẽ để mọi người tự do lựa chọn, các vị muốn chọn bên nào cũng được, điều đó không ảnh hưởng đến ta. Cũng không ảnh hưởng ta nhìn chư vị như thế nào. Isaac gật đầu thân thiện nói, tuy nhiên, lần này, ngoài gia nhập ra, các vị cần làm cho ta một việc, đó là sưu tầm tình báo về hết thể những kẻ nổi bật trong chiến tranh. Thật độc các gà, một chiêu một hòn đá hạ ba con chim, không chỉ chia rẽ nội bộ, giúp mình dễ dàng khống chế hơn, thậm chí trong chiến tranh có thể tiêu diệt những kẻ phản đối mình. Úm lại còn sưu tầm tình báo, đối với rất nhiều người là tiện tay dắt dê, nhưng vì sao ta lại cảm thấy bất an trong lòng? Đinh Minh xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn giờ mới coi như là kiến thức thủ đoạn mạnh mẽ của chính trị gia. Giết người không thấy máu a câu cuối cùng Isaac nói thậm chí làm hắn có cảm giác đang bị một con dã thú nhìn chằm chằm. Hắn bây giờ rất may mắn mình không chơi trội, không tiết lộ danh tính nhiều, chỉ có một vài người biết về sự mạnh mẽ của hắn. Không được, nhất định phải cẩn thận hơn. Cũng may ta xuất hiện ở đây, không thì chết thế nào cũng không biết. Lần chiến tranh này ta vẫn là không bước chân vào thì tốt hơn. Hơn nữa Isaac cũng đã nói, tùy tiện lựa chọn trận doanh, cũng có nghĩa là hai bên cuối cùng vẫn là hề nhau về mặt lực lượng thêm vào. S vẫn là hy vọng nhân vật chính còn sáng đi thôi. Bất quá, ta phải báo trước cho bọn họ có sự chuẩn bị mới được. Đinh Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn quyết định rồi, chỉ hiện thân lúc cuối mà thôi. Sau khi đạt được năng lượng kia, lập tức trốn vào hồ cả thế giới, chờ mình kiếm được huyết kế giới hạn, mạnh lên lại đi ra. Với lại, nhân vật chính luôn là lúc cuối mới lên đài không phải sao? Các cặc. Quả nhiên, sau khi Isaac kết thúc lời nói của mình, các thành viên mở rõ thở một vót khe xì ẻn bắt đầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đôi mắt to chừng đôi mắt nhỏ, rất có một loại muốn nuốt sống đối phương. Đinh Minh nhìn mà lắc đầu thầm than, thực sự là nơi nào có người thì nơi đó có tranh đấu, a cái gọi là bợ rọ thở một cũng chỉ đến thế mà thôi. Ý Sa Áp dường như rất hài lòng với biểu hiện này. Hắn có thể cảm giác được sự ngột ngạt, thù ghét, căm hận đang dần dần lên cao trào. Thực ra nếu không phải vì xuất hiện một biến số không biết trong tương lai, hắn cũng không cần phải vội vàng như vậy, vì dù sao hắn nhưng là trưởng sinh ác, cuộc sống dài lâu sẽ cho phép hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn, kể cả khống chế cái tổ chức này. Hắn cũng không muốn trong tổ chức của mình lấy sự căm ghét, đề phòng lẫn nhau làm truyền thống. Trên thực tế, nơi đây chính là quê hương, ngôi nhà của hắn. Bất quá, kế hoạch là không cản nổi biến hóa. Hắn không thể chậm rãi rồi đợi cho biến số kia gây ra thay đổi quá lớn cho tương lai. Hắn phải nhanh chóng tìm ra tên đó, dù cho ngôi nhà của hắn tan vỡ đi chăng nữa. Hắn chỉ muốn chứng minh, hắn luôn luôn đúng. Nếu Đinh Minh đọc được suy nghĩ của Isaac, nhất định chán buốt hắt tuyến, đầu bốc khói. Đây là cái thứ gì? Trẻ trâu không tả được, quả nhiên là nhà khoa học điên cuồng từ trong xương, nhân vật trạch nam chưa từng ra khỏi nhà a. Đối với những tên như vậy, nhất định là cần uống thuốc, cần điều trị, liều lượng nhất định phải mạnh, thậm chí có thể cho hắn đi gặp thượng đế chính là tốt nhất. Thượng đế nhưng là thầy thuốc rất chuyên nghiệp a. Chư vị, xin yên lặng. Isaac giơ một tay lên, tiếng xì xào trên hội trường lập tức giảm dần xuống rồi tăng ấm, vì để cho cuộc cạnh tranh thêm khốc liệt, ta quyết định những người thắng sẽ được cung cấp một phần thuốc trường sinh. Mọi người lập tức đỏ mắt. Mặc dù biết sau trăm năm, sinh tử hoàn toàn không nằm trong tay của mình. Nhưng dù sao đây cũng là trường sinh a, thứ có thể khiến cho con người bán cả linh hồn cho quỷ dữ. Lợi hại a, Đinh Minh híp mắt nhìn giữa bụng, lúc này bản thân hắn cũng đã động sát cơ rồi. Người thông minh như vậy, lại là kẻ ích kỷ, ham muốn thống trị giả, mặc kệ sự sống còn của nhân loại. Tên như thế tạo thành phá hư có khi còn mạnh hơn cả kẻ có lực lượng như Thanos. Trong hạ niệm chính là như vậy, những kẻ thông minh thường thường rất có khuynh hướng đi tới diệt nhân loại. Cứ nhìn Tony Stark, học tỏ vụ thì biết. Không có một ai là không phải từng suýt nữa đi tới diệt thế giới kết cục. Thậm chí Nid Fuji còn gây ra chiến tranh giữa các hành tinh A. Mặc dù động cơ là thuần khiết, nhưng quá trình và kết quả thường thường đi tới một hướng cực đoan khác. Đó là còn chưa nói tới những super vị lẹn có chỉ số thông minh cực cao như Isaac, quả thực lấy diệt chủng làm tiết tấu A. Dường như cảm thấy sát khí của Đinh Minh, Nathaniel quay về phía hắn lắc đầu, sát khí lập tức rút như thủy triều. Đinh Minh thở dài, cũng vậy, bây giờ muốn giết Isaac gần như không thể. Không nói không biết sức mạnh của hắn là gì, chỉ riêng ngoài cửa có cả đống cảnh vệ cũng làm hắn chùn bước. Một khi không làm được nhất kích tất sát, tuy rằng hắn không thể bị tóm, nhưng này cũng đừng hy vọng trở lại Immortal City, đừng hy vọng lấy được Infinity Formula, lại còn liên lụy tới Nathaniel, rồi nữa. Hắn có thể không muốn làm hại bản thân của mình chút nào. Được rồi, tan họp tại đây, chư vị trở về đi. Ta cho các ngươi một tuần chuẩn bị. Sau đó, chính là thời điểm chiến tranh. Isaac thỏa mãn nói. Nói xong, hắn quay đầu, đi qua cánh cửa đằng sau bục giảng, bóng lưng cao ngạo dần biến mất tại trước mắt đám người. Quay trở lại căn nhà của Nathaniel, hai người bọn hắn cùng ngồi lên ghế đệm, rót cho mình chén rượu, đối diện nhau cùng trầm mặc. Xem ra bợ rọ thở hụt hốc the xỉ ẻn sắp tới cũng sẽ không hòa bình chút nào. Đinh Minh mỉm cười nói. Đúng vậy, lần này thực sự là chơi lớn rồi. Nathaniel thở dài. Nathaniel, ngươi có tính toán gì không? Đinh Minh hỏi. Ô hát, ngươi có lời khuyên gì cho ta sao? Nathaniel tò mò hỏi lại. Mặc dù ta biết thế này rất đường đột, cũng rất khó chứng minh, cũng có thể khiến ngươi cảm thấy ta trơ trẽn. Nhưng xin hãy tin tưởng ta, quân đồng minh nhất định sẽ chiến thắng. Đinh Minh nghiêm túc nói. Ta biết ngươi là muốn tốt cho ta, ngươi sẽ không lừa ta. Ta tin ngươi. Nathaniel nghiêm trang không kém. Hắn biết Đinh Minh sẽ không lừa hắn. Mặc dù hai người quen không lâu nhưng Nathaniel khá là giải tính cách của Đinh Minh, nhất định sẽ không hãm hại bản thân. Đinh Minh đã nói như vậy, nhất định sẽ có lý do của hắn. Nghe Nathaniel nói như vậy, Đinh Minh chợt trầm mặt lại. Hồi lâu sau hắn mới nói, được rồi, ta cũng không giấu ngươi nữa. Ta tiến vào Immortal City cũng là có mục đích của mình. Phải chăng là vì Infinity Formula? Nathaniel đột nhiên cười nói. À, làm sao ngươi biết? Đinh Minh hơi cứng lại. Ha ha, không cần khẩn trương. Đinh, theo tin tình báo ta có được, cha mẹ ngươi đang mắc phải căn bệnh giả à? Thuốc chữa trị căn bệnh đó chỉ duy nhất có một là the hệ Lysop Infinity thôi. Mặc dù ta không biết ngươi kiếm được thông tin về Infinity Formula ở đâu, nhưng điều đó không cản được ta suy đoán ra mục đích của ngươi. Bất quá, việc Đinh ngươi không ngại nguy hiểm đột nhập vào Immortal City đã chứng minh ngươi là người còn có hiếu. Mà thường người có hiếu luôn là những kẻ có thể tin tưởng được. Vậy nên ta mới nói ta tin ngươi. Nathaniel mỉm cười, thản nhiên nói. Hẳn ra vậy, ta lại nghĩ ta giấu đủ kỹ, xem ra không thể khinh thường những người chỉ số IP cao như các ngươi. Đinh Minh thầm than nói. Chàng trai trẻ phải học tập nhiều. Nathaniel cười hắc hắc, bất quá ngươi đã có kế hoạch chưa? Trước ta cần sưu tập thông tin chi tiết trong tòa lầu đó đã. Hôm nay ta coi như đã được chứng kiến bản đồ phân bố, nhưng ta đoán nó cũng chưa hẳn là tất cả. Nhất định còn có rất nhiều cơ quan, phòng bí mật. Hơn nữa ta còn cần biết thông tin về căn phòng chứa tư liệu Infinity Formula, còn có là thời gian trực ban của lính cảnh vệ, thời gian ăn cơm, thời gian đi vệ sinh cùng thói quen của từng tên lính. Đinh Minh suy ngẫm một chút rồi liệt kê nói. Đó là một khối lượng công việc rất lớn. Nathaniel mặt hơi tái, nhưng ta sẽ cố gắng giúp đỡ ngươi, dù sao bản hoàn chỉnh Infinity Formula ngay cả ta đều cảm thấy mê người. Nhưng ngươi sẽ giúp ra sao? Ngươi nhưng sắp phải đi tham gia chiến tranh rồi. Đinh Minh tò mò hỏi. Hắn cũng không bị bắt buộc tham gia, chỉ có thành viên bợ rọ thở hụt hốc the xỉ ẻn mới phải thôi. Ha ha, ta có rất nhiều người bạn trong tổ chức. ngươi cứ yên tâm lo lắng phần của ngươi đi, ta sẽ giúp ngươi tất cả tư liệu.
Vậy khi nào ngươi bắt đầu?
Nathaniel tò mò hỏi.
Cuối năm nay, ta còn chờ hai thiết bị sản xuất xong nữa.
Bất quá không thể muộn hơn.
Đinh Minh nghiêm mặt nói.
Gần một năm có lẽ cũng đủ rồi, ta sẽ nhắc nhở các bạn của ta cố gắng.
Chỉ cần đạt được hoàn chỉnh Infinity Formula, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi sự trưởng khống của Isaac Newton.
Nathaniel trầm âm.
Chương 21, cuối năm 1944 đánh dấu một cơn bão tuyết khủng khiếp quét qua toàn bộ các chiến trường của quân đồng minh và quân phát xít. Ảnh hưởng của nó cực kỳ rộng lớn. Nó không chỉ khiến bước tiến của quân đồng minh bị chậm lại vì lý do hậu cần, còn khiến cho phát xít có thời gian thở dốc. Người Đức những ngày này quả thực là sống một ngày dài bằng một năm. Khắp các mặt trận đều bị đánh cho tơi tả. Khi dạ căn cứ bị tàn phá, mặc dù dùng đủ mọi loại thủ đoạn mà cũng không cách nào giết được cả bên America. Duy nhất một lần ngoài ý muốn thì lại hãm hại phải Bù Kỳ. Điều này làm cho Sở Ti vợ như là đánh máu gà vậy, chuyên môn tìm căn cứ hỉ dạ đi hành hung, thiết hận. Rét sợ cùng đối với điều này chỉ có thể ngậm đắng nuốt tay, trơ mắt nhìn rất nhiều căn cứ tiên tiến bị cướp sạch mà chảy máu không thôi. Ngoại trừ một số lần chơi tự hủy còn có thể cho SSR và Hảo Lĩnh có mãn nuốt một vài tổn thất ra, sau đó quân đồng minh cũng rút kinh nghiệm, chuyên môn cử các chuyên gia đi phá giải các quá trình này, thậm chí có khi còn đánh cho hỉ dạ chưa kịp bật cả chương trình tự hủy. Đầu tháng 11, ban đêm, trước khi cơn bão tuyết đạt đến đỉnh điểm nhất, trong căn phòng ấm áp của học luôn, có thể thấy một đôi nam nữ trên giường đang ba.
Chính là chuyện nhân sinh đại kế đó thôi.
Khi nam nhân đã cạn kiệt sức lực, ủ rũ nằm lên người cô gái, hắn bỗng có cảm giác không lành. Hơi ngoái đầu lại, dưới ánh trăng mông lung chiếu vào từ ngoài cửa sổ, hắn chứng kiến một bóng người tựa như ma quỷ đã ngồi trên cái ghế đối diện với cái giường từ lúc nào. Trên tay bóng người đó còn nịch lấy một cái phi tiêu màu bạc, bên trên có ấn ký đặc biệt, lóe ra ánh sáng lạnh như băng.
Tối mẹ ơi!
Một tiếng gáo vô cùng thê thảm từ căn phòng truyền ra. May là Howard đã làm xong việc cần làm, bằng không chỉ riêng việc bị hù như thế này đã khiến hắn đời này nhất định vô sinh. Cô gái cái nghe được tiếng kêu, hơi cố giấn mình, ngẩng đầu thấy bóng người đó, sợ quá ngất luôn.
Hắc hắc, bóng người cười quái dị, chợt chuyển giọng, ta ra ngoài phòng khách chờ ngươi, nhanh lên một chút nha. Hắn đứng lên, bước nhanh đi mở cửa, vọt ra ngoài, để lại một bóng lưng tiêu sái.
Đinh Minh, phu du 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 du.
Tiếng kêu thê thảm của Howard lại vang lên, có thể thấy được vô cùng vô tận oán hận từ đó đi ra.
10 phút sau, Đinh Minh đang ngồi an vị thoải mái trên chiếc ghế salon, chân gác lên bàn đắc ý 10 phần, chợt cửa phòng mở ra, một người vào bảo, thần sắc cuồng loạn hiện lên trên mặt hắn.
Đinh, một lần nữa ta thể hợt giận điên người, ấp á ấp úng nói.
Ô hát, ngươi có thể làm gì ta?
Đinh Minh cười híp mắt nói.
Ta hợt lại chợt ủ rũ, hắn cũng không có cách nào, ai kêu nhân ra mạnh hơn hắn nhiều như vậy, muốn giết hắn còn không dễ như trở bàn tay.
Hắc, ta mới đến 10 phút thôi, ai ngờ ngươi yếu như vậy.
Đinh Minh cười quái dị nói.
Ngươi biết cái gì, chẳng qua trước khi ngươi đến ta đã làm mấy lần rồi thôi.
Hợt chống chế.
Vô nghĩa, càng về sau rõ ràng phải càng lâu hơn chứ, ngươi căn bản là đang nói ngược.
Đinh Minh bĩu môi.
Ngươi biết cái gì?
Ta cơ địa khác người thường.
Hào đột cái cùn, chợt đổi đề tài, hắn cũng không mong muốn bị nói toạc việc mình yếu sinh lý, không nói cái này, lần này ngươi đến phải chăng là vì hai thiết bị kia?
Không sai. Đinh Minh cười hắc hắc.
Vậy là,
Infinity Formula, ngươi chuẩn bị bắt đầu rồi.
Hào đột hưng phấn nói.
Chưa được, ta còn chờ một cơ hội, chắc khoảng 2 tuần nữa, lúc đó bao tuyết đạt tới đỉnh điểm nhất, thủ vệ của tổng bộ một bên chưa kịp trở về, một bên lại đang rời đi, lúc đó là lúc dễ dàng hạ thủ nhất.
Đinh Minh híp mắt lại nói.
Ok, vậy bây giờ ngươi đi theo ta. Chúng ta đi lấy thiết bị và lượng vũ khí năng lượng lần trước ngươi yêu cầu.
Howard gật đầu nói.
Đinh Minh lập tức đứng lên, đi theo Howard đến một nhà kho.
Trên đường đi, chỉ có lẻ tẻ vài tên trực gác đêm trong doanh trại, chắc là do báo tuyết nhiều quá nên không ai tin tưởng người Đức sẽ tấn công lúc này. Nhà kho khá rộng, được bao phủ bởi tầng tầng dây kẽm gai. Ở đây thủ vệ nghiêm ngặt nhất, ngày lẫn đêm luôn luôn có một vài tên lính vũ trang tận răng canh gác.
Ở đây là tất cả vũ khí rồi, người định làm như thế nào với chúng nó?
Howard tò mò hỏi.
Nói thật, hắn không tin Đinh Minh có thể sử dụng được nhiều như vậy vũ khí.
Đinh Minh là người chứ không phải Quan Âm Bồ Tát nghìn tay a.
Howard đoán tên kia hẳn là mang vũ khí dịch chuyển tới nơi hắn ở, sau đó lại giao cho người của hắn sử dụng, như vậy là có thể làm một hồi cướp đoạt trắng trợn bờ dọ thờ một vóc thẻ xỉn rồi.
Nói thật, Đinh Minh cũng quả thật từng có ý tưởng như vậy.
Nhưng thứ nhất, nơi đó không có ai sẽ theo hắn đi chơi liều như vậy.
Một khi hắn tiết lộ phong thành, ý xa áp ngay lập tức sẽ biết được.
Hắn có quyền uy tuyệt đối ở nơi đó.
Thứ hai là nạt thẻ nhì ẹn nhất định cũng không đồng ý ăn trộm, đánh cắp kiến thức cũng còn thôi, không có nguy hiểm nhân mạng và thiệt thòi nặng nề.
Nhưng một khi hắn đi cướp, đó chính là chiến tranh a.
Một hồi chiến tranh dù nhỏ mấy đi nữa, cuối cùng cũng sẽ có người chết, nguy hại cũng sẽ rất lớn.
Thứ ba là tổng bộ cũng không phải dễ dàng như vậy cướp.
Dù không có ai làm thủ vệ, nhưng Đinh Minh luôn cảm giác nếu mình ngạnh bính, nhất định sẽ không có kết quả tốt, rất có thể chết không toàn thây.
Hút năng lượng chứ sao? Đinh Minh nhíu môi.
Cái
gì?
Hào Bột đang cảm giác mình bị lăng hai, chợt há hốc mồm, chứng kiến Đinh Minh đi qua, chạm tay vào từng cây súng.
Chỉ thấy nơi hắn đi qua, từng lớp năng lượng theo thân súng dũng mãnh thông qua cánh tay, tiến vào người hắn, như thể hắn là một cái nam châm vậy.
Ngươi làm thế ngày mai trẻ sợ nhất định sẽ giết ta, Hợt lắp bắp nói.
Tùy tiện tìm một lý do là được, cứ báo hỏng do để lâu và thời tiết rét lạnh đi.
Đinh Minh khinh thường nói.
Nửa tiếng sau, nhìn từng mảng vũ khí biến thành phế vật, Hợt khóc không ra nước mắt,
xong, bao nhiêu tài liệu nghiên cứu à, cứ như vậy bị ngươi làm hỏng mất cảm tình, hắn mới không lo lắng Chester sẽ làm hắn như thế nào, mà là quá sốt ruột tài liệu nghiên cứu của hắn. Ngươi tiếc nuối cái gì? Lần này ta mà đột nhập thành công, nhất định có thể kiếm một đống tài liệu về. Đến lúc đó, ngươi không sướng rơn mới là lạ. Đinh Minh cười nói, ngươi nói đấy nhé, lần này không kiếm được cái gì bổ ích, ta sẽ không buông tha ngươi. Được rồi, theo ta đi, lấy hai vật ngươi cần. Hào Bột hưng phấn đáp lại, rẽ vào một góc nhỏ, có thể trông thấy một cái két sắt dày đặc được bảo mật chú đáo. Hào Bột giơ tay cầm nên xoay nắm, một tay nhét cái chìa khóa bảo. Một phút sau, hắn rốt cuộc xoa xoa mồ hôi trên trán, thành công mở ra két sắt. Phòng trưng là nhân ra khi thiết kế két sắt, cho cái mật mã quá khó nhớ. A Hào Bột từ bên trong mang ra hai vật hình thù kỳ dị, một vật rất giống chiếc iPhone thời hiện đại, một vật nho nhỏ, ai thế kỷ 21 nhìn vào, nhất định biết nó là một cái USB. Bất quá chiếc USB này cực kỳ kỳ quái, không hề có rắc cắm như thông thường mà chỉ có một cái nút bấm on off. Đây cũng là Đinh Minh cân nhắc thời đại này còn chưa có thống nhất chung về rắc cắm, nếu chẳng may mang loại bình thường USB đi, cắm vô không được, không phải khóc không ra nước mắt. Vì vậy hắn mới nói ra ý tưởng này, hy vọng Hà Bột có thể hoàn thành được. Cũng may Hà Bột là thiên tài, tuy rằng cần mấy năm, nhưng chung quy vẫn có thể làm ra. Còn vật giống như iPhone kia, đương nhiên chính là một cái máy ảnh loại nhỏ, tuy rằng không có đời sau cảm ứng trên màn hình như vậy, nhưng ít ra có thể chụp hình, lưu trữ dữ liệu trong phần cứng trong máy là tốt rồi. Tốt lắm, có hai cái này, ta có thể tự tin làm được thần không biết quỷ không hay. Sau đó, Isaac nhất định sẽ không biết chuyện gì xảy ra, sẽ không tìm chúng ta làm phiền. Đinh Minh mỉm cười nói. Hắn đã nghĩ thâu rồi, mới không lo lắng khả năng tiên đoán của Isaac. Hắn Đinh Minh là không thuộc về thế giới này, không có nguồn gốc ở đây. Nếu Isaac có thể tiên đoán ra Đinh Minh, Isaac nhất định sẽ trước tiên tìm và diệt hắn mà không phải chơi cái gì chiến tranh tìm người. Đó là bởi vì sự tồn tại của hắn nhất định sẽ ảnh hưởng tới lời tiên đoán theo sai chủ, mà theo như sự hiểu biết của Đinh Minh về Isaac, một kẻ ích kỷ và cùng sự chính xác của toán học như hắn sẽ luôn không cho phép mình là sai. Được rồi, ta đi đây, hẹn gặp lại. Đinh Minh mỉm cười hướng Howard chào từ biệt, sau khi đã hỏi hắn cách sử dụng hai thứ đồ này, à, cho ta hỏi thăm cả cô gái kia nha, có vẻ bị ngất không nhẹ. Đinh Minh biến mất mà không kịp quan sát từng đợt khói đen đang bốc khỏi đầu người nào đó. Nathaniel, ngươi chuẩn bị sẵn sàng xuất phát chưa? Sau khi trở lại căn nhà của Nathaniel, Đinh Minh hướng về hắn hỏi. Ok, đi thôi. Nathaniel mỉm cười. Hắn một tháng trước đã trở về đây là vì để chuyên môn phối hợp với Đinh Minh. Tốt lắm, đây cũng là lần đầu tiên ta đạp trong báo tuyết lớn như vậy a. Đinh Minh cười hắc hắc, sau đó khiêng lên một chiếc dương sắt, theo sau Nathaniel đi ra ngoài. Có thể thấy được phương hướng bọn họ đi hoàn toàn không có liên quan gì với tổng bộ bờ dọ thở hụt hốc Thessien. Nó dường như là hướng ra ngoài Immortal City, hướng về chiến trường nơi doanh trại của Howard và Chester. Chương 22, chậm rãi tiến lên trong dọc trời bông tuyết, bóng dáng một chiếc xe dịp cô đơn bon bon trên đường hiện ra với tạo hình hơi cũ. Mặc dù đã được tân trang qua nhưng vẫn không thể nào che giấu sự phong sương của nó. Không gian trong xe khá chật chội, mặc dù chỉ có hai người ở hàng ghế phía trên, nhưng đằng sau chất một đống đồ đạc, trang thiết bị. Dựa theo Nathaniel nói là nếu muốn trang cũng phải trang cho thật. Dãy núi ảng tựa như bức tường thành cao ngất vô tận, ngăn cách Italy với phần còn lại của châu Âu. Năm xưa, nơi đây chính là phòng tuyến cuối cùng của đế chế Rome để chống lại sự xâm lược của các bộ lạc phương Bắc. Có thể nói thành tại ảng tờ, bại cũng tại ảng tờ. Nhờ có dãy ảng tờ bảo vệ, người Rome mới không lo hậu phương, kẻ xa mới thoải mái tiến lên phía Bắc, mở đầu cho công cuộc thống nhất châu Âu. Tuy nhiên, cũng nhờ dãy ảng tờ bảo vệ, người Rome mới qua ỷ lại, quá tự tin vào sức mạnh của mình, cho rằng không ai có thể tiến công Rome được. Quả thực, Rome sống trong thái bình quá lâu, một khi mất đi ảng tờ, Rome chính là con dê đợi làm thịt. Cho nên mới nói a, thành tại ảng tờ, bại cũng tại ảng tờ. Thời kỳ thế chiến thứ hai, sau thất bại của quân phát xít tại Italy, dãy ảng tờ đã trở thành cứ điểm của quân đồng minh. Nơi đây chính là một trong những trạm trung chuyển quan trọng của bọn họ trước khi tiến vào nước Đức. Nó cũng là một căn cứ trọng yếu của SSR, một tổ chức được thành lập để chuyên môn đối phó Hydra. Cách dãy ảng tờ khá xa, chiếc xe tạm trú trong một hang động. Điều đặc biệt là trong hang động này lại đứng sẵn một túp lều. Trong lều có thể thấy một người đang ngồi nghiên cứu một ít trang thiết bị. Có thể thấy được những thiết bị này hầu hết là dùng để dự báo thời tiến. Phờ Giang Sít, hy vọng lần này ngươi đúng. Vừa vào lều, Nathaniel liền bắt chuyện nói. Xin cứ yên tâm, cơn bão tuyết này tuy rằng tới rất đột nhiên, nhưng còn chưa phải do người có thể làm ra được. Nếu vậy, hoàn toàn có thể dựa vào khoa học phán đoán sự thay đổi của nó. Người trong lều là một người da đen, đầu trọc, gọi là Phờ Giang Sít cẩn thận trả lời. Tốt lắm, nếu vậy khoảng hơn một tuần nữa cường độ cơn bão sẽ tới đỉnh phong nhất, khi đó Nathaniel thản nhiên nói. Khi đó là thời điểm ta bắt đầu công việc của mình. Đinh Minh cười hắc hắc tiếp lời. Hắn cẩn thận quan sát người da đen kia, chỉ thấy vị này ăn mặc một thân áo lông chồn cũng đen như màu da của hắn, một bộ râu mép thưa thớt chứng tỏ nhân da tuổi còn khá trẻ. Nếu không phải Đinh Minh sử dụng trả cờ dạ tăng thêm nhãn lực, hắn cũng rất khó có thể phân biệt đâu là da, đâu là râu. Thờ răng xít đeo một đôi găng cùng đi một đôi ủng khá cũ kỹ. Đôi mắt hắn nói lên hắn là một nhà khoa học điên cuồng, thường xuyên không quan tâm tới bệnh ngoài. Đinh Minh có thể nhận ra điều đó vì hắn ở cùng rất nhiều nhà khoa học nên rất hiểu tính cách cùng bệnh điên của họ. Ồ, vị này là? Thờ răng xít tò mò hỏi. Đinh Minh, à, một người bạn của ta, nhà khoa học tài năng trong lĩnh vực nghiên cứu gen. Nathaniel đứng ra giới thiệu. Lại một nhà nghiên cứu gen à? Không hiểu các vị vì sao ham muốn nghiên cứu cơ thể người như vậy. Phải biết rằng tương lai con người là ở vũ trụ A, nghiên cứu nhiều cơ thể người thì được ích lợi gì chứ, dù sao cũng không khiến nhân loại tiến bộ được. Thờ răng xít lẩm bẩm nói, cũng không thể trách hắn có suy nghĩ như thế, dù sao nhân gia cũng không phải thành viên bợ rọ thờ hút bóp Kessien, không biết nhiều bí mật. Nathaniel cũng không dám nhờ thành viên của tổ chức giúp đỡ. Dù sao nếu như linh minh bắt đầu, thành công hay thất bại cũng sẽ gây nên tiếng vang không nhỏ. Đến lúc đó, nếu người mình nhờ và không tin tưởng được hoặc không chịu được áp lực, bán đứng chính mình, vậy thì coi như xong rồi. Nathaniel cũng không muốn nửa đời còn lại mình phải rời khỏi tổ chức và chạy trốn đâu, hắn còn có gia đình nữa a, nếu như được trưởng sinh mà mỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ thì trưởng sinh còn có ích gì? Còn không bằng làm một người bình thường. Hơn nữa bợ rọ thờ hút là nơi tập trung đông đảo các nhà khoa học thiên tài, nơi giao lưu, trao đổi kiến thức tuyệt hảo. Nathaniel nếu không phải không có sự lựa chọn nào khác, cũng sẽ không muốn rời đi chút nào. Mặt khác, thời đại này thiên văn học cũng không phải dễ kiếm tài trợ như vậy. Nghiên cứu gen là vì cơ thể con người có thể dễ dàng tiếp cận, những tập đoàn giàu có đứng đầu thế giới lại rất rõ ràng tầm quan trọng của gen, vì dù sao sự tồn tại của gen có liên hệ trực tiếp với dị nhân. Mà nói đến dị nhân, bất cứ ai cũng không thể phủ định nguồn sức mạnh to lớn này. Sự tồn tại của họ thậm chí có thể thay đổi cả thế giới. Sự thật sau này đã chứng minh điều đó, không nói tới mạng nghệ tổ coi như là chủng khủng bố những năm 2000, Sebastian Shaw gần như đã gây nên chiến tranh hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ nếu không có sự can thiệp và ngăn trở của những thành viên đời đầu X-Men. Trong khi đó, thiên văn học không có quá nhiều nguồn cung cấp tài liệu mạnh mẽ cho nên rất khó để đạt được thành tựu to lớn. Thử nghĩ xem, con người nghiên cứu thiên văn học từ rất lâu, mấy nghìn năm trước, nhưng mãi tới những năm đầu thời đại khoa học, Galileo Galilei mới phát hiện trái đất hình cầu và luôn xoay quanh mặt trời. Thậm chí những điều ông nghiên cứu còn không được công nhận. Đó là bởi vì con người chưa thể bước ra vũ trụ. Chưa thể sờ tận tay, thấy tận mắt sự kỳ diệu của vũ trụ nên dù có từ xa chứng kiến bằng kính viễn vọng cũng không thể cung cấp cho con người quá nhiều trợ giúp. Mà rất nhiều nhà tư bản luôn luôn chú ý đến giá trị thực tế hơn là những điều viển vông xa vời. Cho nên khi con người chưa thể chế tạo được tàu vũ trụ đủ sức bay vào vũ trụ, họ cũng sẽ không đầu tư quá nhiều vào phương diện này. Thêm vào đó, mặc dù từ rất nhiều năm trước người ngoài hành tinh đã tới trái đất nhưng họ cũng chẳng bao giờ chịu chia sẻ quá nhiều công nghệ với dân bản xứ. Tất cả những điều này đã tạo thành một vòng luẩn quẩn khiến thiên văn học và ngành công nghiệp vũ trụ trì trệ không tiến, phải đến rất lâu sau con người mới có thể phóng vệ tinh ra vùng không gian bên ngoài và bước lên mặt trăng. Có điều, Đinh Minh sẽ không giải thích những điều này cho Phở Giang Sít. Đối với hắn mà nói, thêm một chuyện không bằng mất một chuyện, vẫn là tập trung suy nghĩ hoàn thiện tốt kế hoạch của hắn thì tốt hơn. Mỗi ngành có sở trường sở đoản riêng, nhưng mục đích của chúng đều là phục vụ loài người, không phải sao? Đinh Minh cười hắc hắc nói. Phở Giang Sít hơi liếc mắt nhìn Đinh Minh. Hắn cũng không phản bác gì. Ý nghĩ của hắn cũng giống Đinh Minh, chỉ có điều vì đi tìm tài trợ quá mất công sức nên hắn hơi bất mãn mà thôi. Ok, trời tối rồi, hai vị, ta có chai Hitsky lâu năm, các người có muốn nếm thử không? Nathaniel đổi chủ đề. Ha ha, Nathaniel, sao ngươi không mang ra sớm, ta nhưng là sắp chịu không được cái lạnh khắc nghiệt này. Đinh Minh mỉm cười nói. Đinh tiên sinh nói đúng, nơi này thực sự không thích hợp với một người châu Phi như ta. Trước khi hai vị tới, ta cũng đã ở đây mấy ngày, chút rượu giữ ấm còn sót lại cũng hết sạch rồi. Phở răng xít lùa theo. A a, nếu vậy, hai vị chờ chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Đinh Minh giơ tay nói. Đinh, ngươi định đi đâu vậy? Ngoài kia sắp có bao tuyết ta. Nathaniel giật mình ngăn cản. Chuẩn bị một chút cho bữa tiệc gặp mặt của chúng ta ấy mà. Đừng lo, cơn bão nho nhỏ này không làm gì được ta đâu. Đinh Minh xua tay, sau đó hắn quay về phía người da đen, và Phở răng xít, không cần cứ gọi ta là tiên sinh, cứ gọi Đinh như Nathaniel là được rồi. Nói xong, Đinh Minh vén tấm màn che cửa lều lên, bước ra ngoài, chịu đựng cái lạnh buốt giá của mùa đông Italy, ném một chiếc phi tiêu vào mặt đất gần đó. Tiếp sau, hắn lấy ra một chiếc phi tiêu bằng loáng, lấp lóe các hình vẽ chạm trổ kỳ diệu, kết một vài cái ấn đơn giản trong chưa đầy một giây rồi biến mất. Ngay sau đó, tấm màn lại bị vén lên, để lộ ra một khuôn mặt ngơ ngác của Nathaniel, chân chân nhìn vào màn mưa tuyết dày đặc mà không có chút bóng dáng nào của Đinh Minh. Nathaniel, Đinh đi đâu rồi? Sau lưng vang vọng lại tiếng của Phở Giang Sít, đánh thức Nathaniel khỏi sự mơ hồ. À, chắc hẳn là đi kiếm chút đồ nhắm cho chúng ta đấy, hắn không phải đã nói thế sao? Nathaniel ho khan, che giấu sự lúng túng của mình. Nhưng ngoài kia sắp có bão tuyết ta, hắn đi đâu mà tìm? Phở Giang Sít trợn mắt nhìn Nathaniel. Cái này a, tí nữa Đinh về ngươi hỏi hắn đấy. Nathaniel rất vô trách nhiệm trả lời. Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung, Đinh là một con người rất kỳ diệu và bí ẩn. Dù chúng ta quen biết lâu như vậy nhưng có rất nhiều điều ta cũng chưa hiểu rõ về hắn. Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên tin tưởng hắn, vì có những việc rất không tưởng nhưng hắn vẫn có thể làm được. Ok, vậy bao lâu nữa hắn sẽ trở lại? Thờ răng xít gật gật đầu tò mò hỏi. Mỗi người có bí mật của riêng mình, hắn cũng sẽ không đi tìm hiểu những điều sâu kín của người khác. Chắc sẽ nhanh thôi, hắn là đi chuẩn bị đồ nhắm, chứ không phải một bữa tiệc Nathaniel tuổi bừa. 30 phút sau, tấm màn lại được vén lên, một bóng người đội mưa tuyết đi vào. Trên lưng hắn còn vác theo một con lợn rừng Bắc Mỹ. Hai vị, xin lỗi vì hơi muộn một chút nhưng đồ nhắm tới rồi. Hôm nay ta nhất định sẽ khiến cho hai vị thưởng thức tay nghề nướng lợn rừng tuyệt vời nhất thế giới của ta. Đinh Minh vô cùng phấn khởi đi vào. Để kiếm được đồ nhắm này, hắn nhưng là đã phải buôn ba rất nhiều a, mặc dù ta rất kém sinh vật, nhưng hình như đó là một con lợn rừng Bắc Mỹ à, làm sao ngươi kiếm được nó? Phở Giang Sít kinh ngạc thốt lên. Ngươi nói không sai, Phở Giang Sít, đó đúng là một con lợn rừng Bắc Mỹ và lời ngươi nói giúp ta hiểu được đây không phải là một giấc mơ. Nathaniel cũng choáng váng, hắn ngập ngừng một chút rồi hỏi. Đinh, mặc dù ta biết sự tò mò không tốt với quan hệ của chúng ta nhưng ta rất muốn biết ngươi là làm sao có được nó.
Không sao nạt thẹn đi ẻn, thời gian chúng ta quen nhau tuy mới một năm nhưng cũng giúp ta nhận ra được ngươi là một người bạn tốt. Tới, chúng ta chuẩn bị một chút, trong khi thưởng thức đồ nhắm và rượu ngon, ta sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong Đinh Minh đi ra khỏi lều, như làm ảo thuật kéo một bó củi khô từ sau lưng, bắt đầu xếp thành một đống trong khi Phở Giang Xít và nạt thẹn đi ẻn quét dọn lớp tuyết động xung quanh chỗ ngồi. May mắn là hang động này khá kín, lửa dễ đốt, bằng không Đinh Minh đúng là phải đổi sang ăn tạm thịt bò khô đã chuẩn bị sẵn mang theo. Ngọn lửa bùng bùng, tiếng cạn ly vang dội, tiếng ngai tóp kép vang vọng trong không gian u ám mà trắng xóa này. Thế nào, món thịt nướng này của ta được chứ? Đinh Minh bình mặt hỏi. Chắc chắn không phải tốt nhất thế giới rồi. Nạt thẹn đi ẻn cười đùa. Không thể nào, ta nhưng là từ nhỏ đã luyện a. Đinh Minh kêu lên. Đinh, có những thứ là từ năng khiếu a, không phải chăm chỉ là có thể đạt đến. Phờ Răng Xít mỉm cười xem bảo. Ta mới không tin, sự thành tựu của ta cho tới bây giờ đều là mồ hôi công sức cả, năng khiếu không có bao nhiêu đâu. Đinh Minh bĩu môi nói. Đúng vậy, cô thương, nhân thuật đều chỉ là công cụ của hắn mà thôi. Hắn thành tài phần lớn là bởi sự kiên trì không gì sánh nổi của hắn, ý như điều mà ông Lao đã từng nói về cái tên của hắn tượng trưng cho điều gì vậy, mặc dù là chỉ phù hợp với hắn một nửa. Đinh, ngươi không thể phủ nhận điều đó, nhìn dị nhân xem, nhìn ngươi xem, có những thứ mà chúng ta người bình thường cố gắng cả đời mà không đạt được. Nạt thẹn đi ẻn thở dài nói. Chớ đã, dị nhân là cái gì vậy? Phờ Giang Xít tò mò xem bảo. Được rồi, Phờ Giang Xít, ta sẽ giải thích ngay bây giờ đây. Đinh Minh mỉm cười, hắn cân nhắc một chút rồi vươn tay ra, hai chiếc phi tiêu kỳ lạ đã xuất hiện trên hai tay trái phải của hắn. Có thể thấy được chiếc phi tiêu mà tay trái hắn cầm ẩn chứa rất nhiều ký hiệu phức tạp trong khi chiếc bên tay phải trông đơn giản hơn bao nhiêu. Nhìn kỹ tay phải ta nhé. Đinh Minh nhắc một câu để kéo sự chú ý của hai nhà khoa học sang mục tiêu chủ yếu. Lập tức, hắn vung tay lên, phi tiêu tay phải đã bay ra, cắm vào mặt đất cách đống lửa tầm 2 mét. Sau đó tay phải hắn kết một cái ấn đơn giản. Dưới sự trợn mắt há hốc mồm của hai vị khoa học gia, Đinh Minh biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã đứng lại ở nơi chiếc phi tiêu đã cắm xuống đất kia. Thượng đế, cái này nhất định là quyền năng của thượng đế. Không một nhân loại nào có thể làm được như thế. Yên tĩnh sau nửa ngày, Phở Giang Xít mới thì thảo lẩm bẩm ra một câu vô nghĩa như thế. Chương 23, đối với nạt thẹn nỉ en mà nói, sự tồn tại cùng với các năng lực của dị nhân không phải là cái gì đặc biệt cho cam. Hơn nữa, cứ việc Đinh Minh chưa bao giờ nói với nạt thẹn nỉ en hắn là dị nhân, nạt thẹn nỉ en cũng luôn khá là hoài nghi thân phận của hắn. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể gan to bằng trời lập kế hoạch muốn đột nhập vào tổng bộ của bợ rọ thở một bóp the xỉ en mà không có chút buồn sự giữ nhà nào. Nơi đó không chỉ có công nghệ tiên tiến nhất thời đại mà còn có một đống dị nhân canh giữ à. Nạt thẹn nỉ ẻn chẳng qua là kinh ngạc tại sao Đinh Minh hôm nay lại đơn giản tiết lộ bản thân, hơn nữa cũng bất ngờ với khả năng dịch chuyển tức thời của hắn. Đột nhiên, nạt thẹn nỉ ẻn có chút tỉnh ngộ tại sao Đinh Minh lại tự tin như thế, đây chính là năng lực mà tất cả kẻ trộm sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ thứ gì à. Đinh, ngươi giấu ta thật khổ à. Nạt thẹn nỉ ẻn ngượng cười nói. Bản thân, đừng trách ta à, thứ nhất việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ không thể dễ dàng tiết lộ trước khi ta cảm thấy đủ an toàn. Thứ hai, thời gian qua ở chung đủ để ta coi ngươi là một người bạn để chân thành đối đãi. Còn về Phờ Giang Xít, Đinh Minh chợt cười hắc hắc, liếc nhà khoa học da đen, là một người bạn của Nạt Thẹn Nỉ En, ta tin ngươi là người có thể tin được, phải không? Đúng đúng, ta có thể tin được, nhất định có thể tin được. Sau khi tỉnh hồn lại, Phờ Giang Xít vội vàng nói, trong lòng hắn nhưng lại lẩm bẩm, mụ mụ nói không sai, a người châu Á chính là như vậy, miệng nam mô bụng bồ dao găm, không cẩn thận không được, càng nghĩ sau lưng mồ hôi lạnh càng siêu siêu. Nếu vậy, Phờ Giang Xít, ta tin ngươi đã hiểu biết một chút về dị nhân. Thực ra họ chính là những kẻ có được siêu năng lực tương tự như ta vậy. Có một điều Đinh Minh không nói rõ, thế giới này không chỉ mỗi dị nhân là đặc biệt, sự tồn tại của các siêu năng lực giả hay ỷ nhủ mạn cũng không thể bỏ qua. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình đi nhắc nhở hai người này. Đó là bởi vì một ý tưởng đống dưng xẹt qua trong lòng hắn, khiến hắn tự nhủ, cảm giác nếu hắn có thể đưa ý tưởng này vào hiện thực, mâu thuẫn giữa dị nhân và nhân loại bình thường có lẽ không thành vấn đề nữa. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó sẽ chỉ còn nhân loại địa cầu A. Cũng có lẽ khi đó, nếu Nạt Thẹn Nỉ En vẫn còn sống mà nói, hắn sẽ hiểu được ý của mình. Đinh Minh tự đủ. Nếu rõ ràng như vậy rồi ta cũng không hiểu được. Ta cũng không nên đi làm khoa học ra làm gì nữa, về nhà cày cấy đi thôi. Phờ Giang Xít thở dài, bất quá ánh mắt của hắn liền sáng lên, thật không thể tin được à, ta cứ nghĩ mấy câu chuyện ta nghe lúc nhỏ là truyền thuyết, chẳng lẽ tất cả đều là sự thật, các thần linh thật sự tồn tại. Cái này ta cũng không biết, có lẽ các thần linh chẳng qua là dị nhân giả mạo a. Phải biết dị nhân có từ rất lâu rồi. Trong đầu Đinh Minh chợt lướt qua một vài cái tên mà hắn còn nhớ kỹ, Odin, Thor, Apocalypse. Rồi bỗng nhiên một cái tên nhảy vào ký ức của hắn, Theon Apovon. Đinh Minh chợt thở dài, thần linh a. Có lẽ có thật đi. Khi một kẻ hùng mạnh đến mức như vậy, hắn có thể gọi là thần được rồi. Đinh Minh nói như vậy để Nạt Thẹn Nỉ En trợn tròn mắt. Đinh, ngươi có nhầm hay không? Dị nhân mới nổi lên vài thập kỷ gần đây thôi. Còn thần linh? Cái này càng là nói nhảm a, nếu dị nhân theo như lời người nói từng có từ rất lâu, như vậy ta càng tin tưởng vào họ là dị nhân giả mạo được rồi. Đối với vấn đề thần linh, Đinh Minh sẽ không đi giải thích gì thêm, vì đó là đề tài quá xa vời, hơn nữa cấm kỵ. Hắn có thể không tin phe văn ạ bộ vợ ôn sẽ không cảm ứng được cái gì nếu có người nhắc đến tên của hắn. Dù sao nhân gia cũng là thần, là chỗ trời. Bất quá, đối với vấn đề dị nhân, Đinh Minh vẫn là làm chút giải thích, bọn dọ thợ một Cassian có lẽ không có nhiều thông tin sâu xa đến vấn đề này, nhưng Liệu Tần thì chưa chắc à. Theo ta tình cờ được biết,
dị nhân đầu tiên của trái đất tồn tại cách đây gần 10.000 năm trước. Hắn được biết đến với cái tên Ensa Bạn Đủ, một kẻ hùng mạnh đến mức dễ dàng xây dựng và hủy diệt kim tự tháp trong một cái nháy mắt và tàn bạo vượt qua bất kỳ vị vua nào trong lịch sử. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Nathaniel vội vàng hỏi thăm, đối với Đinh Minh nhắc tới Liệu Tần hắn cũng thầm chấp nhận. Nhân gia dù sao cũng không phải bình thường khoa học gia. Bị chôn rồi. Đinh Minh cười hắc hắc nói. Bị chôn rồi. Nathaniel và Phở Giang Xít cùng nhau há hốc miệng. Cái này cũng quá lên voi xuống cho a. Hắc hắc, chứ các ngươi nghĩ hắn còn tồn tại trên đời, thế giới sẽ trở thành như thế nào? Còn không phải là trong bàn tay nhân gia. Đinh Minh dừng một chút chợt lại nói, nghe nói hắn là bị phản bội nên mới thế. Bất quá cụ thể như thế nào ta không biết, cái này cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Có lẽ hắn đã vượt ra khỏi trái đất, đi vào trong vũ trụ rồi cũng nên. Một người mạnh mẽ như vậy A Phở Giang Xít mơ màng nói. Đối với một nhà khoa học mà nói, hôm nay sự tỉnh đủ để cho tiêu hóa một thời gian dài mới có thể tỉnh lại được. Dù sao chủ nghĩa vô thần tồn tại không phải ngày một ngày hai. Chắc vậy. Đinh Minh cũng không phản bác, vì hắn đơn giản là không có chứng cứ gì, thậm chí người ta có thể còn không tin sự tồn tại của Apocalypse. Nếu dị nhân ai cũng hùng mạnh như vậy, nhân loại còn có đất sống sao? Nathaniel hơi mê mà nói. Nathaniel, ngươi phải có lòng tin vào nhân loại, không phải chúng ta còn có khoa học sao? Đinh Minh an ủi nói. Khoa học mắt Nathaniel chợt sáng, bất qua chợt lại tối đi đinh, không phải ta nói chứ? Tiên tiến như bợ dọ thở một phốc xì ẹn mà muốn xây kim tự tháp, không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Còn ạ bồ cả lý đây, chỉ là một cái nhấc tay a. Khoa học làm sao đấu lại được với những kẻ như thế? Vậy cũng chưa chắc, cái ngươi nhìn thấy hiện tại bất quá là sự non trẻ của khoa học thôi. Ạ bồ cờ lịch sống bao nhiêu năm? 1.000, 2.000, 5.000, thậm chí có thể 10.000 năm. Trong khi khoa học mới tồn tại được bao lâu? Trung hưng bao nhiêu năm? Cái này ngươi phải rõ ràng hơn ai hết. Đinh Minh dừng một chút, lại nói tiếp, hơn nữa ạ bồ cả lịch dù mạnh mẽ, bất quá chỉ là một người, trong vạn dị nhân mới có một cái như thế a, hắn không thể đại biểu cho một nền văn minh. Sức mạnh cá nhân dù to lớn đến đâu cũng không thể thay thế một cái xã hội. Kẻ như thế thay vì diệt tuyệt nhân loại, chắc chắn sẽ kiến lập một cái đế quốc, nô dịch nhân loại thì đúng hơn. Vậy nên ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng nhân loại diệt vong a, so với bị nô dịch, ta thả chết Phở Giang Xít chợt xen vào một câu. Đúng vậy đinh, ta chính là đang lo lắng cái này a, Nathaniel mặt hơi mèo nói. Không khục, dù sao dị nhân không phải ai cũng xấu như vậy, sẽ có anh hùng ra mặt. Đinh Minh lúng túng nói, với lại chỉ cần nhân loại phát triển đủ nhanh, trước khi ạ bổ cả lịch kịp thức tỉnh là được rồi. Gánh nặng đường xa A Phở Giang Xít lại bồi thêm một câu. Trong liều trận trầm mặc, trong mắt Nathaniel chợt có một tia kiên định, giống như sâu thẳm trong lòng hắn đã quyết định một điều gì vậy. Được rồi, ta hứa với các ngươi, một khi những kẻ điên rồ như vậy xuất hiện, ta sẽ nỗ lực ngăn cản. Phát hiện hai kẻ trong liều buồn rầu đến trình độ này, Linh Minh thở dài nói, ngươi sẽ ngăn cản sao? Ngươi cũng là dị nhân a. Phở Giang Xít đầy mặt không tin. Dị nhân cũng là người a, không nên phân biệt rõ ràng được không? Cha mẹ, người thân của dị nhân cũng là người bình thường, a gen của họ chẳng qua chỉ là biến dị mà thôi. Cũng như trong nhân loại xuất hiện Instant, Liệu Tần như vậy, họ cũng là kết quả của nhân loại sinh dục a. Thời điểm này Đinh Minh cũng sẽ không đi phản bác Phở Giang Xít vấn đề mình có phải dị nhân hay không, vì đó là không cần thiết và không nên. Hắn cũng không có khả năng giải thích năng lực của mình đến từ đâu. Bây giờ không phải thời điểm và địa điểm thích hợp. Đối với tiết lộ năng lực của mình, hắn đã có kế hoạch riêng. Một kế hoạch có thể nói hơi điên cuồng. Đinh, nếu ai cũng nghĩ như ngươi, có lẽ thế gian này sẽ thiếu đi rất nhiều những cuộc chiến vô nghĩa. Nathaniel lắc đầu cười nói, vấn đề là thế gian này không có bao nhiêu người cũng nghĩ như ta. A Đinh Minh thở dài nói, hắn nói thế cũng không sai, dù cho tương lai nổi tiếng bảo vệ hòa bình như giáo sư ít vẫn luôn quan niệm phân biệt dị nhân và nhân loại là hai giống loài khác nhau. Hai vị, ta thấy đề tài này chính là một cái ngõ cụt. Chúng ta là nhà khoa học, cũng không phải là chính khách, theo ta thấy, vẫn là để các vị nguyên thủ quốc gia đau đầu đi thôi. Phờ Giang Xít cười hát hát nói, à, Phờ Giang Xít, ngươi quả thực là người trong cuộc chưa rõ, ngoài ngọ đã tưởng a không sai. Vấn đề huyền diệu này vẫn là để các vị chính trị gia xử lý. A Đinh Minh mắt sáng lên, chậm nâng chén, tới, vì sự nghiệp khoa học vĩ đại của chúng ta, vì tiến bộ của toàn nhân loại. Cạn. Tiếng nốc rượu, tiếng cười to cùng với tiếng cạn chén liên tiếp vang vọng túp lều cô đơn sừng sững giữa hang động. Có vẻ như bên ngoài âm thanh bao tuyết hùng hồn cũng vĩnh viễn không thể che lấp được nhiệt huyết của các nhà khoa học trẻ tuổi này. Cũng phải thôi, khoa học gia chính là cốt lõi của văn minh. Huyết nếu lạnh đi, văn minh còn đâu? Chương 24, tuyết che trời, tuyết phủ đất. Cái lạnh nơi dãy núi ẩn tở quả thực không cách nào hình dung, đặc biệt là đối với những người đã quen thuộc khí hậu vùng châu Phi như Phở Giang Xít, hay như những binh sĩ áo không đủ mặc nơi tiền tuyến. Đối với bọn họ mà nói, hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ. Song đối với Đinh Minh mà nói, hôm nay không thể là một ngày đẹp hơn. Thậm chí hắn có một loại trực giác cảm thấy ông trời dường như đang đứng về phía mình. Thời khắc đã đến. Cái ngày hắn chờ đã đến, sau bao nhiêu công phu chuẩn bị và chờ đợi, giờ phút này hắn đứng trước cửa ải cuối cùng và khó khăn nhất. Dù đã trải qua khá nhiều mưa bom bão đạn, dù đã trang bị đầy đủ từ trước rất lâu, song thời điểm này, nhìn ngoài trời bão tuyết cuốn đi tất cả, không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy hồi hộp lạ kỳ. Có lẽ vì nhiệm vụ này liên quan quá lớn đi. Đinh Minh thở dài. Đinh, còn nửa giờ nữa bão tuyết sẽ đạt tới mức đỉnh điểm. Tiếng Phở Giang Xít từ trong lều vọng ra. Được, ta xuất phát đây, các ngươi cứ ở đây chờ tin tức tốt của ta. Đinh Minh cười hắc hắc nói vào. Chợt hắn lấy ra một tấm ảnh đen trắng ra, hôn vào nó.
Sau đó hắn cẩn thận cất lại tấm ảnh vào trong ngực mình, lấy ra chiếc phi tiêu làm bằng hợp kim ạ đạ mèn sùm và vịt dạ nỉ ủm. Vì ông lão, bà lão. Đinh Minh lẩm bẩm nói, chợt tay phải hắn kết ấn, bóng hình lập tức biến mất giữa đầy trời bao tuyết. Bây giờ là 11 giờ 30 phút tối, ỉ mỏ tổ City dường như đã chìm vào giấc ngủ say như thế. Khác hẳn với trước đây, đèn đuốc sáng choang, xe cộ đùn, sinh mệnh tỏa ra mãnh liệt nơi phố xá, giờ phút này ỉ mỏ tổ City có lẽ nên gọi ỉ City thì đúng hơn. Nó đã trở thành một tòa tử thành không hơn không kém. Các cư dân nơi đây dường như đã từ bỏ nó. Họ đã gia nhập vào con đường đầy nguy hiểm và chông gai, không còn cam lòng chịu đựng sự an toàn, tiến tính mà nó ban tạo. Ham muốn của họ đối với trường sinh quả thực đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí. Với họ mà nói, Immortal City đã không còn là nhà. Tuy nhiên luôn luôn có sự khác biệt. Trung tâm thành phố, nơi tổng bộ bờ dọ thở một vót the xì ẻn đèn đuốc vẫn sáng choang. Nếu đứng nơi đủ cao có thể thấy khá nhiều bóng người vẫn trung thành cương vị. Tuy rằng ít hơn trước kia rất nhiều, nhưng đối với ông chủ mà nói, có lẽ từng đó là đủ rồi. Sống rất nhiều năm khiến cho Liệu Tần có sự tin tưởng lạ kỳ đối với thuật toán của mình. Điều này dẫn tới kết quả là hắn không có một chút nào nghi ngờ kế hoạch của hắn có khả năng không thực hiện được. Trong từ điển của hắn xưa nay không có từ không hoàn mỹ. Đối với kế hoạch, hắn luôn làm sự tính toán tỉ mỉ, kỹ lưỡng, nghiên cứu mọi biến hóa có thể xảy ra và không thể xảy ra. Vậy nên, một khi hắn quyết định thực hiện kế hoạch của mình, đó có nghĩa là đầu óc của hắn đã không còn ở trên cái kế hoạch này nữa. Bất quá xưa nay có câu nói kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Hôm nay, trong màn đêm đen tối, một bóng áo choàng đen xuất hiện mờ ảo trước cửa tổng bộ bờ dọ thở một vóc the xỉ ẻn như để chứng minh mạnh mẽ cho câu nói này. Nhìn cấm địa canh phòng hơi chút lỏng lẻo so với bình thường trước mắt, Đinh Minh chợt cười khổ. Đối mặt với con quái vật khổng lồ phía trước, tuy rằng nó đang ngủ rất say trong cái ngày báo tuyết ù đùng này, hắn cũng không dám chính diện khinh địch xông vào. Đó chính là tự tìm đường chết. Chợt, hắn lẩm bẩm, muốn giết một con thú trước phải chặt chân của nó, muốn nổ tung một tòa nhà, trước chôn bom nơi nền móng. Hơi nhíu mày một chút, Đinh Minh hai tay kết ấn, chỉ thấy bóng áo choàng đen biến mất như thể chưa từng hiện ra ở nơi đó. Một lát sau, sâu dưới tòa nhà trụ sở bợ rọ thơ hút, nơi đường cống ngầm tối tăm, bẩn thỉu, bóng áo choàng đen lại hiện lên. Ngắm nhìn chung quanh nơi đây, cảm thụ không khí hôi hám, cùng với tiếng chít chít khắp nơi, Đinh Minh xác định vững chắc mình vào ổ chuẩn rồi. Hắn không nói hai lời lập tức đội lên mũ trùng đầu, lại lấy ra một chiếc khăn đen bịt kín mặt. Nói tới cái khăn này, nó nhưng là hạt đặc biệt thiết kế cho hắn a tác dụng duy nhất chính là phòng độc. Nathaniel a, ngươi không thể chọn chỗ tốt hơn sao? Hắn mặt nhăn thành một đoạn, nhưng rất nhanh lại giãn ra, nói vậy nơi này hẳn là gần với mục tiêu nhất, hy vọng sẽ không xảy ra cái gì bất ngờ đi. Nhìn xuống dưới chân, một chiếc phi tiêu được để gọn gàng, ít bị chú ý nơi thành cống. Đối với lần đột nhập này, Đinh Minh đã phải suy đi tính lại rất nhiều lần, cuối cùng, sau khi mò được tấm bản đồ tổng bộ, hắn đã quyết định nơi đột nhập là đường công ngầm nơi đây. Sở dĩ không chọn vị trí trên mặt đất là vì hắn sợ dưới sự canh phòng nghiêm ngặt cùng với dị nhân khắp nơi, muốn để lại một chiếc phi tiêu bất cứ chỗ nào trong khoảng 1-2 tuần lễ cũng chắc chắn không dễ dàng. Có thể sẽ không đánh rắn động cỏ nhưng khả năng bị phát hiện, cầm đi nghiên cứu là rất lớn, trên phi tiêu nhưng để lại kha khá ký hiệu thần bí a. Không biết còn tưởng rằng có gián điệp, có người muốn đưa tin mật ra ngoài. Đến lúc đó, hắn nếu muốn sử dụng dịch chuyển, không biết sẽ đi tới nơi nào đây. Thậm chí, để đề phòng có người xuống dưới kiểm tra đường cống, hắn còn đặc biệt dặn dò Nathaniel để phi tiêu nơi tối tăm nhất. Thời cân nhắc một lát, Đinh Minh túi người nhặt lên chiếc phi tiêu đó, đứng lên, từ trong túi áo lấy ra hai tấm bản đồ, phân biệt là đường cống ngầm và khu tổng bộ. Trên bản đồ thậm chí có đánh dấu và chú thích cực kỳ chi tiết nơi nào có bảo vệ, nơi nào có hồ thậm chí là cả lùm cây, cao thấp ra sao. Cau mày một lát, Đinh Minh đi thẳng tới ngã tư trước mặt, rẽ trái, lại đi tiếp mấy khúc quanh nữa, hắn đối diện với một ngõ cụt. Nói là ngõ cụt nhưng muốn chính xác hơn thì phải gọi là ngõ cụt của đường cống ngầm, vì con đường duy nhất để đi tiếp chính là cầu thang dẫn lên trên tổng bộ, hoặc nói là mặt sau của tổng bộ, một nơi khá là vắng vẻ. Cẩn thận quan sát một chút dấu vết quanh cái thang, Đinh Minh rốt cục xác định trong vòng 24 giờ chưa có bất kỳ ai xuống qua nơi này. Sau đó, hắn lấy ra găng tay đen trong túi, bắt đầu trèo lên. Sở dĩ hắn không dùng tay trần là vì hắn cũng không chắc Liệu Tần đã phát minh ra công nghệ phát hiện dấu vân tay chưa, vì lịch sử đã từng chứng minh không chỉ một lần, nhân ra là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhẹ nhàng không một tiếng động bò lên tới đỉnh, Đinh Minh hơi lấy tay đẩy nắp. Khá nặng, nhưng đối với trình độ thể thuật thượng nhẫn như hắn mà nói, vẫn còn chấp nhận được. Đinh Minh hơi thở phào nhẹ nhõm, may là người thông đồng với Nathaniel đã cởi khóa, bằng không hắn đúng là không có cách nào. Đừng nhìn bờ dọ thở một bóp the xì ẻn không quan tâm lắm đến vấn đề đột nhập nơi đường cống ngầm, nhưng thực ra nơi nơi là khóa sắt, nơi nơi là nắp cống nặng mấy chục cân. Người bình thường, thậm chí đạt tới cực hạn nhân loại như cả Pen America nếu muốn từ dưới lên trên mà không có giúp đỡ căn bản là không thể nào. Hơi nâng nắp lên, Đinh Minh rón rén quan sát xung quanh. Phát hiện giống như miêu tả trên bản đồ, không có bóng người xung quanh, hắn nhanh chóng đẩy nắp ra, nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất, xoay người đóng nắp lại. Sau đó, hắn chú ý xung quanh mặt đất, chợt nhìn thấy một cái ổ khóa cũ kỹ nằm đơn độc bên cạnh, nhặt lên rồi khóa lại con đường hắn đã đi qua. Xong việc, hắn vội vàng chui vào lùm cây gần đó, như con thỏ di chuyển tới gần tòa nhà đối diện. Xa xa nhìn lại, có thể thấy ánh đèn le lói, hai bóng người đang mang theo đèn tin tuần tra xung quanh. Có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phát ra xung quanh nơi vắng lặng này. May mắn là chính tiếng bước chân như thế đã phần nào che giấu tiếng động phát ra của một con hung thú đang tới gần. Rất nhiều năm rèn luyện cùng với số lần kha khá đột nhập vào các căn cứ hỉ dạ đã luyện cho hắn khả năng di chuyển nhanh chóng mà không gây tiếng động. Thậm chí trong lùm cây như thế này mà ngay cả tiếng xào xạc cũng khó có thể nghe tới.
Những điều này dẫn đến hai người lính gác vẫn không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần bọn họ. Vừa kịp Đinh Minh thầm nghĩ, hắn dừng lại tại một khu vực sát biên giới lùm cây, cẩn thận nhìn chăm chú hai người lính đang di chuyển, chờ đợi. Một lần chờ này chính là 20 phút đồng hồ. Khi đồng hồ của Đinh Minh điểm tới 12 giờ kém 5, hắn phát hiện hai gã lính canh kia đã dừng lại ngay tại lùm cây nơi hắn ẩn nấp, hơn nữa, còn quay lưng về phía hắn. Sắp đến giờ rồi, cũng nên đổi ca thôi. Tên lính A nói. Tên lính B gật đầu, chợt cảm thán nói, dạo gần đây vắng vẻ quá, ngoại trừ tổng bộ ra, những nơi khác trong thành phố cực kỳ ít thấy bóng người. Cái nơi này sắp trở thành thành phố chết chóc rồi. Chớ nói vậy, chúng ta không thể bàn luận như thế được. Người phía trên mà biết thì ngươi biết kết cục rồi đấy. Tên lính A cảnh cáo. Tên lính B không biết nghĩ tới điều gì, hắn hơi run rẩy nói, biết rồi, ta sẽ rút kinh nghiệm, chúng ta vẫn là cẩn thận. Chưa kịp kết thúc lời đối thoại, tên lính B đã cảm thấy một bàn tay chụp vào mũi và một mình. Một mùi hương nồng nặc truyền đến, hắn chợt phát hiện thân thể mềm nhũn, mắt lờ mờ, mi mắt nặng trĩu. Nhìn hai người lính ngã vào trong tay mình, Đinh Minh thầm đủ một tiếng xin lỗi. Hắn sở dĩ lựa chọn địa điểm này, không chỉ vì nơi đây đủ không gây chú ý, thói quen của hai người này cũng chính là một trong những lý do a. Tuy vậy nhưng cuối cùng hắn cũng không giết hai người kia. Con người của hắn cũng không phải là kẻ sát nhân máu lạnh. Làm ninja, sát thủ không có nghĩa là không có nhân tính. Người vô tội thì không nên tàn sát bừa bãi. May mắn là gia sản của hắn cuối cùng không đến nỗi hai liều thuốc mê chất lượng cao cũng không làm ra được. Ít ra hai người này sẽ ngủ vài canh giờ, còn hơn là tử vong. Muốn giữ lại đạo đức, lương tâm là luôn phải dùng tiền bạc để đổi đấy, thầm than một tiếng. Đinh Minh có một loại cảm giác sắp thành thánh nhân rồi. Quan sát một chút, nhớ tới thông tin điều tra về hai tên lính, Đinh Minh lập tức giấu hai người vào lùm cây, kết ấn biến thân thuật, biến thành bộ dạng tên lính A cầm lấy chiếc đèn tin rơi trên mặt đất. Đinh Minh hít vào một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi quốc bộ tới mục tiêu kế tiếp. Chương 25, sát bên ngoài cửa sau tổng bộ có một căn phòng nhỏ. Nơi đây được xây dựng với tư cách xét duyệt người ra vào. Có lẽ vì tòa nhà này chưa từng bị người đột nhập bao giờ, hệ thống an ninh cũng không được tốt lắm, chỉ có một chiếc máy tính kết nối với camera bên ngoài quan sát toàn bộ khu vực này. Hiện tại căn phòng nhỏ này đang nên đón một bóng người chậm rãi tiến vào. Án giờ hiệu, hôm nay ngươi đến hơi sớm hơn mọi khi đấy, Jonathan đâu? Người nói chuyện là một người đàn ông hói đầu, đang cúi xuống nghiên cứu gì đó. Lúc đang nói ông ta cũng không ngẩng đầu lên, dường như biết chắc đứng đối diện chỉ có một người mà thôi. Đội trưởng, ngài cũng biết hắn đang đi đâu mà. Đứng đối diện là một người thanh niên lực lưỡng, tóc húi cua, giờ phút này đang cởi nhẹ bước chậm tới gần người đàn ông kia. Đối với người thanh niên kia nói gì, hắn có vẻ không ngạc nhiên lắm, ánh mắt vẫn không chút nào rời đi màn hình hắn đang theo dõi. Được rồi, ngươi tới đây, ký tên giao nhận rồi về đi, đừng để mạ gì chờ lâu, đội trưởng trầm giọng nói, nhưng hắn đông phát hiện có người đang tới gần, ngẩng đầu lên mới phát hiện người thanh niên kia đã tới trước mặt mình. Người đội trưởng hơi đỏ mặt, chợt phát hiện có điều gì không đúng lắm, nhưng còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, người thanh niên kia đã nhanh chóng vươn tay ra, che lại mũi miệng hắn. Đinh Minh hơi cúi xuống quan sát vật thể béo ị nằm ngửa trước mặt mình, có một loại cảm giác hơi không chân thực. Hắn vừa rồi đã thử nhìn một chút người này đang làm gì mà chăm chú thế, không ngờ là xem phim cấp 3 à. Đêm nay nếu không đắc thủ thiên lý còn đâu, trong lòng Đinh Minh nở hoa. Hắn có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Chậc chậc, Kỳ Hoa a Kỳ Hoa, ngươi vẫn là ngủ yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không tiết lộ. Sao? Cần hứa sao? Ta nhưng là tương lai vĩ đại nị dạ a. Sao? Nị dạ không thể tin. Đó là ngươi thiển cận thôi, Đinh Minh vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới tên béo, lấy ra tất cả những thứ cần thiết, chùm chìa khóa, chứng minh thư, thẻ nhân viên. Sau khi kiểm tra từ trên xuống dưới tên béo, Đinh Minh kéo tên béo xuống phía dưới hộp bàn, lại bố trí che giấu một chút để phòng ngừa có người đi qua phát hiện điều bất thường. Tiếp đó, hắn kết một cái ấn đơn giản, cả người ngay lập tức hóa thành bộ dạng tên béo. Cẩn thận cất kỹ những vật lấy được, Đinh Minh cân nhắc một chút tính cách của tên béo mà mình đã điều tra được. Lập tức, hắn hơi khuỳnh hai chân, ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang đi ra khỏi căn phòng. Tên béo này thực chất không phải là một nhân vật có thực quyền quan trọng cho lắm, nói nhảm, có thực quyền lại đi canh cửa à? Nhưng trên thực tế, hắn lại có quan hệ thân thích với một trong những tay chân thân tín của Newton. Đó là một trong những lý do tại sao hắn được phụ trách canh giữ cửa sau, nơi mà có rất nhiều hàng lậu cùng với thông tin mật được tuần đi ra ngoài. Đến lúc này, Đinh Minh cũng đã thật sâu cảm nhận được sự mục rỡ của bợ rọ thờ Hotpot Tessian. Cũng phải thôi, từ lịch sử đến nay, bất kỳ một đế chế vĩ đại nào đều không tồn tại quá 1500 năm. Các triều đình phong kiến tập quyền nổi tiếng ở phương Đông thậm chí còn không có một triều đại nào tồn tại quá 400 năm. Có thể thấy được bản thân các đế chế đó chưa bao giờ sợ hãi cường địch ngoại xâm. Họ thất bại bởi chính sự tan rã nội bộ của bản thân. Sự vĩ đại và phức tạp chế độ mà các đế quốc có được cũng đóng góp một phần quan trọng mang đến diệt vong cho họ. Đối với Đinh Minh mà nói, sự tồn tại của bợ rọ thờ Hotpot Tessian quả thực chính là kỳ tích. Nhân gia cũng không phải là ngày một ngày hai mới thành lập. Nhân gia tồn tại từ thời Imhotep, từ thời đại của Apocalypse, vị dị nhân đầu tiên a. Có lẽ, cũng bởi vì nó đủ lãnh đời, đủ bí mật đi, Đinh Minh chỉ có thể cho ra một cái lý do cũng không coi được để giải thích cho sự kỳ diệu này. Tuy nhiên, dù vậy, qua sự kiện này, có thể thấy được nội bộ của hội đã dính sâu mọt không phải ngày một ngày hai. Từ khi Nịu Tần lên nắm quyền cũng đã trải qua mấy trăm năm. Có lẽ bờ giỏ thở một bóp the xỉ ẻn đang đi theo lối mòn của các tập đoàn phong kiến phương Đông Trăng. Hơi miên man suy nghĩ một chút, Đinh Minh phục hồi tinh thần lại. Đối với câu hỏi này hắn cũng chẳng có câu trả lời. Nhưng điều đó không quan trọng, hắn phải ngay lập tức bay trở lại trọng tâm công việc mình đang làm. Ra khỏi phòng, dọc theo hành lang được chiếu sang bởi những ánh đèn le lói, Đinh Minh đi thẳng đến phía cầu thang máy.
Hắn nghĩ sử dụng thân phận tên béo này đi thẳng tới mục tiêu cũng chưa hẳn không phải ý kiến hay. Quả nhiên, sau khi thông qua kha khá máy quay và cửa giám sát, Đinh Minh vẫn chưa hề bị phát hiện. Hắn thậm chí còn chẳng bị giữ lại hỏi bao giờ, người ta căn bản là lười. Mò mẫm tới căn phòng quản lý điện của cả tòa tổng bộ, tận mắt chứng kiến một dãy lại một dãy các bảng mạch điện tử, Đinh Minh có một loại cảm giác như lạc vào trong mê cung. Hắn dù sao cũng là nhà nghiên cứu gen A, đối với mạch điện thứ này, quả thực là một khiếu không thông. Không sao, ca có cách. Đinh Minh cười gian, chợt hắn đặt tay trái lên bảng mạch điện tử, tay phải kết một cái ấn đơn giản, một luồng hơi nóng mang tính hỏa từ tay trái hắn truyền ra. Luồng trạ cơ dạ này thâm nhập vào tận sâu trong bảng mạch, phá hủy dần dần các dây kết nối. Cùng lúc đó, tại tổng bộ nơi cao nhất, Y Sạc Liệu Tần đang ngồi chém trệ trên chiếc ghế quyền lực của mình. Đột nhiên, hắn phát hiện căn phòng của mình bỗng mất điện. Liệu Tần trợn tròn mắt, cái này không thể nào a, đã bao nhiêu năm rồi? Kể từ cái ngày hắn lên nắm quyền, không nói tới cả tòa tổng bộ, chỉ riêng căn phòng của hắn chính là chưa từng mất điện bao giờ a. Cái này thực tế mà nói, chính là nhờ vào hắn cùng các nhà khoa học bợ rọ thở hút hợp tác suốt mấy năm liền, tạo nên một thành phố khoa học vượt lên trước thời đại mấy thập kỷ. Nhưng hôm nay, gặp chuyện đột phát như vậy, quả thực là không tưởng. Cha, phải cha. Liệu Tần thầm nghĩ. Mặt hắn trở nên ông trầm, chợt vươn tay bấm cái nút đỏ trên bàn. Không lâu lắm, hai người khoác áo đen đi vào. Hai vị mau đi điều tra xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vì sao điện đột nhiên mất? Liệu Tần ra lệnh. Hai người sau khi ra khỏi phòng, lập tức lấy bộ đàm ra, gọi cho phòng quản lý điện bên dưới. Dù sao mất điện, không có nghĩa là mất sóng a. Bộ đàm ở đây rất đặc biệt, được thiết kế để dù xảy ra chuyện ở bất kỳ trường hợp nào, nó vẫn hoạt động như thường. Không tới mấy phút sau, một nhóm các nhà khoa học lập tức đi tới căn phòng mà Đinh Minh đã bảo. Cùng thời gian, tại cầu thang bộ dẫn lên tầng cao nhất của tòa tổng bộ, một bóng đen không ngừng chạy. 20 phút, gà có 20 phút, trước khi bọn họ phát hiện ra chuyện thực sự xảy ra. Đâu, 30 tầng chứ có ít đâu a. Cũng may ca có trả cờ dạ, không lần này coi như xong. Vừa nghĩ, Đinh Minh vừa liên tục chuyển trả cờ dạ vào chân, tốc độ của hắn tăng lên nhanh chóng, nhưng cùng lúc đó, tốc độ sói mòn của trả cờ dạ cũng không ngừng để cao. Ngay khi lên tới tầng thứ 30, Đinh Minh nội thị, lập tức mồ hôi chảy ròng ròng. Vì lẽ tiêu hao cũng không khỏi quá lớn, vì để càng nhanh càng tốt, hắn quả thực không tiếc tiêu phí trả cơ dạ. Giờ nhìn lại, chỉ còn có hơn nửa một chút. Không tệ, có thể tại 5 phút đạt tới nơi này, tiêu phí nhiều chút cũng không sao. Đinh Minh trầm ngâm, sau đó, hắn lấy ra bản đồ, định vị nơi cần đến. Đó là thư phòng của Y Sắc Liệu Tần, một căn phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh nơi làm việc của hắn. Thân ảnh nhanh như điện, chưa đầy một phút, Đinh Minh đã đạt tới nơi hắn cần đến. Đó là sức mạnh của thể thuật, Đinh Minh thầm nghĩ. Nhìn vào ổ khóa đối diện, Đinh Minh đưa trả cơ dạ thủy vào, lập tức hắn có loại cảm giác hiểu rõ tất cả cấu tạo bên trong ổ khóa. Chậc chậc, rắc rối ghê, nếu không phải ca hảo rượu, hôm nay đi chuyến này e rằng không công. Đinh Minh cười hắc hắc, có loại cảm giác thành tựu không thể tả. Chậc, hắn sờ tay vào trong túi áo, lấy ra một đống linh kiện phụ tùng. Nhìn, ca chính là thần thánh như vậy, ngay cả đồ này cũng chuẩn bị đầy đủ, hắc hắc. Nhìn một đống đồ đạc bày ra trước mắt, Đinh Minh có loại cảm giác vui sướng không thể tả. Tay hắn chợt nhanh như điện, không đầy 5 phút sau, liền đã đánh tạo một chiếc chìa khóa mới. Xoa xoa mồ hôi trán, Đinh Minh liền ngay lập tức đưa chìa khóa vào ổ cọt kẹt cọt kẹt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Vừa bước vào phòng, Đinh Minh có loại cảm giác như trở về thế giới hiện đại. Cũng may, máy tính cũng không tiên tiến quá, không ca khẳng định là xong. Đinh Minh buốt mũi, may mắn thay lần này hắn chuẩn bị coi như đầy đủ, không thì cái hố này hơi bị sâu. Cẩn thận bật máy tính lên, lại bật nút on lên, rất nhanh, tư liệu lấy tốc độ chóng mặt lưu trữ vào trong USB. 12. Trong thời gian đó, Đinh Vũ bắt đầu tìm kiếm toàn bộ giá sách về công nghệ gen, chỉ hy vọng có thể tìm tới lưu trữ của người ngoài hành tinh. Công phu không phụ lòng người, ở một góc khá đặc thù, Đinh Minh tìm được một cuốn ghi chép của người ngoài hành tinh. Tuy nhiên trong đó không có ghi gì về công nghệ cao, lại có ghi về bắt nguồn của gen ít được tạo thành thông qua thí nghiệm của loài sẽ lẹt sợ tì ổ đối với con người, trong khi còn có một loài ý nhú mãn được tạo thành thông qua thí nghiệm của người cơ giờ. Đây chủ yếu là do thí nghiệm của sẽ lẹt sợ tì ổ đối với con người gây ra sự hứng thú của người cơ giờ. Đậu nành, sai sót à, xem ra gen ít là người sẽ lẹt sợ tì ổ làm ra mới đúng. Chật chật, xem ra phải chăm chí ngẫm lại mới được. Suýt nữa có lỗi với kiếp trước. Đinh Minh nuốt một cái mồ hôi lạnh, chợt chững ý. Tiếp đó, hắn không ngừng tìm kiếm trong phòng, tất cả tài liệu có liên quan tới công nghệ gen và cấy ghép đều được hắn chụp hình lại một lượt. Xem ra mang theo máy ảnh do hoạt đặc chế là sự lựa chọn được sáng suốt. Đinh Minh tự lưỡng ý. Quay trở lại trước bàn, xem xét USB biểu thị số liệu đã 100, Đinh Minh rất hài lòng gật đầu, hắn nhưng là chờ đã lâu a, cân nhắc thời gian đã trải qua khá lâu, với lại gắn đã đạt được đủ thứ hắn muốn, Đinh Minh rất quyết đoán mở cửa, ra ngoài, khép lại, mang theo nụ cười chiến thắng đi tới cửa sổ gần nhất. A, xem ra không cần thiết dùng bộ ẩn thuật, trời tối vậy, hẳn là không ai đi.